Chương 386, đến Hồng Hoang bái thái thượng, gặp qua sư tôn. Chương 386, đến Hồng Hoang bái thái thượng, gặp qua sư tôn. Lục Yên bước ra một bước, chỉ cảm thấy quanh thân cái kia hỗn độn thông đạo đè ép chi lực, thời không loạn lưu xé rách cảm giác đống nhiên biến mất. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, không còn là màu sắc sặc sỡ thông đạo cảnh tượng, mà là một mảnh khó mà dùng ngôn ngữ hình dung nó vạn nhất rộng lớn thiên địa. Một cỗ xa so với hắn mở thế giới càng thêm cổ lão, càng thêm minh ngông, càng thêm bản nguyên khí tức đập vào mặt, nặng nề đến cơ hồ để hắn vị này khai thiên giả đều cảm thấy một trận ngạt thở. Nơi này mỗi một lũ không khí đều ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tiên thiên linh khí, tinh thuần mà bằng bạc, hút vào một ngụm, liền bù đắp được cửu thế trăm năm khổ tu. Ngẩng đầu nhìn lại, trời cao vô tận, cũng không phải là trong sáng chi sắc, mà là bày biện ra một loại hỗn độn sơ phân, huyền hoàng sen lẫn minh ngông đạo vận, có chu thiên tinh thần vận chuyển ở giữa, cái lớn như cuộn, quang mang ước vạn trượng, bỏ ra lại không phải đơn thuần quang nhiệt, mà là tinh thuần không gì sánh được tinh thần tinh hoa cùng mảnh vỡ phát tác. Túi đầu quan sát, đại địa nặng nề vô ngần, núi non chập trùng như dòng sông lưng, uốn lượn không biết vài ước vạn dặm, mỗi một tấc đất đều phảng phất gánh chịu lấy vô tận vĩ lực, tản ra làm người an tâm khôn nguyên chi khí. Giang hà biển hồ tuôn trào không ngừng, trong nước kia lại cũng nhộn nhạo tiên tiên chi tinh. Cỏ cây sông núi, nhật nguyệt tinh thần, phong vân lôi điện, nơi mắt nhìn đến hết thảy đều phảng phất đại đạo hữu hình hiển hóa, ẩn chứa sâu vô cùng đạo lý. Đây cũng là trí cao hồng hoang. Vẹn vẹn đứng ở nơi đây, Lục Yên liền cảm thấy tự thân đại la đạo quả tại bên mình, tại nhảy cẫng, di vãng rất nhiều trên tu hành quan hải lại có buông lòng dấu hiệu, đối với thế giới mới bản nguyên cảm ngộ cũng biến thành càng thêm rõ ràng khắc sâu. Nơi đây pháp tắc vững chắc đến cực hạn, không gian cứng cỏi không gì sánh được, hắn cảm giác mình nếu là ở đây toàn lực xuất thủ, tạo thành phá hư chỉ sợ kém xa tại tự mình mở ra thiên địa bên trong như vậy hủy thiên diệt địa, nhưng dẫn động đạo tắc tiếng vọng lại biết mãnh liệt gấp trăm lần. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại một tòa không gì sánh được nguy nga, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sự bao la cùng thần tú trong dãy núi. Núi này nối liền đất trời, phản phất chống lên toàn bộ hồng hoang vũ trụ, trong núi mây mù lở lở, tưởng quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Có tiên hạ huyết dài, linh viên hiến quả, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, giá bách cổ tùng trường thanh. Vô tận đạo vận ở chỗ này hội tụ, chảy xuôi, trong khi hô hấp đều là đại đạo luân âm. Vẹn vẹn thân ở núi này, liền để cho người ta đạo tâm tươi sáng, tạp niệm toàn bộ tiêu tán. Trên đỉnh núi, một mạc đơn giản ly cung lặng lặng đứng sướng sướng, trên tấm biển sách ba cái đại đạo phù văn, bát cảnh cung. Trước cửa cung, một gốc cây tùng già bên dưới, bày biện một tấm bàn đá, một cái đan lô nhỏ, hai cái bồ đoàn. Một vị lão giả đang ngồi tại trên một cái bồ đoàn, thân mang một mạc đạo bào, khuôn mặt gầy gò cổ sơ, râu tóc bạc trắng, ánh mắt ôn nhuận bình thản, phảng phất tận chứa vô tận trí tuệ, lại như không có vật gì. Lão giả là như vậy phổ thông, như vậy tự nhiên, phảng phất hắn cùng núi này, cái này tùng, cái này cung, lô này vốn là một thể, là cái này hồng hoang tiên địa nhất nguyên bản, hạch tâm nhất một bộ phận. Không cần giới thiệu, không cần cảm ứng, khi nhìn đến lão giả này lần đầu tiên, Lục Yên tâm thần liền đã sáng tỏ nó thân phận. Huyền Đô đại pháp sư Lạc Cấn trong miệng lão sư đâu xuất cung chủ nhân, tam thanh đứng đầu, thái thanh đạo đức thiên tôn, thái thượng lão quân. Lục Yên tập trung ý chí, chỉnh lý áo bào, tiến lên mấy bước, tại trước bàn đá, đối với cái kia quạt lửa lão giả, không người đi một cái trang trọng đạo vái chào, đệ tử Lục Yên, bái kiến sư tôn. Lão giả, thái thượng lão quân cũng không lập tức quay đầu, vẫn như cũ không nhanh không chậm quạt ba lần lô hỏa, mới chậm rãi buông xuống quạt hương bổ, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Lục Yên. Ánh mắt của hắn bình thản, rơi vào Lục Yên trên thân, lại phảng phất xuyên thấu hắn hết thảy, thấy được hắn tại trong mộng đi về phía đông, thấy được hắn khai thiên tích địa, thấy được hắn chạm phá trùng điệp trở ngại, ngược dòng thời không mà đến. Ân. Thái thượng lão quân nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không, thanh âm bình thản thư giãn, như là trong núi thanh tuyển chảy xuôi, tới. Đơn giản hai chữ, lại phảng phất đã bao hàm vô tận ý vị. Không có kinh ngạc, không có hỏi thăm, phảng phất Lục Yên lúc này nơi đây xuất hiện ở trước mặt hắn, là lại không quá tự nhiên sự tình, đã sớm nằm trong dự đoán của hắn, hoặc là nói, đã sớm tại đạo vận hành bên trong. Hắn chỉ đối diện cái kia không bồ đoàn. Ngồi. Lục Yên theo lời, tại trên bồ đoàn kia tọa hạ. Bồ đoàn nhìn như phổ thông, tọa hạ trong nháy mắt lại cảm giác tâm thần trước nay chưa có yên tĩnh, cùng toàn bộ hồng hoang thiên địa liên hệ đều trở nên càng thêm rõ ràng. Thái thượng lão quân ánh mắt lần nữa nhìn về phía lò bát quái, ngựa khí bình thường đến như cùng ở tại nhàn thoại việc nhà, trong lò đan xa, dùng đến còn thuật tay. Lục Yên biết hắn hỏi là cái kia hệ thống sự tình, cung kính trả lời, được sư tôn ban thưởng cơ duyên, dẫn đệ tử nhập môn. Nếu không có điểm này cơ duyên, đệ tử còn tại lạc đường bên trong, không được nó cửa mà vào. Lão quân mỉm cười, cắt sỏi tuy nhỏ, cũng có thể mài kính, cũng có thể đặt nền móng. Lạc đường biết quay lại, chính là duyên phận. Có thể đi ra con đường của mình, là của ngươi tạo hóa. Hắn dừng một chút, giống như tại cảm giác cái gì, lại nói vùng thiên địa kia, mở đến không sai. Địa thủy hỏa phong, sơ nhất định có tự. Thần, ma, Phật, tiên, bốn đạo cùng tồn tại, rất có ý mới. Cho chúng sinh luân hồi cơ hội, tồn chân linh không giấu chi chủng, là đại từ bi, cũng là đại thủ bút. Lão quân trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt tán thưởng, nhưng cũng không phải là nhằm vào Lục Yên tu vi hoặc lực lượng. Sư tôn quá khen, đệ tử bất quá là thuận thế mà làm, hết sức cầu tồn, chợt có đoạt được. Lục Yên khiêm tốn đạo, thuận thế chính là đắc đạo. Lão quân chậm rãi nói, ngươi đã khai thiên, thân hợp nhất phương ý chí, đã từng tạm thay thiên đạo, biết được đạo chi vận hành, ở chỗ tự nhiên, ở chỗ cân bằng. Cưỡng cầu không thể được, ép ở lại không thể lâu. Lục Yên nghiêm nghị thụ giáo, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Lão quân không cần phải nhiều lời nữa, cầm lấy quạt hương bổ, lại đối lò bắt quái nhẹ nhàng vô đứng lên. Lô hỏa nhảy vọt, đan khí mở mịt, tàn mát ra càng huyền diệu đạo vận. Lục Yên an tĩnh ngồi ở một bên, cũng không nóng lòng hỏi thăm cái gì, chỉ là cảm thụ được cái này bắt cảnh cung trước yên tĩnh đạo vận, cảm thụ được bên cạnh vị này trí cao tồn tại cùng đạo hợp nhất tự nhiên trạng thái, tâm thần đắm chìm trong đó. Dĩ vãng rất nhiều trên tu hành hoang mang tại trong lúc vô thanh vô tức sáng tỏ thông suốt. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là vạn năm. Lão quân lần nữa buông xuống quạt hương bù, trong tay áo lấy ra một cái tử kim hồ lô, mở ra cái nắp, đổ ra một viên tròn trụ trụ, ánh vàng rực rỡ, lớn chừng trái nhãn đan hoàn. Lập tức, cả phòng thơm ngát, nghe ngóng làm cho người thần thanh khí sảng, đạo hạnh tựa hồ cũng có chỗ tinh tiến. Thái thượng đưa cho Lục Yên một viên. Ngươi đến từ đại thiên thế giới, so sánh hồng hoang thế giới mà nói, thể nội pháp tắc không được đầy đủ, trời sinh không trọn vẹn. Cái này cựu chuyển đan hoàn ngươi lại ăn vào, bù đắp căn cơ. Lục Yên hai tay tiếp nhận đan hoàn, vào tay liền cảm giác một cỗ ôn hòa lại bàng bạc không gì sánh được năng lượng nội ẩn trong đó, ẩn chứa hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc mảnh vỡ cùng vô thượng tạo hóa sinh cơ. Cựu chuyển kim đan chính là hồng hoang đỉnh cấp chí bảo, thái thượng tiêu tốn rất nhiều thời gian, thiên địa kỳ chân, tiên thiên linh vật, rèn luyện mà thành, ẩn chứa thái thượng chi đạo. Miệng vừa hạ xuống, liền đủ để tạo nên một vị đại la kim tiên. Hắn cung kính ăn vào kim đan. Đan hoàn vào miệng tan đi, cũng không phải là trong tưởng tượng năng lượng cuồng bạo bộc phát, mà là một cô ôn nhuận thật lớn đạo nguyên dòng lũ, trong nháy mắt dung nhập tứ chi bách hải của hắn, nguyên thần đạo quả, thậm chí cùng hắn tự thân mở thiên địa bản nguyên đều sinh ra cộng minh. Chương 387, định danh phân, huyền môn đại sư minh. Chương 387, định danh phân, huyền môn đại sư minh. Lục Yên chỉ cảm thấy tự thân phảng phất từ trong tới ngoài bị ngâm tại ấm áp đại đạo mẫu hà bên trong, mỗi một cái suy nghĩ, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia pháp lực đều tại kinh lịch lấy một loại trên bản chất tẩy lễ cùng tái tạo. Hắn đến từ đại thiên thế giới căn cơ, so với cái này trí cao hồng hoàng tiên thiên thai nén sinh linh, sắp thực tồn tại không trọn vẹn. Loại này không trọn vẹn cũng không phải là lực lượng mạnh yếu, mà là pháp tắc phương diện không hoàn mỹ như là ghép hình thiếu khuyết mấu chốt mấy khối, mặc dù có thể tự thành một thể, lại khó mà cùng hồng hoàng cái này bản nguyên nhất, trọn vẹn nhất đại đạo triệt để không có khe hở giao hòa. Mà giờ khắc này, cựu chuyển kim đan biến thành, chính là thái thượng lao quân lấy vô thượng trí tuệ cùng thần thông, tinh luyện hồng hoang bản nguyên pháp tắc, dựa vào vô số tiên thiên linh vật, luyện chế mà thành hoàn mỹ đạo cơ chi bộ thể. Dòng lũ lướt qua, Lục Yên rõ ràng cảm giác được, đạo tự thân trong quả những cái kia nhỏ xíu, khó mà phát giác pháp tắc khe hở bị lặng yên lấp đầy, đối với tiên địa pháp tắc cảm ứng trở nên càng thêm rõ ràng trực tiếp, không còn cách một tấm lụa mỏng, pháp lực vận chuyển ở giữa, từ viên mãn bên trong bước vào cảnh giới mới, cái gọi là viên mãn bất quá là một loại cấp độ cực hạn, vượt qua chính là thiên địa mới. Toàn bộ quá trình ôn hòa mà cấp tốc, cũng không có chút nào thống khổ, chỉ có một loại trở về bản nguyên, được hưởng viên mãn đại tự tại, lớn thư sướng. Đợi dòng lũ kia chậm rãi lắng lại, dung nhập hắn tồn tại mỗi một hẻo lánh, Lục Yên từ từ mở mắt. Trong mắt thần quang nội liễm, càng lộ ra thâm thúy, khí tức quanh người càng phong cách cổ xưa tự nhiên, cùng cái này hồng hoang thiên địa độ phù hợp để cao đầu chỉ mấy lần. Vừa mới loại kia mơ hồ kẻ ngoại lai xa cách cảm giác hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất hắn vốn là ở nơi này sinh ra, trưởng thành tiên thiên thần thánh bình thường. Đa tạ sư tôn trọng thượng, đệ tử cảm minh ngũ tạng. Lục Yên lần nữa chân thành bái tạ. Viên này kim đan, bù đắp hắn căn bản nhất khuyết điểm, ân cùng tái tạo. Thái thượng lão quân khẽ bước cằm, chịu hắn lễ, ôn thanh nói, căn cơ đã cố, mới có thể đi xa. Nhiên đan đạo cuối cùng là bên ngoài phụ, đại đạo còn tại bản thân. Chớ sinh lòng lười biếng, chớ ỷ lại ngoại vật chi lợi. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, tất chuyên cần không ngừng, thể ngộ đại đạo, không phụ sư tôn ân đức. Lục Yên cung kính đáp. Lão quân nhìn xem hắn, ánh mắt ôn nhuận, phản phất xuyên thấu qua hắn thấy được càng xa xôi thời không trường hạ, chậm rãi nói, ngươi đã nhập môn hạ của ta, nhận đạo của ta thống, lúc có đạo hiệu, lấy chính kỳ danh, lấy trở đạo. Ngươi tử không quan trọng mà lên, tại mộng cảnh chứng thật, phá vọng tồn thật, tâm tính cứng cỏi, tại hỗn độn khai thiên, khắc lập cả khôn, tự thành pháp lý. Ngọc Hư, Bích Du lịch lưỡng trọng quan hải, đến Nguyên Thủy, Thông Thiên hai vị sư đệ môn hạ cộng tôn là đại sư minh nhận nó khí vận, thưởng kỳ danh vị. Lão quân ngữ khí bình thản, lại mang theo một loại xác định hồng hoang nhân quả, định nghĩa đại đạo danh phận vô thượng quyền uy. Ngọc Hư cung bên trong thập nhị tiên thủ xưng ngươi là huynh, Bích Du cung quần tiền cũng tôn ngươi làm trưởng. Tên này vị, không phải cưỡng cầu nhưng phải, chính là duyên phận nhất định, cũng là ngươi đạo hạnh, thần thông, căn tính đến hai vị sư thúc tán thành chi chứng minh thực tế. Có thể nơi này thời gian, đặt chân hồng hoang, đi tới ta trước, ngươi chính là huyền đô. Huyền giả, sâu xa khó lường, phù hợp đại đạo bản nguyên, đều người, vạn vật chỗ tụ, chúng vọng sở quy. Ngươi sinh mà vì người, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta giáo thủ đồ, đạo hiệu Huyền Đô. Ở Bát Cảnh Cung Huyền Đô tử phủ, trưởng Bát Cảnh Cung đèn, là tam thanh đệ tử đứng đầu, Hồng Hoang Huyền Môn đại sư minh. Thoại âm rơi xuống, từ nơi sâu xa, Hồng Hoang Thiên Đạo hình như có nhận thấy, Côn Lôn Sơn khí vận vì đó cuồn cuộn, Bát Cảnh Cung trước đạo vận bốc hơi, phản phất tại ăn mừng danh phận này định lập. Lục Yên tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy một đạo không cách nào hình dung, nguồn gốc từ Hồng Hoang bản nguyên khí vận ra chỉ lặng yên rơi vào bản thân, cùng cái kia bù đắp căn cơ hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời, cùng cái kia Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung ở giữa, cũng sinh ra một loại vi diệu mà kiên cố liên hệ, đó là tam thanh đích truyền, huyền môn đại sư minh danh phận mang tới tán thành cùng nhân quả. Lúc trước hắn nghịch hành thông đạo, chiến bại chính là lạc ấn, lấy được là tán thành. Nếu là qua không được huyền đô một cửa ải kia, hắn cũng chỉ là nhân giáo đệ tử. Nhưng qua một cửa ải kia, hắn chính là huyền đô. Mà giờ khắc này, do quá rõ thánh nhân chính miệng định danh, liền đem cái này tán thành nơi này khắc thời không, tại hồng hoang trong thiên đạo triệt để dừng lại, trở thành cố định sự thật cùng nhân quả. Nguyên lai, cái kia nghịch hành trên đường trung điệp khảo nghiệm, vốn là một trận vượt qua thời không chân tuyển cùng chứng nhận, có thể chiến thắng, ngược dòng đến tận đây, hắn liền chuyện đương nhiên là vị kia chúng tiên đứng đầu Huyền Đô đại pháp sư, đệ tử Huyền Đô, bái tạ sư tôn ban danh. Hắn đè xuống trong lòng minh nộ cùng khuấy động, lần nữa thật sâu lễ bái. Lần này, bái chính là danh phận định lập, con đường rõ ràng. Thái thượng lão quân chịu hắn lễ, thản nhiên nói, danh hào cố định, nhân quả tự thành. Ngày sau làm việc, khi phủ nó bị, nhận nó nặng. Đệ tử minh bạch. Lục Yên cung kính đáp. Lão quân không cần phải nhiều lời nữa, chỉ đem tay áo có chút phất một cái. Chỉ gặp bát cảnh cung chỗ sâu, một chiếc nhìn như phong cách cổ xưa đèn thanh đồng ung dung bay ra, lửa đèn hiện lên màu tím, an tĩnh thiếu đốt, ánh lửa cũng không lóa mắt, lại phảng phất có thể chiếu khắp lòng người, chiếu thấu đại thiên thế giới, tản mát ra ôn nhuận mà trí tuệ vĩnh hằng chi quang. Đèn này vừa ra, bốn bể đạo vận càng yên tĩnh tường hòa. Này bát cảnh cung đèn, liền cho ngươi chấp trưởng. Lửa đèn bất diệt, trí tuệ trường tồn, có thể trừ tà túy, có thể tinh tâm thần. Huyền Đô hai tay tiếp nhận đèn cung đỉnh, chỉ cảm thấy một cô ôn lương chi ý vào tay, nguyên thần lập tức càng trong sáng thông thấu, tạ sư tôn ban thưởng bảo. Đi thôi. Cung sau tự có người tu hành vị trí. Hồng hoang rộng lớn, khi nào nhập thế, tự hành châm trước. Lão quân nói xong, liền lần nữa cầm lấy quạt hương bù, ánh mắt rủ xuống tại trên lò luyện đan, thần hợp thiên đạo, phản phất ngoại giới hết thể sẽ cùng hắn không quan hệ. Lục Yên cầm trong tay bắt cảnh cung đèn, đối với sư tôn lần nữa vái chào, sau đó quay người, hướng về bắt cảnh cung hậu phương mây kia sâu vụ nhiều chỗ đi đến. Lục Yên cầm trong tay bắt cảnh cung đèn, thân hóa một đạo thanh quang, lần theo từ nơi sâu xa cùng Ngọc Hư cung nhân quả liên hệ, xuyên qua Côn Lôn thần sơn vô tận biển mây cùng linh mạch. Hồng hoang thiên địa chi vững chắc, không gian chi cứng cỏi, tại lúc này để hắn có càng sâu trải nghiệm. Cho dù hắn đã đắc đạo, một thân thực lực có thể gọi là đại la chi đỉnh. Căn cơ bị cửu chuyển kim đan bù đắp, pháp lực thần thông viễn siêu bình thường đại la, cũng không cách nào như tại tự mình mở ra trong thế giới tùy tâm sở dục như vậy sẽ rách hư không, tiến hành siêu viễn cự ly na di, chỉ có thể làm phi hành. Phi hành bên trong, nhưng gặp phía dưới quần sơn vạn hắc ở giữa linh thú bút đầu, tiên chi nhà hương thơm, tiên thiên linh khí nồng nặc hóa thành như thực chất mây mù chảy xuôi. Ngẫu nhiên có thể thấy được một chút khí tức cường đại tiên thiên sinh linh hoặc tại động phủ tinh tu, hoặc tại khe núi chơi đùa, cảm ứng được hắn lướt qua lúc cái kia thuần khiết thật lớn huyền môn thanh khí cùng trong tay bắt cảnh cung đèn tản ra vi diệu đạo vận, đều là nhao nhao né tránh hoặc xa xa hành lễ, lộ vẻ biết được lai lịch của nó tôn quý, không phải bình thường. Phi hành 2 năm, đối với Hồng Hoang mà nói bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Phía trước cảnh tượng bỗng nhiên biến đổi, vô tận tường vân hội tụ, điềm lành rực rỡ, hào quang vạn đạo. Một tòa so với đơn sơ bát cảnh cung trang nghiêm, càng thêm uy nga gấp trăm ngàn lần dãy cung điện xuất hiện tại tầm nhìn cuối cùng. Dựa vào Côn Lôn chủ mạch một tòa thần phong xây lên, khí thế bằng bạc, đạo vận do trời sinh. Cung khuyết trung điệp, lưu ly ngói vàng, ngọc giai đan chỉ, khắp nơi hiển lộ rõ ràng trật tự cùng uy nghiêm. Đạo đạo tiên quang xông lên tận trời, cùng chu thiên tinh thần hô ứng, diễn hóa vô tận diệu lý. Cửa cung phía trên, một phương tấm bảng lớn đạo vận lưu truyền, chính là Ngọc Hư cung ba cái đại đạo phù văn, bút lực hùng hồn, hợp quy tắc nghiêm túc, làm người ta nhìn tới liền lòng sinh kính sợ. Huyền Đô đè xuống đám mây, rơi vào Ngọc Hư cung trước rộng lớn trên bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường thanh tịnh không bụi, có bạch hạ quyển chuyển nhảy múa, có linh quan lực sĩ đứng trang nghiêm phòng thủ, hết thảy ngay ngắn trật tự, chuẩn mực sông nghiêm. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền kiến cung trong môn một vị đồng tử bước nhanh đi ra. Một thân khuôn mặt non nớt, thân cao đến eo, thân mang bát quái áo, đầu đội đôi ca quan, chu thân ngọc thành tiền quang tinh khiết. Người kia nhìn thấy Lục Uyên, ánh mắt ở tại trong tay bắt cảnh cung trên đèn có chút dừng lại, trên mặt lập tức hiện vẻ cung kính, tiến lên đánh cái chắp tay, bạch hạ đồng tử, phụng lão sư pháp chỉ, ở đây cung nên đại sư minh pháp giá. Chương 388, Nguyên Thủy Thông Thiên Tăng Bảo. Tam giáo dạy sủng Lục Yên chương 388, Nguyên Thủy Thông Thiên Tăng Bảo. Tam giáo dạy sủng Lục Yên Huyền Đô tâm thần khẽ nhúc đích, biết được vị này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ sớm nhất phục thị đồng tử một trong. Hắn cũng đáp lễ lại, bình thản nói làm phiền sư đệ dẫn đường. Đại sư minh xin mời đi theo ta, lão sư đã ở trong điện chờ đợi. Bạch Hạc đồng tử nghiêng người dẫn đường, thái độ cung kính nhưng không mất phân tấp. Đi vào Ngọc Hư cung, Huyền Đô chỉ cảm thấy quanh thân siết chặt, nơi đây pháp tắc trật tự tựa hồ so bát cảnh cung càng thêm hiện ra bên ngoài cùng nghiêm ngặt, mỗi một lũ không khí đều phảng phất ẩn chứa vô hình quy cùng cự, để cho người ta không tự giác liền tập trung ý chí, đoan chính cử chỉ. Trong cung bố cục hùng vĩ mà nghiêm cẩn, cột trụ hành lang bản lòng, bích họa phi phượng, đều là không bàn mà hợp thiên đạo chí lý. Xuyên qua trùng điệp cung điện, đi vào trong chủ điện. Chỉ gặp trong điện bên trên giường mây, một vị thánh nhân ngồi ngay ngắn. Một thân chính là một trung niên bộ dáng, thân mang đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm trang trọng, hai con ngươi đang mở hí hình như có vũ trụ sinh diệt, thiên đạo vận chuyển chi tượng. Quanh thân tràn ngập trí cao vô thượng thánh nhân uy nghi, phảng phất là hết thảy quy tắc, trật tự, căn nguyên hóa thân. Vẹn vẹn ngồi ở chỗ đó, liền phảng phất là toàn bộ Ngọc Hư cung, thậm chí một phương thiên địa trung tâm, làm cho người không dám nhìn thẳng, lòng sinh vô hạn kính sợ. Chính là Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Lục Yên tiến lên, tại trong điện đứng vững, y theo cấp bậc lễ nghĩa, cầm trong tay bát cảnh cung đèn, khom người hành đại lễ, đệ tử Huyền Đô, bái kiến nhị sư thúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt rơi xuống, ánh mắt kia cũng không sắc bén, lại phảng phất có thể thấm nhuần hết thảy hư ảo, xem kỹ hết thảy nền tảng. Huyền Đô chỉ cảm thấy tự thân hết thảy từ theo hầu tu vi đến đạo quả phát tắc, thậm chí cùng tự thân thiên địa liên hệ, đều tại cái nhìn này bên dưới bị nhìn thấy thông thấu không gì sánh được. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm uy nghiêm kia chậm rãi vang lên, như là kim ngọc giao kích, mang theo kỳ lạ vật luật, không cần đa lễ, ngươi đến truyền ta cùng đại huynh chi đạo, ứng ta cả hai truyền thừa, chính là ta cùng đại huynh thủ đồ đại đệ tử. Danh hào Huyền Đô, huyền môn thủ đồ. Ngọc Hư cung cũng là nhà ngươi, cung vũ ở trong, có ngươi chôn ngồi, không cần xa lạ. Ngữ khí của hắn bình thản, chân thuật một cái cố định sự thật, nghe không ra hỉ nộ, nhưng này vô hình tán thành đã ẩn chứa trong đó. Người khai thiên tích địa, khắc lập càn khôn, mặc dù nhục thân căn cơ từng có hạ, nhưng đến sư huynh cựu chuyển kim đan đền bù, đã đến viên mãn. Càng hiếm thấy hơn là, Vũ Phạm Trần Vi mặt trung hành khai thiên tiến hành, tại không có khả năng bên trong ngưng tụ bản cổ chân thân, tâm tính, nghị lực, duyên phận đều là thuộc tự thừa. Đã là huyền môn đại sư mình, lúc đó khắc ghi nhớ làm gương mẫu của luân, giữ thân lấy chính, làm rõ sai trái, giữ gìn huyền môn chính thống, không thể lừa biếng. Đệ tử cần tuân nhị sư thúc dạy bảo, ổn thỏa tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, không phụ huyền môn uy danh. Lục Yên cung kính đáp: "Ân." Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt lên tiếng, suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi sơ đến Hồng Hoàng, thân không vật dư thừa, ta cũng cho ngươi một vận, giúp ngươi phòng thân hộ đạo." Nói xong, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một đạo hoàng quang bay ra, rơi vào Lục Yên trước mặt, chính là một cái tiểu kỳ màu vàng. Tản mát ra đạo đạo thanh huy, có yên tĩnh tâm thần, lui tránh ngoại ma, vạn pháp bất xâm chi diệu dụng, càng ẩn ẩn cùng Ngọc Hư cung đạo vận tương liên. Đây là hạnh hoàng kỳ, thiên địa ngũ sắc cờ một trong, cầm chi có thể tĩnh tâm minh tính, vạn ta bất xâm, hộ thân còn có thể dùng. Lục Yên hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy một cỗ ôn nhuận thanh lưu từ hạnh hoàng kỳ truyền vào thể nội. Tạ sư thúc trọng thượng. Lục Yên thu trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, lại bái tạ qua Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ bước cằm, đối với đứng hầu một bên Bạch Hạc đồng tử nói: "Bạch Hạc, dẫn đại sư minh của ngươi đi tử khí đi về Đông Cát, ngày sau đó chính là hắn tại Ngọc Hư cung trung ở lại chỗ. Cần tuân pháp chỉ." Bạch Hạc đồng tử cung kính đáp ứng, sau đó đối với Huyền Đô đạo: "Đại sư minh, xin mời đi theo ta." Bạch Hạc đồng tử dẫn Huyền Đô ra chủ điện, cuốn đến Ngọc Hư cung khu kiến trúc sườn đông. Nhưng gặp một mảnh tử trúc lâm thấp thoáng phía dưới, một tòa tinh xảo mà không mất đi rộng lớn điện các lặng yên đứng sừng sững. Điện các toàn thân giống như do tử ngọc điêu khắc thành, tắm rửa tại Côn Lôn Sơn đặc thù Đông Lai tử khí bên trong, trên đầu cửa sách tử khí đi về đông bốn cái đạo văn, cùng Ngọc Hư cung chỉnh thể đạo vận hoàn mỹ dung hợp, nhưng lại tự thành một ô, tiên tĩnh tường hòa. "Đại sư minh, nơi đây chính là Ngọc Hư cung trung đệ nhất điện, vị thuộc chính đông, chỉ ở giáo chủ chính điện phía dưới. Trong cung tất cả sự vật đều là đã chuẩn bị đầy đủ, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, chỉ cần phân phó trong cung lực sĩ hoặc gọi ta liền có thể." Bạch Hạc đồng tử cung kính nói ra. Lục Yên cảm giác tòa này cùng mình khí tức cực kỳ tương hợp địa cát, trong lòng biết cái này hẳn là Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã an bài tốt, trong lòng hơi ấm, nói: "Làm phiền sư đệ." Tiến vào trong các làm sơ ngừng chân, cảm thụ ở giữa chạy xuôi thuần hậu ngọc thanh tiên linh khí cùng đông lai tử khí, Huyền Đô cũng không ở lâu. Hắn đã bái kiến qua nhị sư thúc, được tứ bảo cùng chỗ ở, liền nên tiến về vị cuối cùng sư trưởng chỗ. Hắn từ biệt Bạch Hạc đồng tử, thân hình lại hóa thanh quang, rời Ngọc Hư cung, hướng phía Côn Lôn Sơn một chỗ khác khí tượng hoàn toàn khác biệt địa giới bay đi. Cùng Ngọc Hư cung trang nghiêm trật tự, bát cảnh cung tự nhiên vô vi khác biệt, càng là tiếp cận Bích Du cung chỗ. Giữa thiên địa khí cơ liền càng phát ra hoạt bát linh động, thậm chí mang theo một cô vô câu vô thúc, kiệt ngạo bất tuần bảng bảng sinh cơ. Thánh nhân nơi ở tức là phúc địa đạo tràng, đồng thời thiên địa linh cơ cũng thụ thánh nhân ảnh hưởng. Bích Du cung cũng không như Ngọc Hư cung như vậy xây dựng vào hiển hách chủ phong trên đỉnh núi, mà là dựa vào một ngọn núi tiên thiên linh mạch hội tụ bảng bạc sườn núi xây lên, cung khuyết liên miên, cùng môi trường tự nhiên kết hợp hòa mỹ, kiệt xuất hiểm trở, lại không mất tiên gia khí tượng. Cửa cung mở rộng, cũng không xâm nghiêm thủ vệ, chỉ có trận trận đại đạo luân âm tự nhiên truyền ra, làm người say mê. Huyền Đô độn quang hạ xuống, đi bộ đến trước cửa cung. Còn không đợi hắn thông báo, trong cửa cung liền truyền đến từng tiếng lãng cười to, ha ha ha. Là ta Huyền Đô tiểu sư đi đến. Chỉ gặp một vị thanh niên đạo nhân tự cung bên trong nhanh chân đi ra, một thân dáng người thẳng tắp, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, lấy đạo bào màu xanh, hai đầu lông mày phong mang tất lộ, ánh mắt thanh tịnh trong suốt, mang theo một cô vô câu vô thúc, tiêu dao tự tại thoải mái chi khí. Quanh người hắn kiếm ý ẩn ẩn, phản phất tùy thời có thể chạm phá thiên địa trói buộc, nhưng lại cùng toàn bộ Bích Du cung, cùng Côn Lôn Sơn thậm chí toàn bộ Hồng Hoang sinh cơ bừng bừng hoàn mỹ giao hòa. Chính là thượng thanh linh bảo thiên tôn, Thông Thiên giáo chủ. Cùng thái thượng chi tự nhiên vô vi, Nguyên Thủy chi uy nghiêm trật tự khác biệt, Thông Thiên giáo chủ khí tức càng thêm ngoại phóng, càng thêm sắc bén, cũng càng là thân cận. Đệ tử Huyền Đô, bái kiến tam sư thúc. Huyền Đô theo lễ không người bái kiến. Ấy, miễn lễ miễn lễ. Thông Thiên giáo chủ cười hư đỡ một chút, động tác tùy ý tự nhiên, ở ta nơi này mà không có quy củ nhiều như vậy. Ngươi có thể được đại huynh tán hành, lại có thể nhập nhị ca chi nhãn, ngược dòng thời gian, nhận Huyền Đô tên, chính là tạo hóa của ngươi cùng bản sự. Cái này Huyền môn đại sư mình, ngươi coi đến. Ta mặc dù không thích nghi thức xa giao, nhưng ngươi đã xưng ta một tiếng sư thúc, lại là Huyền môn thủ đồ, lễ gặp mặt tất nhiên là không thể thiếu. Thông Thiên giáo chủ nói, chập ngón tay như kiếm, chỉ vào không trung. Trong chốc lát, bốn đạo kinh thiên động địa kiếm ý từ Bích Du cùng chỗ sâu phóng lên tận trời, sát khí lạnh tấu xương nhưng lại ẩn hàm vô thượng đạo vận, làm cho bốn bề không gian cũng hơi rung động. Nhưng gặp bốn đạo lưu quang bay tới Huyền Đô trước mặt, hóa thành bốn trôi phong cách cổ xưa trường kiếm hư ảnh, tuy không phải thực thể, lại ẩn chứa bản nguyên giết chóc cùng phá diện phát tác. Thông Thiên giáo chủ cười nói, ta biết ngươi làm cái nhỏ Chu Tiên Tứ kiếm, lấy khai thiên tích địa thời điểm địa thủy phong hỏa làm căn cơ. Đây là Chu Tiên Tứ kiếm một sợi bản nguyên kiếm ý cho ngươi lĩnh hội, khả minh sát phạt chi đạo, cũng có thể luyện vào đến ngươi cái kia tiểu tứ kiếm ở trong, tăng lên mấy phần căn cơ. Đại sư Minh tặng ngươi ngộ đạo luyện tâm chi bảo, nhị sư Minh đưa ngươi đấu chiến hộ thân đồ vật, ta liền đưa ngươi sát phạt chi năng. Chương 389, sự biến động trong lòng, lại liền theo duyên đi thôi. Chương 389, sự biến động trong lòng, lại liền theo duyên đi thôi. Lễ vật này phân lượng, có thể nói cực nặng. Chu Tiên Tứ kiếm chính là Hồng Hoang đệ nhất sát phạt chi bảo, thứ nhất sợi bản nguyên kiếm ý, giá trị không thể đánh giá. Huyền Đô tâm thần hơi rung, trịnh trọng nhận lấy cái kia bốn đạo ngưng mà không phát kiếm ý hư ảnh, trực tiếp thu nhập với bản thân Man Hoàng Thiên địa khi. Bốn đạo hư ảnh tự thân cảm ứng, thẳng đến phương Tây Thiên trụ mà đi. Đệ tử, bái tạ tam sư thúc trọng thượng. Huyền Đô làm một lễ thật sâu. Ha ha, tốt tốt, lễ cũng thu, gặp qua cũng gạo. Thông Thiên giáo chủ khoát khoát tay, lộ ra rất là thông khoái, ta cái này Bích Du cũng không có chú ý nhiều như vậy, ngươi khắp nơi có thể đi, khi nào muốn đến thì đến. Nếu có tu hành nghi nan, cũng có thể đến hỏi ta. Đi thôi, chắc hẳn ngươi còn cần thời gian tiêu hóa những ngày qua được. Thông Thiên giáo chủ nói xong, đối với Huyền Đô cười cười, thân hình tựa như khói xanh tan đi, trở lại trong Bích Du cùng, cái kia thoải mái không bị trói buộc khí tức cũng theo đó chậm rãi thu liễm. Sư thúc, ta còn không có hỏi đạo của ngài không thể hỏi không thể hỏi. Đại sư minh là khai thiên bắt đầu, nhị sư minh là trật tự chi tổ tụng, đạo của ta là vũ trụ phá diệt một trong đường sinh cơ. Ba cái hợp nhất, tự thành đại viên mãn, ngươi như có được, liền lại không nửa chút tiến bộ sau khi. Ta chi đạo ngươi có thể nhìn nhưng nhìn không thể học, đi thôi. Lục Yên cầm trong tay bắt cảnh cung đèn, giấu trong lòng hạnh hoàng kỳ, đứng ở Bích Du cung bên ngoài, đối với cửa cung lần nữa bái chào. Đến tận đây, Hồng Hoang ba vị trí cao thánh nhân, hắn đều là đã bái kiến hoàn tất. Thái Thanh sư tôn ban thưởng hắn danh phận căn cơ, Ngọc Thanh sư thúc cho hắn hộ thân chi bảo cũng xác lập trong cung vị trí, Thượng Thanh sư thúc tặng hắn sát phạt kiếm ý lộ ra bảo vệ chi tâm. Huyền môn thủ đồ, Tam Thanh môn hạ cộng tôn chi Huyền Đô đại pháp sư nơi này Hồng Hoang thời không, chính thức quý vị. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Côn Lôn biển mây, cảm giác thể nội viên mãn đạo cơ, đồng bột khí vận cùng Tam Thanh đạo trưởng cái kia chặt chẽ mà rõ ràng liên hệ, trong lòng một mảnh thanh thản. Ngọc Hư cung trung, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt đóng mở, đảo qua môn hạ trống trải cung điện, nhàn nhạt mở miệng nói, Huyền Đô đã bể, danh phận đã định, Huyền môn đời thứ hai đương hưng. Bạch Hạc, truyền ta pháp chỉ, Côn Lôn Sơn cửa từ đó mở ra, người có duyên, có thể tới thử chi. Trong Bích Du cung, Thông Thiên giáo chủ khẽ cười một tiếng, âm thanh truyền ngoài cung, đa bảo, Kim Linh. Các ngươi nghe kỹ, Huyền môn đời thứ hai đại sư mình đã quý vị, ở Bắc Cảnh cung, Ngọc Hư Đông Cát, ta Bích Du cung đều có thể đi đến. Các ngươi có thể nhập cửa vậy. Các ngươi tu hành nếu có trì trệ, cũng có thể đi thỉnh giáo. Từ hôm nay tiệt giáo thu môn đồ khắp nơi, hữu giáo vô loại, phàm thông qua người khảo nghiệm, có cơ duyên người, bất luận theo hầu xuất thân, đều có sinh cơ một đường, có thể nhập môn hạ ta. Côn Lôn Sơn bên trong không một giáp, tử khí đi về đông trong cát, Lục Yên vừa bế quan này chính là ngàn năm. Ngàn năm thời gian, tại Hồng Hoang bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt. Tại Lục Yên mà nói, lại là đem Ngọc Thanh sư thúc ban tặng hạnh hoàng kỳ sơ bộ luyện hóa, càng đem lên rõ ràng sư thúc tặng cho cái kia bốn sợi kinh thiên động địa chu tiên kiếm ý tinh tế thể ngộ, cùng tự thân man hoang trong tiên địa cái kia phòng chế nhỏ chu tiên tứ kiếm chậm rãi giao hòa. Đạo hạnh của hắn càng tinh tiến, khí tức càng thâm thúy nội liễm, cùng Hồng Hoang thiên địa liên hệ cũng càng chặt chẽ khăng khít. Hắn cuối cùng không phải Hồng Hoang thổ dân, đối với thời gian bên trên cảm ứng không có chế như vậy cùn. Bế quan ngàn năm chính là đã là hắn thời gian dài nhất một lần bế quan, so với hắn cả một đời cộng lại đều dài hơn. Mà không phải Hồng Hoang đám dân bản xứ động một tí một hai cái nguyên hội bế quan. Một ngày này, tâm hắn có cảm giác, từ sâu định bên trong tỉnh lại, chỉ cảm thấy tính cực tự động, tu vi cũng đến một cái ngắn ngủi bình cảnh, cần nhập thế hành động mới có thể càng có tinh tiến. Là thời điểm ra ngoài đi một chút. Lục Yên nhẹ giọng tự nói, đứng dậy đi ra khỏi tử khí đi về đồng cát. Hắn cũng không kinh động Ngọc Hư cung chúng người, một mình hóa thành một đạo thanh quang, lặng yên không một tiếng động rời đi Ngọc Hư cung thánh địa, đi vào cái kia rộng lớn vô ngần, thần bí cổ lão Hồng Hoang đại địa. Bay 10 năm, mới rời Côn Lôn địa giới, Hồng Hoang nguyên thủy cùng bảng bạc càng nổi bật. Dãy núi nguy nga như thái cổ cự long phủ phục, đại trạch mênh mông khói trên sông mênh mông, cổ mục che trời, man hoang chi khí đập vào mặt. Ở giữa sinh linh kẻ cường đại, khí tức trời, không kém chút nào một chút đắc đạo chân tiên. Lục Yên một đường đi tới, hoặc giá vân đi từ từ, hoặc đi bộ sơn hà, quan sát động tĩnh mây biến ảo, xem xét sinh linh muôn màu, thể ngộ lấy cái này cùng tự thân mở thế giới hoàn toàn khác biệt, càng thêm nguyên thủy giá tính nhưng cũng càng thêm mênh mông bản nguyên đại đạo vật luật. Hắn gặp được tiên tiên thần linh tại trong động phủ hô hấp, phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyện, gặp được kỳ dị chủng tộc tại đại trạch bạn tranh đấu, thần thông yêu pháp va chạm, cũng nhìn được lẻ kẻ nhân tộc bộ lạc tại cự thú này hoành hành, đại yêu ẩn hiện gian nan trong hoàn cảnh, gian khổ khi lập nghiệp, dây rủa cầu tồn. Những này nhân tộc bộ lạc nhiều dựa vào núi, ở cạnh sông mà ở, lấy thạch khí, cốt khí làm vũ khí, lấy ra thú là áo, tế tự đồ đằng, kính sợ thiên địa, sinh tồn đến cực kỳ không dễ. Lục Yên mắt thấy cảnh này, trong lòng tự có cảm khái. Hắn sinh mà vì người, mặc dù sớm đã siêu thoát phàm tục, nhưng này phần bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu liên lụy lại khó mà ma diệt. Một ngày này, hắn đi tới một mảnh cây rong um tùm sông lớn lưu vực. Tâm thần khẽ động, phù quang chiếu ảnh, tâm linh ở trong liền hiện ra một cỗ nồng đậm đến cực điểm mùi máu tanh, ở giữa xen lẫn kêu rên tuyệt vọng cùng hoảng sợ kêu khóc, càng có một loại ngang ngược tham lam yêu khí phóng lên tận trời, quấy phong vân. Lục Yên lông mày cau lại, bước ra một bước, thân hình đã xuất hiện tại ngàn dặm bên ngoài trên một gò núi. Nhìn xuống dưới, chỉ gặp bờ sông một cái quy mô không nhỏ nhân tộc bộ lạc đã là một mảnh hỗn độn, nhà tranh sụp đổ, hàng rào phá thoái, trên mặt đất trải rộng vết máu cùng hài cốt. Trong bộ lạc, một đầu quái vật khổng lồ chính tàn phá bừa bãi. Kỳ hình như cự viên, thân cao 15 trượng, sinh ra 6 tay, răng nanh lật ra ngoài, mắt như máu đen, quanh thân bao trùm lấy màu xanh đen lân giáp, yêu khí mãnh liệt, rõ ràng là một đầu tu vi không tầm thường hồng đại yêu. Cái này 6 tay viên yêu hung tàn không gì sánh được, 6 cái tay lớn vung dậy, mỗi một lần bắt lấy, liền có vài chục tên chạy trốn nhân tộc bị nó mò lên, nhét vào trong miệng, nhấm nuốt phía dưới. Huyết thủy văng khắp nơi, thanh âm xương vỡ làm cho người dùng mình. Nó miệng vừa hạ xuống, chính là một cái cỡ nhỏ khu dân cư bị thôn vệ hầu như không còn. Ha ha ha. Suy nhược côn trùng, tư vị không kém, ăn ngon, ăn ngon. Đi vào bản vương địa giới định cư, lại không chức bái sơn đầu, đưa lên huyết thực, các ngươi thật to gan. Viết yêu cùng tiếu, tiếng như lôi đỉnh, chấn động đến còn lại nhân tộc run lẩy bẩy, sủi lơ trên mặt đất, trong mắt đều là tuyệt vọng. Bộ lạc tư tế quỳ rạp xuống đất, hướng về đồ đằng trụ điên cuồng lễ bái, khẩn cầu thần minh giáng lâm, lại không cái gì đáp lại. Thanh Tráng Niên ý đồ lấy thạch mâu cốt tiễn phản kích, lại ngay cả cái kia viên yêu lân giáp đều không thể đâm xuyên, bị yêu khí chấn thành huyết vụ. Đây là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát, là hồng hoang mạnh được yếu thua pháp tắc tàn khốc nhất thể hiện. Nghiên xúc, bình thản hai chữ, lại phản phất ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy vô thượng bí lực, rõ ràng tại mỗi một cái may mắn còn sống sót nhân tộc bên hai, càng tại cái kia sáu tay viên yêu tâm thần chỗ sâu nổ bang. Viên yêu thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, một cỗ nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn cực hạn sợ hãi bỗng nhiên bộc phát, cơ hồ đưa nó đó cũng không cao lắm linh trí triệt để phá tan. Nó đột nhiên quay đầu, máu đen giống như con mắt lớn hãi nhiên nhìn về phía trên đồi núi cái kia đạo nhìn như nhỏ bé, lại phảng phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể bóng người. Nó thậm chí thấy không rõ đối phương khuôn mặt, chỉ cảm thấy thân ảnh kia trùng quanh đạo vận lưu chuyển, phảng phất là toàn bộ thiên địa trung tâm, vô tận cao, vô tận xa, làm nó bản năng muốn quỷ sát, muốn run rẩy. Oeng, thân thể trực tiếp nổ tung, biến thành đầy trời huyết vũ. Yên tĩnh như chết. Chương 390, nhân tộc không có đại năng, cho nên tại vạn linh thực đơn ở trong. Chương 390, nhân tộc không có đại năng, cho nên tại vạn linh thực đơn ở trong. Sống sót sau hai nạn nhân tộc bộ lạc lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên gò núi đạo thân ảnh kia, vẹn vẹn phun ra hai chữ, liền đem sáu tay yêu vương đánh chết, quá lợi hại. Một lát sau, to lớn cuồng hỉ cùng như chút được gánh nặng nghẹn ngào bộc phát ra, đám người may mắn còn sống sót ôm nhau mà khóc, tiếp theo nhau nhau hướng phía gò núi phương hướng quỳ xuống lạy, đa tạ đại thần ân cứu mạng. Khấu tạ đại thần chu diệt yêu vương. Bộ lạc tư tế càng là nước mắt tuôn đầy mặt, kích động đến toàn thân run rẩy, thiên thần dáng dấp giống như chúng ta, thiên thần, là thiên thần dáng lâm a. Lục Yên thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trong bộ lạc, xuất hiện tại cái kia quỳ xuống một chỗ người sống sót trước mặt. Ánh mắt của hắn đảo qua những này quần áo tạc ơi, trên mặt món ăn, trong mắt lại thiêu đốt lên mãnh liệt cầu sinh chi hỏa cùng lòng cảm kích nhân tộc đồng bào, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Ta không phải thiên thần, thanh âm của hắn ôn hòa lại mang theo một loại làm người an tâm lực lượng, truyền vào trong thai mỗi người, ta chính là Huyền Đô, xuất từ Côn Lôn Sơn, chính là Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn môn hạ. Côn Lôn Sơn, Thái Thượng Đạo Đức Thiên Tôn. Những này danh hào đối với những này dãy rủa cầu tồn nguyên thủy bộ lạc nhân tộc mà nói, quá mức xa xôi cùng lạ lẫm, nhưng bọn hắn minh bạch, trước mắt vị này là khó có thể tưởng tượng cường đại tiên thần, đồng thời cứu vớt bọn hắn. Bái kiến Huyền Đô đại thần. Đám người lần nữa lễ bái. Lục Yên chịu bọn hắn thi lễ, lúc này mới lên tiếng nói các ngươi đứng lên đi. Đám người theo lời đứng dậy, lại vẫn cung kính đứng xuôi tay, không dám nhìn thẳng. Lục Yên ánh mắt rơi vào cái kia giả tư tế trên thân, yêu này vì sao tàn phá bừa bãi nơi này? Giả tư tế vội vàng trả lời, về tiên trưởng, cái kia ác yêu là vùng nước này bá chủ, tự xưng sáu tay vượn vương ngày thường ẩn nút đáy nước, ngẫu hội lên bờ săn mồi. Săn mồi chúng ta. Chúng ta bộ lạc theo nước mà ở, đúng là bất đắc dĩ, chỉ vì lấy nước sinh tồn, lại liên tục gặp nó hại. Lần này đã là lần thứ ba trong lời nói, tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi thương. Nhân tộc tại bây giờ hồng hoang, quá mức nhỏ yếu, vốn là vạn linh huyết thực, hơi mạnh hơn một chút, liền có thể bắt bọn hắn coi như ăn cơm. Nhân tộc không đại năng, không cao thủ, ba vị thánh nhân mặt mũi có thể để người ta tộc không diệt tộc. Nhưng ba vị thánh nhân sẽ không làm nhiễu tự nhiên diễn hóa, nên bị ăn y nguyên sẽ bị ăn, nên biến thành huyết thực y nguyên sẽ biến thành huyết thực. Lục Yên trầm mặc một lát, chậm rãi nói, mạnh được yếu thua, tuy là hồng hoang trạng thái bình thường, nhưng ta nhân tộc cũng không khi vĩnh là trở bên trên thịt cá. Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy, nhìn về phía may mắn còn sống sót mấy ngàn nhân tộc, trong đó tuy nhiều là người già trẻ em, cũng có bộ phận thanh niên trai trắng, trong mắt đều có lấy đối nhau tổn khát vọng. Ta hôm nay chu yêu, có thể bảo vệ các ngươi nhất thời, lại khó đảm bảo các ngươi một thế. Hồng hoang to lớn, hiểm ác xa không chỉ nơi này. Đám người nghe vậy, vừa mới dâng lên vui sướng lại dần dần bị hiện thực khói mù bao phủ, mặt lộ lo sợ không yên. Câu đại thần từ bi, chỉ điểm minh lộ, giả tư tế lần nữa quỳ sát khẩn cầu. Lục Yên đưa tay đưa đỡ, một cỗ lực lượng lưu hòa đem lão giả nâng lên. Ta có nhất pháp, có thể truyền cho các ngươi. Thanh âm hắn không cao, lại như hoàng trung đại lữ, đánh tại tâm linh của mỗi người chỗ sâu. Pháp này chính là cường thân kiện thể, cảm ngộ tự nhiên, vận dụng công cụ, dây rủa cầu sinh chi pháp. Tập chi, có thể cường kiện thể phách, tránh né thai ách, đi săn thu thập, chống lạnh trúc phòng. Tại cái này hồng hoang gian nan cầu tồn, thậm chí tân hỏa tương truyền, dần dần tích thực lực, cuối cùng sẽ có một ngày có thể tự lập tự cường, không sợ bình thường yêu ma. Lời vừa nói ra, tất cả nhân tộc trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra trước nay chưa có hào quang áo ánh, không còn là đơn thuần cảm kích, mà là một loại thấy được hy vọng, thấy được tương lai con đường kích động cũng khát vọng. Đại thần không chỉ cần cứu bọn họ nhất thời, còn muốn ban cho bọn hắn sống tiếp lực lượng cùng phương pháp. Xin mời đại thần ban thừa pháp. Tất cả mọi người lần nữa đồng loạt quỳ xuống, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Lục Yên khẽ bước cằm, tại sói kia tại trong bộ lạc tìm một chỗ hơi cao đài đất, khoanh chân ngồi xuống. Hắn cũng không giảng thuật cao thâm mặt chắc đại đạo huyền lý, mà là từ cơ sở nhất, thực dụng nhất bộ phận bắt đầu. Hắn miệng phun chân ngôn, thanh âm bình thản lại ẩn chứa đạo vận, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu giảng giải như thế nào càng hữu hiệu rèn luyện thể phách, như thế nào quan sát thiên địa tinh thần phân rõ phương hướng, như thế nào lợi dụng thạch khí, cốt khí, vật liệu gỗ chế tạo hữu hiệu hơn công cụ cùng vũ khí, như thế nào phân rõ có thể ăn đồ vật cùng có độc đồ vật, như thế nào hợp tác đi săn cỡ lớn dã thú, như thế nào lợi dụng da lông chống lạnh, dựng càng kiên cố chỗ ở, thậm chí là cơ sở nhất thảo dược nhận ra cùng vật dụng. Hắn truyền lại là văn minh nền tảng, là sinh tồn trí tuệ. Theo hắn giảng thuật, giữa thiên địa phảng phất có không hiểu đạo vận hội tụ, đám người nghe được như si như say, dị vãng rất nhiều mơ hồ kinh nghiệm trở nên rõ ràng, rất nhiều sinh tồn nan đề sáng tỏ thông suốt. bọn hắn chỉ cảm thấy vị này Huyền Đô đại thần giảng thuật mỗi một chữ đều trực tiếp khắc sâu vào trong đầu của bọn hắn, phản phát sinh ra liền nên biết được bình thường. Cái này một giảng chính là 3 ngày 3 đêm. Lục Yên đem đại lượng thực dụng sinh tồn tri thức, bước đầu hợp tác lý niệm, thậm chí thô thiển hô hấp thổ nạp, rèn luyện khí huyết chi pháp đều dung hội trong đó, chuyển thụ cho bộ lạc này. 3 ngày sau, đám người mặc dù mặt lộ mọi bệnh, nhưng ánh mắt lại trở nên trước nay chưa có sáng tỏ cùng kiên định, trên thân tựa hồ cũng nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tinh khí thần. Pháp đã truyền xuống, siêng năng luyện tập, đoàn kết hợp tác, có thể ở nơi này đặt chân. Lục Yên chậm rãi đứng dậy. Đại thần đại ân, chúng ta vinh thế không quên. Không biết có thể là đại thần lập tượng tế tự, ngày đêm lễ bái, giả tư tế kích động vạn phần hỏi. Lục Yên suy nghĩ một chút, lắc đầu, ta không cần tế tự. Nhĩ đẳng nhược niệm tình này, liền đem hôm nay sở học ghi nhớ tại tâm, thực tiễn tại đi, cũng tận khả năng truyền thụ cho mặt khác gặp nhau nhân tộc bộ lạc. Để nhân tộc tân hỏa gieo rắc ra càng thịnh vượng, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Lục Yên tiếng nói phụ lạc, đang muốn bay người rời đi, đột nhiên trên 9 tầng trời phong vân đột biến, một cỗ xa so với cái kia 6 tay viên yêu hung lệ, bàng bạc gấp 100.000 lần yêu khí như là thực chất màn trời ở bang ép xuống. Nguyên bản trong sáng thương khung trong nháy mắt bị nhiễm lên một tầng ám trầm huyết sắc, uy áp kinh khủng để vừa mới thu hoạch được hy vọng đám người lần nữa như rơi vào hầm băng, hô hấp khó khăn, rất nhiều người yếu người thậm chí trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, mặt lộ tuyệt vọng. Chỉ gặp tầng mây xé rách, một khung do 9 đầu giữ tợn hắc dao kéo dắt chiến xa ép qua chân trời. Trên chiến xa, đứng vững vàng một tôn người khoác huyền hắc trọng giáp, đầu sinh độc giác, mặt che lân phiến yêu thần. Nó mắt như 2 vòng huyết nguyệt, liếc nhìn đại địa, ánh mắt chiếu tới, vạn vật co rúm lại. Cái kia yêu thần hiển nhiên là tuần tra đến tận đây, vừa mới bắt gặp phía dưới trong bộ lạc vẫn như cũ lưu lại nồng đậm yêu huyết khí tức cùng. Cùng 4 bề hoàn cảnh không hợp nhau, đạo vận thanh huyền Lục Yên. Ân, nơi đây lại có như thế tinh thuần tiên đạo khí tức. Yêu thần tiếng như sấm rền, lan qua chân trời, mang theo một tia kinh ngạc cùng xem kỹ. Phía dưới người nào? Sương tiên gia, ta chính là thiên đỉnh tuần tra đại thánh tử sát đại thánh dưới trướng, yêu thần tinh tính. Nơi đây yêu huyết ngút trời, thế nhưng là ngươi cách làm? Không sai, chính là ta cách làm. Lục Yên thành thành thật thật gật đầu, thân hình chậm rãi phiêu khởi, cùng cái kia yêu thần cách không tương đối. Quanh người hắn thanh quang lưu chuyển, đem cái kia ngập trời yêu khí đều ngăn cách tại bộ lạc bên ngoài, người phía dưới tộc lập tức áp lực giảm nhiều, nhưng như cũ kinh hồn táng đảm nhìn lên bầu trời. Dám tàn sát ta yêu tộc binh sĩ, ngươi tốt gan to. Yêu thần tinh tính huyết mục trừng một cái, sát khí càng tăng lên, nhìn ngươi khí tức thanh chính, không phải phạm tục, có hậu đại a. Nếu là có, liền phải mái nói ra, nếu là không có, ngươi liền muốn tao tội. Chương 391, hậu trường. Muốn cái gì hậu trường? Chính ta chính là hậu trường. Chương 391, hậu trường. Muốn cái gì hậu trường? Chính ta chính là hậu trường. Trong lời nói của hắn mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống trêu tức cùng tàn nhẫn, hiển nhiên cũng không đem phía dưới nhân tộc này tiên đạo tu sĩ để vào mắt. Hồng hoang đại địa, tiên thần đông đảo, nhưng tiên đỉnh thế lớn, bình thường tán tiên hắn thật đúng là không sợ. Nếu là Đông Vương công nhất mạch tán tiên, đó càng là thiên đỉnh chèn ép đối tượng. Lục Yên nghe vậy, trên mặt cũng không sắc mặt giận dữ, chỉ là thản nhiên nói, "Hậu trưởng, cần gì hậu trưởng? Chính ta chính là, chính ngươi chính là, vậy ta an tâm." Ha 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 ha, yêu thần tính tính cười ha ha một tiếng, bàn tay hướng phía dưới vỗ, lập tức che đậy bầu trời. Bàn tay khổng lồ kia bao trùm thương cung, yêu khí quần quật như thực chất, lòng bàn tay đường vân hóa thành đạo đạo huyết sắc lôi đỉnh, lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính hủy diệt tầm vang đè xuống, muốn đem phía dưới cái kia không biết trời cao đất rộng đạo sĩ tính cả nhân tộc bộ lạc cùng nhau ép thành một mịt. Phía dưới bộ lạc nhân tộc vừa mới dâng lên hy vọng trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần bao phủ, tại cái kia mênh mông thiên uy giống như yêu thần một kích trước mặt, bọn hắn nhỏ bé đến như là bụi bặm, ngay cả dãy rủa suy nghĩ đều khó mà dâng lên, chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lục Yên chỉ là bình tĩnh ngẩng đầu lên. Hắn thậm chí không có làm ra bất luận phòng ngự nào hoặc phản kích tư thái, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem cự trưởng che trời kia, cùng cự trưởng hậu phương yêu thần tính tính tấm kia nhe răng cười gần mặt. Ngay tại cự trưởng sắp rơi xuống, cách xa mặt đất không đủ 100 trượng, cuồng bạo khí áp đã để đại địa bắt đầu rạn nứt, nhà tranh hóa thành bột mịn sắt na. Ông, một đạo ôn nhuận tường hòa huyền hoàng sắc quan mang từ Huyền Đô trong ngực tự bay đi, trôi nổi tại đỉnh đầu hắn 3 thước chỗ. Đó là một mặt bất quá lớn cỡ một xích tam giác tiểu kỳ, mặt cờ hiện ra màu huyền hoàng, phảng phất gánh chịu lấy hồng hoang đại địa nặng nề cùng cơn nguyên. Trên mặt cờ có kim liên hư ảnh không ngừng sinh diệt, rủ xuống từng sợi huyền hoàng chi khí, như là chuỗi ngọc thủy châu, đem Huyền Đô cùng phía sau hắn mảng lớn bộ lạc khu vực nhẹ nhàng bao phủ. Cự trường ầm vang đập xuống tại những cái kia nhìn như nhu hòa huyền hoàng chuỗi ngọc phía trên. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có năng lượng tàn phá bừa bãi trùng kích. Cái kia đủ để phá vỡ núi loạn nhạc, băng diệt giang hà khủng bố một trường, đập vào huyền hoàng chuỗi ngọc hình thành trên bình chướng, lại như cùng châu đất xuống biển, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng tạo nên. Tất cả tính hủy diệt năng lượng, tất cả huyết sắc lôi đỉnh, tại tiếp xúc đến huyền hoàng chi khí trong nháy mắt, tựa như cùng tuyết gặp tiêu dương, vô thanh vô tức tăng dã, bình tĩnh lại. Phản phất cái kia hủy thiên diệt địa một kích, chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái gì? Yêu thần tính tính trên mặt nhe răng cười trong nháy mắt ngưng kết, tiếp lấy biến thành cuồng hỷ tiên thiên linh bảo. Hay là hộ thân dùng tiên thiên linh bảo? Phát đạt rồi, đi ra tuần cái tiên cư nhưng có thể gặp được tiên thiên linh bảo. Hồng hoang lớn như vậy, có thể tiên thiên linh bảo cực kỳ thưa thớt, liền ngay cả tiên thiên thần thánh đều làm không được nhân thủ một kiện. Mà trước mặt cái này lá cờ nhỏ, phẩm cấp rõ ràng không thấp, không thể so với lão đại linh bảo cây gậy tới kém. Đó là mệnh căn của hắn. Lão đại thế nhưng là thiên đình thập đại yêu thánh một trong, yêu thánh tử sát. yêu thần tính tính cuồng hỉ cơ hồ lộ rõ trên mặt, cặp kia huyết nguyệt giống như con mắt lớn gắt gao tiếp cận lơ lửng tại lục bên đỉnh đầu hạnh hoàng kỳ, vẻ tham lam không che giấu chút nào. Ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, tuần cái trời đều có thể đụng vào bực này cơ duyên. Vật nhỏ, ngươi phúc duyên cũng không cạn, lại người mang trọng bảo như thế. Đáng tiếc, hôm nay nên về ta tất cả. Tính tính cười lớn một tiếng, quanh thân yêu lực lần nữa phồng lên, so trước đó càng thêm cuồng bạo. Cái kia chín đầu kéo xe hắc giao cũng cảm ứng được chủ nhân sát ý, phát ra rồng gầm rung trời, quấy phong vân, huyết sát sát khí tràn ngập chân trời. Bảo bối tuy tốt, cũng phải có mệnh cầm mới được. Lục Yên bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một chút thương hại nhìn xem trên không mừng như điên yêu thần. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ngươi như trung thực giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngươi nếu không giao, nhìn ta phá ngươi mai rùa này, lại đem ngươi thần hồn rút ra, đốt đèn trời nấu luyện. Tính tính bị Lục Yên thái độ chọc giận, gào thét một tiếng, hai tay hợp lại. Lập tức, đẩy trời yêu vân hội tụ, hóa thành từng chuỗi huyết sắc cự mâu, mũi mâu lóe ra xé rách sơn hà hư vang, lít nha lít nhít, đến hàng vạn mà tính, nhắm ngay phía dưới huyền hoàng bình chướng. Vạn hồn phá thần mâu, cho bản thân phá. Hiu liu liu. Vạn mâu tề phát, mang theo tiếng rít thê lương, như là huyết vũ giống như chút xuống, mỗi một chuỗi huyết mâu đều ẩn chứa uy lực kinh khủng, hơn xa trước đó cự trưởng. Nhưng mà, kết quả cũng đều cùng. Đinh đinh đang đang. Phốc phốc phốc. Huyết mâu đụng vào huyền hoàng chuỗi ngọc thủy thao phía trên, như là mưa rơi chuối tây, nhưng như cũng không cách nào dùng chuyển nó mảy may. Cái kia nhìn như nhu hòa huyền hoàng chi khí có chút lưu chuyển, liền đem ngàn vạn huyết mâu đều trừ khử ở vô hình, ngay cả cái kia mâu bên trên ẩn chứa ô hế chi lực đều bị tịnh hóa không còn. Lợi hại như vậy, tính tính trên mặt cuồng hỉ rốt cục cứng đờ, ngược lại lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Hắn một cách này, cho dù là bình thường kim tiên cũng không dám đón đỡ, bảo bối này tiểu kỳ có thể như vậy hời hợt ngăn lại. Hỗn đản, ngươi dám bắt ta bảo bối cản công kích của ta. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cản ta bao lâu, có thể chống bao lâu. Tính tính hung tính đại phát, gầm thét liên tục, các loại thần thông yêu pháp như là không cần tiền giống như đập xuống. Yêu phong gào thét, huyết lôi lao nhanh, độc hỏa đầy trời. Đủ loại quỷ dị cường đại công kích đem trọn phiến thiên không đều nhiễm đến màu sắc sặc sỡ, tính hủy diệt năng lượng ba động để phạm vi ngàn dặm sinh linh đều run lẩy bẩy, rời xa mảnh khu vực này. Phía dưới bộ lạc nhân tộc sớm đã nhìn trận mắt hốt hồn, từ ban sơ tuyệt vọng đến bây giờ mở mịt. Bọn hắn chỉ gặp vị kia tự xưng Huyền Đô đại thần lặng lặng đứng ở hư không, đỉnh đầu một mặt tiểu kỳ phát ra ôn nhuận quang mang, đảm nhiệm ở trên bầu trời yêu thần như thế nào thi triển hủy thiên diệt địa thần thông, lại cũng không thể để màn sáng kia lắc lư một chút. Đại thần thậm chí liền góc áo đều không có phiêu động một chút. Loại này tuyệt đối phòng ngự, vượt ra khỏi bọn hắn lý giải, chỉ còn lại có đến từ sâu trong linh hồn rung động cùng tính sợ. Lục Yên ngẩng đầu, nhìn xem vẫn tại phí công kích yêu thần tính tính, khe khẽ lắc đầu. Đánh đủ a, hắn nhàn nhạt mở miệng. Tính tính ngay vậy, thế công trì trệ, vứt bỏ đầu góc trở về ít hơn so với, trong mắt đỏ kinh nghi càng sâu. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Đến giờ phút này, hắn ngu ngốc đến mấy cũng ý thức được không được bình thường. Đối phương quá bình tĩnh, món kia linh bảo phòng ngự cũng quá bất hợp lý, có vẻ như đã đến cục đã cứng. Lục Yên không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên. Người đã ưa thích lấy lực các người, liền cũng nếm thử bị ép tư vị. Thoại âm rơi xuống, trong lòng bàn tay của hắn có lăn lộn hào quang năm màu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, chính kinh nghi bất định yêu thần tính tính bỗng nhiên cảm giác quanh thân siết chặt. Cũng không phải là không gian bị giam cầm, mà là một loại khác kinh khủng hơn, càng làm gốc hơn chất áp chế lực. Phản phất cả mảnh trời, không, là toàn bộ đại địa trọng lượng, ở băng đặt ở trên người hắn. Ai da? Tính tính phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cái kia khổng lồ yêu thần thân thể như là bị vô hình cự sơn đập trúng, trực tiếp đập xuống trên mặt đất, quỳ sát xuống dưới. Quanh người hắn xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thành, bao trùm lấy lân giáp gương mặt bởi vì cực độ dùng sức mà bật mẹo, hai tay chống đất, trong mắt đỏ tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Chương 392, ngũ sát thần sơn chấn yêu, nhân tộc vạn năm bao máu đan dược. Chương 392, ngũ sát thần sơn chấn yêu, nhân tộc vạn năm bao máu đan dược. Thiên địa chi lực. Ngươi có thể nào điều động khổng lồ như thế thiên địa chi lực? Chấn áp. Lục Yên trong miệng lại nôn hai chữ, lòng bàn tay có chút hướng phía dưới nhấn một cái. Ầm ầm. Phản phất thiên khung sụp đổ. Yêu thần tính tính cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng thê lương rú thảm, ngũ sắc nguyên khí ngưng tụ, hình thành một tòa ngũ sắc thần sơn, đem hắn gắt gao đặt ở đáy hố, ngay cả một ngón tay đều khó mà động đậy. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đạo chậm rãi từ không trung hạ xuống, vẫn như cũ không nhiễm trần thế thân ảnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch, chính mình đã đến một khối như thế nào kinh khủng đồ chơi. Đối phương căn bản không phải cái gì may mắn đạt được linh bảo tán tu. Nó bản thân thần thông pháp lực, cùng đối với thiên địa pháp tắc khống chế, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lục Yên rơi vào cạnh hố, quan sát đáy hố không thể động đậy yêu thần, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Lớn, đại tiên, tha mạng. Tiểu yêu có mắt không trọng. Va chạm đại tiên tính tính khó khăn mở miệng cầu xin tha thứ, lại không còn trước đó phách lối khí diễm. Lục Yên đối với hắn cầu khẩn mảnh mặt làm ngơ, chỉ là quay đầu nhìn về phía dưới những cái kia đã sợ hãi lại hiếu kỳ nhìn qua bên này nhân tộc bộ lạc. Yêu tu này là còn có thể, đã đạt kim tiên chi cảnh, nó máu nó thịt, ẩn chứa thiên địa tinh hoa, vu nhị các loại mà nói, chính là rèn luyện thể phách, tăng trưởng khí lực vô thượng bảo dược. Thanh âm hắn bình thản, lại rõ ràng truyền vào mỗi cái tộc nhân trong hai. Gia Tư Tế nghe vậy, đôi mắt giàn mua vận đục đống nhiên sáng lên tinh quang, kích động đến sợi râu đều đang run rẩy. Đại thần, ý của ngài là liền trấn áp nơi này, lấy nó tinh huyết, là các ngươi trúc cơ? Lục Yên thản nhiên nói, núi này chính là ta thần thông biến thành, cấu kết địa mạch, dẫn ngũ hành chi lực vận chuyển, lại che lấp tung tích, không phải đại năng không có khả năng khám phá. Các ngươi có thể an tâm lấy dùng. Nói xong, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với cái kia ngũ sắc thần sơn dưới đáy nhẹ nhàng đạch một cái. Xuy, một đạo rất nhỏ lại sâu khắc vết thương xuất hiện tại tính tính tráng kiện chân lân giáp phía trên, màu ám kim, tản ra bành trướng pháp lực cùng nồng đậm sinh mệnh tinh khí huyết dịch lập tức ào ạt tuôn ra, chảy vào phía dưới đã sớm bị ép chặt trong hố đất, cấp tốc hội tụ thành một cái nho nhỏ vũng máu. Kỳ dị là, huyết dịch kia cũng không tanh hôi, ngược lại tản mát ra một loại kỳ dị hương thơm, làm cho người nghe ngóng khí huyết cuộn cuộn. À, tính tính phát ra thê lương thống khổ chu lên, dãy rủa lại tốn công vô ích, cái kia ngũ sắc thần sơn không nhúc nhích tí nào, ngược lại ép tới hắn xương cốt kéo kẹt rung động. Lục Yên chỉ một ngón tay, vung máu thành một cái huyết chỉ, dài 3 trượng, rộng 3 trượng. Hắn một giọt thần huyết, có thể diễn hóa một ao huyết thủy, các ngươi mỗi lần thích hợp huyết nhất bỏ, lấy thanh thủy pha loãng 1000 lần, phân tại thanh niên trai tráng tắm rửa tối thể, hoặc dựa vào thảo dược nấu luyện, theo thực lực tăng trưởng, có thể giảm bớt pha loãng bội số, uống chi có thể tráng khí huyết, mạnh gân cốt. Phụ nữ trẻ em lão giả cũng có thể chút ít phục dụng, kéo dài tuổi thọ. Có nó một cái tại, coi như các ngươi bộ lạc nhân khẩu mấy triệu, cũng đủ để dùng tới vạn năm không kiệt. Lục Yên đối với giả tư tế phân phó nói, cần tuân đại thần pháp chỉ. Cần tuân đại thần pháp chỉ. Giả tư tế kích động đến cơ hồ muốn ngất đi, liên tục dập đầu. Còn lại tộc nhân cũng là cuồng hỉ bản phần, nhìn về phía huyết chỉ kia ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Đây chính là một ngụm liền có thể nuốt mất bọn hắn một cái khu dân cư khủng bố yêu thần a. Bây giờ lại thành bọn hắn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bảo dược nguồn suối. Đây là cỡ nào tạo hóa? Đại thần đất nước, chúng ta vạn thế khó báo, đám người lần nữa mang ơn. Lục Yên khẽ bước cằm, lại liếc mắt nhìn cái kia tuyệt vọng gào thét yêu thần tính tính, nói bổ sung, yêu này thần hồn cũng bị trấn áp nơi này, vĩnh thế không được siêu thoát, các ngươi không cần lo lắng nó trả thù hoặc đào thoát. An tâm lợi dụng, lớn mạnh nhân tộc. Nói đi, phong bế hai mắt của hắn mũi lưỡi, đem yêu này thần triệt để giam cầm. Suy nghĩ một chút, ngũ sát sơn bên trên lại hiện ra một hàng chữ, huyền đô trấn tính tính nơi này, không được giải phong. Thực lực yếu liền nhìn đến cơ hội đều không có. Thực lực mạnh, nhìn thấy cái này, cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi, không nể mặt mũi biết huyền đô tên, cũng sẽ lòng sinh cố kỵ. Làm xong, hắn không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở phương xa chân trời. Từ đây, sông này bờ bộ lạc liền nhiều hơn một tòa thánh sơn cùng một ngụm bảo huyết suối. Mỗi ngày sáng sớm, trong bộ lạc cường tráng nhất chiến sĩ liền sẽ cung kính tiến về chân núi, thu lấy một vỏ yêu thần tinh huyết. Bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo huyền đô đại thần truyền thụ cho phương pháp, hoặc lấy đặc biệt tỷ lệ thanh thủy pha loãng, dùng cho tắm thuốc tối thể, hoặc do trong bộ lạc đi theo tư tế học tập dược lý tộc nhân, dựa vào thu thập tới linh thảo kỳ trân, coi chừng nấu luyện thành khí huyết đại đan. Hiệu quả là kinh người. Tắm rửa qua pha loãng yêu huyết thanh niên trai tráng, khí lực tăng vọt, thể phách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên cường kiện, xương cốt cứng rắn, bắp thịt cuộn cuộn, thậm chí cảm ứng thiên địa linh khí năng lực đều có chỗ tăng lên. Phục dụng khí huyết đại đan người, càng là tức giận máu như thủy ngân, tinh lực dồi dào, tu luyện huyền đô truyền lại hô hấp pháp làm ít công to. Toàn bộ lạc thực lực tổng hợp trong khoảng thời gian ngắn phi tốc tăng lên. Đi săn trở nên nhẹ nhõm, thu thập phạm vi mở rộng, bộ lạc quy mô cũng theo đó không ngừng mở rộng, hấp dẫn xung quanh càng nhiều tản mạn khắp nơi nhân tộc đến đây đầu nhập vào. Lục Yên thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, cái kia chín đầu hắc giao mặc dù liều chết kéo xe chạy trốn, lại sao nhanh hơn được một vị tăng cơ biến mãn, cầm trong tay trọng bảo đại la đỉnh phong tồn tại. Bất quá một lát, bộ kia hoảng hốt chạy bừa, yêu khí tán loạn cựu giao chiến xa liền đã thấy ở xa xa. Phía trước trên chiến xa, còn sót lại mấy cái yêu binh sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng thúc giục hắc giao. Nhưng này chín đầu hắc giao cũng là linh trí đã mở đồ vật, sớm đã cảm ứng được hậu phương cái kia nhìn như bình thản, kỳ thực như thiên địa thương khung giống như mênh mông không lường được khí tức, càng là sợ vỡ mật, mặc cho quất, tốc độ lại ngược lại càng ngày càng chậm, cuối cùng phát ra từng tiếng gào thét, đình trệ tại giữa không trung, run lẩy bẩy, không dám tiếp tục tiến lên nửa bước. Lục Yên bước ra một bước, đã mất âm thanh vô tức xuất hiện tại chiến xa ngay phía trước, bình tĩnh nhìn xem trên càng xe mấy cái kia mặt không còn chút máu yêu binh. Lớn, đại thần, tha mạng. Cầm đầu yêu binh đội trưởng răng run lên, phu phu một tiếng quỳ gối trên càng xe, dập đầu như dã tỏi, chú tiểu nhân chỉ là phụ mệnh tuần tra, hết thảy đều là tính tính đại nhân. Không, là cái kia tính tính yêu thần chủ ý, cùng bọn ta không quan hệ a. Còn lại yêu binh cũng nhao nhao quỳ xuống, dập đầu cầu xin tha thứ, mạnh được yếu thua, là bây giờ hồng hoang nhạc dạo, mà sống sót bằng cách nào, các tộc đều có các tộc biện pháp. Lục Yên ánh mắt đảo qua chiến xa, chỉ gặp trên khung xe khắc rõ rất nhiều thần thông phù văn, tràn ngập huyết sát chi khí, trong buồng xe thậm chí còn tán lạc một chút chưa khô cạn vết máu, hiển nhiên cái này tuần tra tuyệt không phải cái gì tốt kém. Hắn lông mày cao lại, cũng không để ý tới những cái kia cầu xin tha thứ yêu binh, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại mang theo trực tấu nguyên thần uy nghiêm, ta hỏi, các người đáp, nếu có nửa câu nói ngoa, hình thần câu diện. Đúng đúng đúng. Đại thần xin hỏi, nhỏ biết gì nói nấy, biết gì nói nấy, yêu binh đội trưởng cũng quyết đáp, vùi đầu đến thấp hơn. Các ngươi lệ thuộc thiên đình dị bộ, tuần tra chức trách vì sao? Cái kia tính tính lại là cỡ nào lai lịch? Lần này xuất hành, cần làm chuyện gì? Lục Yên vấn đề rõ ràng trực tiếp, liên quan đến thiên đình cơ cấu, yêu tộc độc tính, đây là hắn hiểu rõ bây giờ hồng hoàng thế cục cửa sổ. Chương 393, Vu tộc bộ lạc chương 393, Vu tộc bộ lạc yêu binh đội trưởng không dám thất lễ, vội vàng run giọng trả lời, về đại tiên. Chúng tiểu nhân lệ thuộc thiên đình nội bộ, thử thiết đại thánh giới trướng, thứ 7 tuần tra tiểu đội. Tính tính yêu thần chính là tiểu đội chúng ta thống lĩnh. Tuần tra chức trách là giám sát hồng hoang đông nam vực sinh linh độc tính, tiêu diệt toàn bộ. tiêu diệt toàn bộ không phục quản thúc yêu tộc bộ lạc, thu lấy huyết thực cấm phẩm, cũng dò xét có hay không linh bảo xuất thế cùng vu tộc tung tích cùng động tĩnh. Nói đến tiêu diệt toàn bộ huyết thực lúc, thanh âm hắn rõ ràng thấp xuống, tràn ngập sợ hãi. Thử thiết đại thánh, Lục Yên trong lòng khẽ nhúc đích, biết đây là yêu tộc thập đại yêu thánh một trong, lấy lực lớn vô cùng, nhục thân kiên cố chứ danh, hắn giờ khắc này ở nơi nào? Đại thánh ngày thường trấn thủ thiên đình đấu mẫu nguyên quân phủ, thỉnh thoảng sẽ giáng lâm nam thiên môn ngoại quân doanh tuần tra. Nhỏ thân phận thấp, không biết đại thánh cụ thể hành tung cái kia tính chuyến này là thông lệ tuần tra, hay là có khác sự việc cần giải quyết? Là thông lệ tuần tra, chủ yếu là thu lấy hạ du mấy cái bộ lạc cái này quý huyết thực cấm phẩm, cũng tuần tra một vùng khu vực. Nghe nói bên kia gần đây có một cái vu tộc bộ lạc chuyển tới yêu binh đội trưởng, cơ hồ là triệt để giống như toàn bộ nói ra, sợ chậm một bước liền bước tính theo gót. Vu tộc bộ lạc ở nơi nào? Lục Yên truy vấn. Yêu tộc quản trời, vu tộc quản, lẫn nhau ở giữa, lẫn nhau thấy ngứa mắt, quy mô nhỏ không ngừng xung đột, chính là hồng hoang trước mắt lớn nhất lưỡng cực cách cục. Yêu binh đội trưởng đội vàng bạch ra một cái đại khái phương hướng, dưới đây hướng đông ước 37.000 dặm có một mảnh tên là Cổ Bụi Bình Nguyên. Theo báo chi kia bộ lạc ngay tại Bình Nguyên biên giới trong dãy núi hoạt động, hỏi rõ tin tức mới biết. Lục Yên ánh mắt lần nữa đảo qua chiến xa cùng mấy cái kia run như run rẩy yêu binh. Hắn cũng không phải là người hiếu sát, nhưng những yêu binh này thân là thử thiết dưới trướng, trợ tính đi huyết thực sự tỉnh, trên thân nghiệp lực dây dưa, sát khí tràn ngập, tuyệt không phải vô tội. Hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng mênh mông lướt qua, cái kia mấy tên yêu binh tính cả trên thân nó binh khí, áo giáp, trong nháy mắt như là cắt bụi giống như tiêu tán, ngay cả một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Cái kia chín đầu kéo xe hắc giao phát ra một tiếng sợ hãi rên rỉ, nằm ở không trung một cử động nhỏ cũng không dám. Lục Yên ánh mắt rơi vào bọn chúng trên thân. Những này hắc giao tuy là yêu binh kéo xe, nhưng trên thân huyết sát chi khí tương đối mờ nhạt, càng nhiều hơn chính là bị thuần phục sau sợ hãi. Hắn suy nghĩ một chút, con ngón đúng ra, chín đạo thanh quang chui vào hắc giao thể nội, đem nó cùng chiến xa ở giữa liên hệ lạc ấn cương ép xóa đi, lại xóa đi trí nhớ lúc trước. Các ngươi tuy không phải chủ ác, cũng từng trợ trụ vi ngược. Nay gọt đi các ngươi yêu lực trăm năm, tán đi lệ khí, riêng phần mình tìm tiệm tu, không được lại vì họa sinh linh. Đi thôi. Chín đầu hắc giao chỉ cảm thấy thể nội yêu lực đống nhiên suy giảm, nhưng này cô giam cầm bọn chúng thần hồn khế ước chi lực cũng biến mất theo, lập tức như được đại xá. Mặc dù không nhớ rõ vì sao bị bắt, nhưng bị bắt còn có thể không chết, đã là lớn may mắn. Đối với Lục Yên liên tục gật đầu dập đầu, sau đó cuốn quít vặn mẹo thân thể, hóa thành chín đạo hắc quang, hướng phía phương hướng khác nhau thâm sơn đại trạch bỏ chạy, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Bộ kia đã mất đi pháp lực chèo chống tuần tra chiến xa thì bắt đầu rơi xuống dưới. Lục Yên với tay, chiến xa cấp tốc thu nhỏ, rơi vào lòng bàn tay của hắn, hóa thành to bằng một bàn tay, trên đó yêu văn tự lục lấp lóe, bị hắn tiện tay thu nhập trong tay áo. Xe này chất liệu bất phàm, thủ pháp luyện chế cũng có chỗ độc đáo, đối với hắn mà nói không chân quý, nhưng đối với người bình thường tộc, bộ lạc đều là đại bảo. Xử lý xong kết thúc công việc, thân hình hắn lại hóa thanh quang, không còn đi từ, mà là thi triển độ thuật, hướng phía phương đông mau chóng bay đi. Hồng hoang rộng lớn, 37.000 dặm đối với phạm nhân mà nói là xa không thể chạm được trời, nhưng đối với Lục Yên tồn tại bực này, bất quá một lát chi công. Rất nhanh, một mảnh mênh mông ngông ngẩn, tràn ngập cổ lão mênh mông khí tức to lớn bình nguyên xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Trên bình nguyên, cỏ cây dị thường ung tùm, nhưng lại mang theo một loại nguyên thủy giả tính, trong không khí tựa hồ cũng phiêu đãng một loại đến từ sâu trong lòng đất hùng hậu lực lượng cảm giác. Chưa chân chính bước vào Cổ Bụi Bình Nguyên, Lục Yên liền bén nhạy cảm giác được, nơi đây thiên địa linh cơ cùng lúc trước chỗ đi qua hơi có khác biệt. Côn Lôn Sơn chính là tiên gia thánh địa, thanh linh tường hòa, nhân tộc bộ lạc chỗ khu vực mặc dù lộ ra man hoang, nhưng linh khí tương đối nhẹ nhàng, mà nơi đây thì khắp nơi lộ ra một cỗ nặng nề, bàng bạc, nguồn gốc từ đại địa huyết mạch nặng nề cảm giác, giữa thiên địa tựa hồ cũng bị khu trục bình thường một loại hoàn toàn khác biệt nặng nề năng lượng nhét đầy ở giữa thiên địa. Hoàn cảnh cải biến người, người cũng đang thay đổi hoàn cảnh. Linh khí sát khí đều là thiên địa linh cơ, một cái nhẹ nhàng, một cái nặng nề, tu hành phương hướng lại hoàn toàn khác biệt. Không hổ là vu tộc hoạt động khu vực, quả nhiên khác hẳn với chỗ hắn. Lục Yên trong lòng sáng tỏ, vu tộc không tu nguyên thần, bất kính thiên đạo, chỉ bái bản cổ, chuyên tu nhục thân thần thông, huyết mạch chi lực cường đại vô địch. Bọn hắn trưởng kỳ chỗ cư trụ, hồng hoang và tộc, không có không thể ăn, đi một đường, ăn một đường, những nơi đi qua, thực vật còn thôn, không đủ nhét kẽ răng côn trùng còn tại, về phần động vật gần như không thể gặp. Bọn hắn chỗ cư trụ, thụ những này thói quen ảnh hưởng, tự nhiên sẽ bị nó tộc đàn khí tức chỗ xâm nhiễm, cải biến một chỗ phong thủy linh cơ. Hắn thu liễm quanh thân thanh quang tiên khí, đem khí tức ép đến bình thường địa tiên tiêu chuẩn, chậm rãi hạ xuống đám mây, rơi vào một chỗ tương đối cao trên mô đất, phóng tầm mắt nhìn tới. Bình nguyên bao la, nơi xa có to lớn hải cốt dã thú nửa chôn ở trong đất, gió thổi qua, phát ra như nước nợ tiếng vang. Càng xa xôi, mơ hồ có thể thấy được khói bếp dâng lên, cũng không phải là nhân tộc bộ lạc loại kia mảnh khảnh của khói, mà là thu kịch trực tiếp, mang theo một cỗ phong khoáng chi khí. Đang lúc hắn quan sát thời khắc, dưới chân đại địa bỗng nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ lại giàu có tiết tấu chấn động. Đông, đông, đông. Phản phất có cái gì quái vật khổng lồ ngay tại cất bước tiếp cận. Lục Yên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bình nguyên giới hạn, một cái cao lớn không gì sánh được thân ảnh đang nhanh chân đi đến. Nó thân cao gần 3 trượng, da thịt màu đồng cổ, bắp thịt cuồn cuộn như rồng cuộn hùng cứ, gần như chỉ ở hạ thân vây quanh một loại nào đó không biết tên cự thú thô ráp váy ra, cầm trong tay một thanh bạch cốt rèn luyện mà thành to lớn liệp xoa, trên vai khiêng một đầu vừa mới mất mạng, còn tại gì máu răng kiếm mãnh hổ trạng cự thú. Cự nhân này khuôn mặt thô kệch, ánh mắt sắc bén như chì mừng, quanh thân khí huyết bành trướng như hồ lô, trong lúc hành động, tự mang một cô man hoang hung hãn khí tức, cảm giác gáp bách mười phần. Vu tộc, mà lại coi khí huyết cường độ tương đương cường hành, đều có na tra một phần mười. Cái kia vu tộc cự nhân cũng phát hiện trên mô đất Lục Uyên, đồng linh đại trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hắn hiển nhiên cảm ứng được Lục Uyên trên thân cái kia cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau thanh linh khí tức. Này, đạo nhân kia, cự nhân hét lớn một tiếng, tiếng như sấm rền, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng, ngươi là phương nào lai lịch? Vì sao xuất hiện tại ta hậu thổ bộ lạc khu vực săn bắn? Hậu thổ bộ lạc? Lục Uyên trong lòng hơi động, 12 tổ vu một trong hậu thổ nương nương dưới trướng bộ lạc. Hắn sát mặt bình tĩnh, đánh cái chắp tay, bình thản đáp lại nói, vần đạo huyền đô, chính là du lịch phương luyện khí sĩ, dọc đường nơi đây, thấy vậy bình nguyên bao là mình ngồng, đặc biệt xuống tới nhìn qua, cũng không ác ý. Vân du bốn phương luyện khí sĩ. Vu tộc cự nhân nhìn từ trên xuống dưới Lục Uyên, trong ánh mắt cảnh giác cũng không giảm bớt. Vu yêu đối lập lâu ngày, đối với những này luyện khí sĩ, vu tộc phổ biến khuyết thiếu hảo cảm, bởi vì rất nhiều yêu tộc thậm chí thiên đình người, cũng thường lấy luyện khí sĩ diện mục xuất hiện. Ngươi nói ngươi không ác ý, ta như thế nào tin ngươi? Nhìn ngươi ra miệng thì mềm, khí tức cổ quái, chẳng lẽ thiên đình phái tới thám tử? Cự nhân đem trên vai cự thú thi thể ném xuống đất, phát ra một tiếng ầm vang trầm đục, trong tay bạch cốt liệp xoa một trận, mặt đất cũng hơi run lên, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Lục Uyên mỉm cười, cũng không tức giận, bần đạo nếu thật là thám tử, há lại sẽ như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại các hạ trước mặt. Chỉ là nghe qua vu tộc phong khoáng anh dũng, nhục thân thần thông có 102 hùng hoàng, lòng sinh hiếu kỳ, đặc biệt tới gặp một phen thôi. Chương 394, nấu nướng chi năng, vu tộc bằng hữu. Chương 394, nấu nướng chi năng, vu tộc bằng hữu. Hắn lời nói bình thản, không để lại dấu vết nâng đối phương một câu, đồng thời âm thầm vận chuyển một tia bản cổ chính tông khí tức. Dù sao muốn nói bản cổ, ai sẽ so với hắn hiểu rõ hơn bản cổ. Tiết lộ cái này tia mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng đối với nguồn gốc từ bản cổ tinh huyết vu tộc mà nói, loại này đồng nguyên lại càng thêm chí cao thuần túy khí tức, có tự nhiên thân hòa cùng áp chế lực. Cái kia vu tộc cự nhân quả nhiên nao nao, trên khuôn mặt thô kệch lộ ra một tia nghi hoặc. Hắn cảm giác trước mắt đạo nhân này trên thân bỗng nhiên tản mát ra một loại cực kỳ yếu ớt, lại làm cho hắn huyết mạch bản năng cảm thấy thân cận thậm chí muốn thần phục khí tức, nhưng này cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến mức để hắn bắt không được. Kỳ quái cự nhân nói thầm một tiếng, trong mắt địch ý cùng cảnh giác ngược lại là tiêu tán không ít. Hắn gãi đầu một cái, ngươi nói ngươi không phải thám tử, vậy ngươi đến ta vu tộc địa giới đến cùng muốn làm gì? Các ngươi luyện khí sĩ đều là rất không thích chúng ta nơi ở. Du lịch chính là du lịch, kiến thức phong thổ, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, chính là tu hành. Lục Uyên cười nói, như các hạ không bỏ, bần đạo có thể tiến về quý tộc bộ lạc bái phòng một phen. Có lẽ giữa ngươi và ta còn có thể làm một phen giao dịch. Giao dịch? Ngươi có thể có cái gì cùng chúng ta giao dịch? Cự nhân hồ nghi nói, chúng ta vu tộc đúng vậy hiếm có các ngươi những đan dược kia phụ lục. Tỷ như Lục Uyên ánh mắt đảo qua trên mặt đất đầu kia răng kiếm mánh hổ trạng cự thú, bần đạo hơi thông một chút thức ăn ngon cách làm, có thể làm cho nướng ra tới thịt càng ăn ngon hơn, có thể làm cho nấu đi ra thịt càng hương, còn có thức ăn ngon mặt khác phương pháp ăn. Cái kia vu tộc cự nhân nghe vậy, con mắt lập tức lập lòe tỏa sáng. Vu tộc tất cả đều là ăn hàng, mỗi ngày buôn ba, không phải là vì một cái ăn chữ, có thể làm cho bọn hắn ăn tốt hơn, ăn càng mỹ vị hơn, đây là khách quý à. Hầu kết không tự chủ được trên dưới bông lúc nhích qua một cái, nói năng thô lô nói ăn ngon thịt. Ngươi có thế để cho cái này liệt sĩ hổ thịt trở nên càng ăn ngon hơn. Đối với phần lớn tính tình thẳng thắn, tôn trọng lực lượng vu tộc mà nói, ngoại miếng thịt lớn chính là nhân sinh điều thú vị, ăn thịt tự nhiên là có thể mạnh lên, ăn uống chi dục so bất kỳ vật gì đều tới thực sự. Lục Uyên mỉm cười gật đầu, tự nhiên. Vân đạo du lịch tứ phương, ngẫu nhiên đạt được một chút điều trị nguyên liệu nấu ăn, kích phát mỹ vị chi pháp, có thể thử một lần. Tốt. Ngươi nếu thật có thể để thịt này trở nên càng ăn ngon hơn, chính là ta hậu thổ bộ lạc bằng hữu. Đi theo ta. Cái kia vu tộc cự nhân lập tức đem cảnh giác ném đến tận lên 9 tầng mây, một thanh một lần nữa nâng lên cái kia to lớn liệt sĩ hổ thi thể, hướng phía khói bếp dâng lên phương hướng xài bước đi đến, mặt đất tùy theo thùng thùng rung động. Lục Uyên đi lại thong dong, nhìn như không nhanh, lại nhẹ nhõm đi theo cự nhân bộ pháp. Càng là tiếp cận vu tộc bộ lạc, cái kia có nguồn gốc từ đại địa hùng hậu khí tức liền càng là nồng đậm. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt huyết khí, có cây thanh hương cùng một loại đặc biệt, tràn ngập sức sống sát khí, bình thường luyện khí sĩ ở đây có lẽ sẽ cảm thấy khó chịu không thích, nhưng đối với Lục Uyên mà nói, ngược lại có chút thân thiết. Rất nhanh, một mảnh phong cách cùng nhân tộc bộ lạc hoàn toàn khác biệt khu quần cư xuất hiện ở trước mắt. Không có đẹp đẽ phong ốc, càng nhiều hơn chính là dùng to lớn hòn đá lũy thế mà thành thô kệch ốc, có thể là trực tiếp lợi dụng sơn động tự nhiên. Bộ lạc bên ngoài dựng nên lấy cao lớn đồ đằng trụ, phía trên điêu khắc giữ tận cự thú cùng huyền ảo phù văn, tản ra thê lương khí tức cổ xưa. Rất nhiều thân cao hơn trượng, thậm chí 2-3 trượng vu tộc nam nữ tại trong bộ lạc đi lại, hoặc rèn luyện binh khí, hoặc xử lý con mồi, hoặc đấu sức chơi bùa, bọn nhỏ cũng từng cái thân hình mạnh mẽ, truy đuổi đùa giỡn, khí huyết đều thịnh vượng đến kinh người. Bọn hắn nhìn thấy cự nhân mang theo một cái khí tức cổ quái đạo nhân trở về, nhao nhao căng tới yêu kỳ, xem kỹ, thậm chí mang theo địch ý ánh mắt. Bàn Thạch, ngươi làm sao mang theo cái luyện khí sĩ trở về? Một cái đồng dạng hùng tráng, mang trên mặt một đạo vết sẹo vu tộc chiến sĩ cao giọng hỏi, tay đã đặt tại một thanh trên đùa đá. Tên là Bàn Thạch cự nhân cười ha ha một tiếng, thanh trấn khắp nơi, bản thổ thúc. Vị này là Huyền Đô đạo nhân, hắn nói có thể làm cho chúng ta thịt nướng càng ăn ngon hơn. Ta dẫn hắn đi thử một chút. Bản thổ nghe chút, có thể làm cho thịt trở nên càng ăn ngon hơn, trong mắt cảnh giác trong nháy mắt bay đi, trong mắt tất cả đều là thèm ý thật. Tới tới tới, thử một chút, thử một chút. Bàn Thạch khiêng liệt sĩ hổ, mang theo Lục Uyên, tại một đám vu tộc hiếu kỳ, hoài nghi lại dẫn mấy phần đối với càng ăn ngon hơn thịt chờ đợi trong ánh mắt, nhanh chân đi tiến vào trong bộ lạc một mảnh đất trống. Trung ương đất trống là một cái cự đại đống lửa trại, trung quanh tán lạc không ít rèn luyện bóng loáng gụ đá, hiển nhiên là bộ lạc liên hoan nghị sự chỗ. Liền nơi này, Bàn Thạch đem trên vai cự thú vang một tiếng ném xuống đất, chấn lên một mảnh bụi đất. Hắn xoa xoa đại thủ, đồng linh đại con mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm vào Lục Uyên, "Huyền Đô lão huynh, nhanh, để ta Bàn Thạch nhìn xem, ngươi cái này có thể để thịt biến ăn ngon biện pháp." Trung quanh vu tộc nam nữ già trẻ cũng dần dần vây quanh, châu đầu ghé thai, phần lớn mang theo xem náo nhiệt thần sắc. Vu tộc nấu nướng đồ ăn từ trước đến nay thô kệch, không phải ném trong lửa nướng đến bên ngoài cháy bên trong sinh, chính là ném thạch trong nồi loạn hầm một khí, có thể ăn, bao ăn no, ẩn chứa khí huyết có thể số lượng lớn vậy, tư vị thật sự là chưa nói tới. Lục Uyên mỉm cười, cũng không luống cuống. Hắn đầu tiên là chỉ huy mấy cái hiếu kỳ vu tộc thiếu niên, đi phụ cận tìm tới mấy loại đặc biệt hương cực nhọc thực vật, những thực vật này tại vu tộc xem ra bất quá là cỏ dại, lại ẩn chứa tự nhiên đi tanh tăng hương hiệu quả. Hắn lại để cho Bàn Thạch mang tới mấy cái to lớn chậu đá cùng nước sạch, tự mình xử lý đầu kia liệt xì hổ. Chỉ gặp hắn chập ngón tay lại như dao, thanh quang chớp lên, động tác nước chảy mây trôi, luồn ra, phân giải, tạo xương, cắt khối. Thủ pháp tinh chuẩn lưu loát, mang theo một loại kỳ dị vận luật cảm giác, thấy một đám quen thuộc đại khảm đại phách vu tộc trợn mắt hốt hoồm. Cự thú kia cứng rắn bị mao cốt cách tại dưới tay hắn, lại như đậu hũ giống như dịu dàng ngoan ngoãn. Người trong nghề a, thủ pháp này cực kỳ lợi hại, có vu tộc chiến sĩ thấp giọng sợ hai thằng phụ. Mau nhìn, hắn đem thịt cắt đến như vậy chỉnh tề làm gì? Một ngụm một khối há không thông khoái. Lục Yên không để ý tới nghị luận, đem đại bộ phận tốt nhất khối thịt dùng tìm thấy thực vật chất lỏng, muối thô cùng mấy loại kỳ dị nước hoa quả ướp gia vị đứng lên. Một bộ phận khác thì xuyên tại gọt song to lớn trên gậy gỗ, chuẩn bị thiêu đốt. Hắn còn chỉ huy vu tộc lũy cái giản dị lò gạch, đem một chút mang xương khối thịt cùng tìm tới cùng loại khoai sọ dễ cây vùi vào đi, phía trên nhóm lửa nướng nướng. Khi đống lửa giấy lên, thịt xiên trên kệ đi, dầu chân nhỏ xuống trong lửa phát ra âm thanh xì xì vang lúc, một cỗ trước nay chưa có kỳ dị mùi thịt bắt đầu tràn ngập ra. Không giống với vu tộc dĩ vãng thịt nướng lúc đơn thuần khét lẹt vị thịt, cỗ hương khí này cấp độ phong phú, hỗn hợp cây ăn quả hun khói khí, hương liệu tân hương khí cùng thịt bản thân bị kích phát ra nồng đậm mùi son, câu dẫn người ta trong bụng con sâu thèm ăn đại tác, miệng lưỡi nước miếng. Dầm không biết là ai trước nuốt một miệng lớn nước bọt, ngay sau đó chính là liên tiếp nuốt âm thanh. Tất cả vu tộc trợn cả mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tại trên hỏa diễm chậm rãi chuyển động, dần dần trở nên kim hoàng vàng và giòn thịt xiên, cùng bên cạnh thạch trong nồi ừ ngực bốc lên bọt, nước canh trắng sữa hương khí bốn phía thịt hầm. Liền ngay cả ban sơ đối với Lục Yên nhất là cảnh giác bản thổ, giờ phút này cũng rối cổ, cái mũi không nổi co rúm, lẩm bẩm nói, "Hương, đúng là mẹ nó hương a." Chương 395, lấy nhỏ khiêu độc lớn, gió nổi lên thu bẹo chi mạn. Chương 395, lấy nhỏ khiêu độc lớn, gió nổi lên thu bẹo chi mạn. Làm đệ nhất sâu thịt nướng đã nướng chín, Lục Yên giải lên cuối cùng một thanh hương liệu bột phấn, đưa cho sớm đã không kịp chờ đợi Bàn Thạch lúc, toàn bộ bộ lạc ánh mắt đều tập trung tại chuôi này trên thịt. Bàn Thạch tiếp nhận, cũng không lo được nóng, mở ra miệng rộng chính là một ngụm. "Nô." Ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng tròn xoe, cả người như là bị định thân pháp định trụ, trên mặt lộ ra cực kỳ phức tạp, khó có thể tin, tiếp theo cuồng hỉ vẻ mặt say mê. Cái kia chất thịt ngoài cháy trong mềm, hương liệu hương vị hoàn mỹ thẩm thấu trong đó, nước tại trong miệng nổ tung, một loại hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cực hạn mỹ vị đánh thẳng vào hắn vị giác cùng linh hồn. "Ăn ngon, ăn quá ngon." Bàn Thạch mãnh nhảy dựng lên, kích động đến hét lớn một tiếng, chấn động đến mặt đất đều lung lay ba lay động, ta cho tới bây giờ chưa từng ăn ngon như vậy thịt. Một tiếng này như là tín hiệu, đã sớm bị hương khí dậy vò đến không được vu tộc bọn họ lập tức sôi trào. "Cho ta nếm thử, ta cũng muốn. Còn có trong nồi kia, dưới mặt đất chôn cái kia tốt chưa?" Lục Yên cười đem nấu nướng phương pháp dạy cho mấy cái học được nhanh nhất vu tộc nữ tử, để các nàng tiếp nhận tiếp tục nướng đun nhừ. Rất nhanh, toàn bộ hậu thổ bộ lạc đều đắm chìm tại trước nay chưa có mỹ thực cuồng hoan bên trong. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn canh, tiếng hoan hô như sấm động, đối với Lục Yên thái độ cũng từ hiếu kỳ hoài nghi trong nháy mắt biến thành không gì sánh được nhiệt tình cùng sùng bái. Có thể làm cho bọn hắn ăn vào mỹ vị như vậy, đạo nhân này chính là thiên đại người tốt. Bàn Thạch vỗ Lục Yên bả vai, lực đạo này to đến đủ để đập nát kim thạch, nhưng Lục Yên thân hình không nhúc nhích tí nào. "Ha ha, đại tiểu đạo, Huyền Đô huynh đệ, về sau ngươi chính là ta hậu thổ bộ lạc khách nhân tôn quý nhất. Ai cùng ngươi làm khó dễ, chính là cùng ta Bàn Thạch làm khó dễ, cùng ta Bàn Thạch làm khó dễ, chính là cùng ta tổ tông bản làm khó dễ, cùng ta tổ tông làm khó dễ, chính là cùng hậu thổ tổ vu nàng lão nhân gia làm khó dễ. Đây coi là cái gì? Thịt phân đủ loại khác biệt, có thịt ngon ăn, có thịt khó ăn. Giống như hồ này, ẩn chứa huyết khí đủ, nhưng là thịt tuổi hương bị kém, chỉ có thể coi là trung đẳng. Muốn nói thượng đẳng nhất định phải là huyết khí đủ, hương vị tốt, cả hai đều chiếm được. Mùi vị kia còn gọi kém." Bàn Thạch trừng lớn nhu nhãn, khó có thể tin nhìn xem trong tay gặm đến chỉ còn xương cốt thịt xiên, lại nhìn xem trên đống lửa tư tư bốc lên dầu thì mới, tiết hầu lần nữa không bị khống chế bông núc nhích qua một cái. "Đây quả thực là ta nếm qua đồ tốt nhất." Lục Yên mỉm cười, cầm lấy một cái khác xuyên nướng xong, đưa cho bên cạnh hắn một không ngừng nuốt nước miếng tiểu vu, nguyên liệu nấu ăn bản thân, thật có chia cao thấp. Tỷ như cái này nước răng hổ, khí huyết mặc dù vượng, nhưng chất thịt sợi thô cứng rắn, mùi tanh cũng nặng, cần lấy hương liệu nước trái cây thời gian dài ướp gia vị, hỏa hầu cũng phải tinh chuẩn, mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Như đổi lại một loại khí huyết tương đương, nhưng trời sinh chất thịt non mịn, mỡ phân bố đều yêu tộc, chỉ cần đơn giản thiêu đốt, giải lên muối mịn, chính là vô thượng mỹ vị. Hắn lời nói này, như cùng ở tại trên tuổi khô ném ra một viên hỏa tinh. Toàn bộ đất chống vu tộc, con mắt tất cả đều sáng đến dọa người. chất thịt non mịn, mỡ đều đều, khí huyết thịnh vượng yêu tộc. Chúng ta trộm tới ăn a. Bàn thạch manh vô đuổi, thiếm như nổi trống, đúng a. Huyền Đô huynh đệ, ngươi hiểu nhiều lắm. Ngươi nói cho chúng ta biết, loại nào yêu tộc thịt món ngon nhất. Bọn ta cái này đi bắt. Đối với, đi bắt. Huyền Đô đại ca, ngươi nói, chúng ta đi đi săn. Trong lúc nhất thời, quần tình sục sôi, tất cả vu tộc chiến sĩ đều ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức xông vào hồng hoang sơn lâm, đem Lục Yên trong miệng những cái kia thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn hết thảy bắt giữ. Lục Yên nhìn xem bọn này đơn thuần thẳng thắn, giờ phút này trong mắt chỉ còn lại có đối với mỹ thực vô hạn khát vọng vu tộc, trong lòng lập tức nổi tâm tư. Hắn suy nghĩ một chút, nói bần đạo cũng chỉ là có biết một hai, không bằng dạng này, chư vị ngày thường đi săn, có thể đem bắt được khác biệt yêu tộc, lấy nó tinh hoa nhất bộ vị thịt lấy ra, do bần đạo từng cái đánh giá, sao đấu, ghi chép nó khí huyết mạnh yếu, chất thịt đặc điểm, tốt nhất nấu nướng chi pháp. Như vậy, dần dà, liền có thể là quý tộc chỉnh lý ra một phần mỹ thực đồ phổ ngày sau làm theo ý trang, há không đẹp quá hay? Mỹ thực đồ phổ. Bàn thạch cùng trung quanh vu tộc nghe được cái từ này, hô hấp đều dồn dập. Đây quả thực là vì bọn họ vu tộc đo thân mà làm vô thượng bảo điện. Tốt, cứ làm như thế. Bàn thạch hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đông nhiên đứng người lên, đối với trung quanh quát, đều nghe thấy được sao? Từ hôm nay trở đi, ta hậu thổ bộ lạc bản chi bộ tộc toàn thể xuất động, đem các ngươi thấy qua, chưa thấy qua yêu tộc, có độc không có độc, có thể ăn, không thể ăn, đều bắt về cho ta. Để Huyền Đô huynh đệ đánh giá. Giống. Toàn bộ bộ lạc buộc phát ra rung trời reo hò. Đối với vu tộc mà nói, đi săn vốn là sinh hoạt hàng ngày cùng tu luyện một bộ phận, bây giờ tức thì bị giao phó tìm kiếm thức ăn ngon vĩ đại ý nghĩa, cái này nhiệt tình đơn giản phóng lên tận trời. Những ngày tiếp theo, hậu thổ bộ lạc bản chi bộ tộc tiến nhập một loại trước nay chưa có cùng nhiệt đi săn trạng thái. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, bơi trong nước, đẹp xấu, chỉ cần nhìn là sống, đều thành mục tiêu của bọn hắn. Mỗi ngày đều có khổng lồ con mồi bị kéo về bộ lạc. Lục Yên thì tại trong bộ lạc trên đất trống, lâm thời xây dựng lên một cái cự đại lộ thiên phòng bếp. Hắn chỉ huy vu tộc bọn họ xử lý các loại hình thù kỳ quái yêu tộc thi thể, chính mình cũng tự mình động thủ, vận dụng các loại hoặc đơn giản hoặc phức tạp thủ pháp tiến hành xào nấu. Có lúc là thiêu đốt, có lúc là đun nhừ, có lúc là một đốt, có khi nếm thử xạ xì mì ăn sống chi pháp. Mỗi xử lý một loại mới yêu tộc, hắn đều sẽ cẩn thận cảm giác trong máu thịt nó ẩn chứa khí huyết năng lượng thuộc tính, cường độ, nhấm nháp nó nguyên thủy hương vị, sau đó lựa chọn thích hợp nhất nấu nướng phương thức. Chẳng những bàn thạch trong bộ lạc những cao thủ bị toàn diện phát động, liền ngay cả hậu thổ bản bộ bộ lạc đều có cao thủ hỏi thăm đến đây, tham dự trong đó. Mỗi khi một loại mới thức ăn làm tốt, bọn hắn liền cùng nhau tiến lên, ăn như gió cuốn, sau đó căn cứ khí huyết bổ sung hiệu quả cảm giác tư vị chắc bụng trình độ các loại chỉ tiêu, tiến hành nguyên thủy nhất cho điểm. Ân, cái này mắt xanh lôi châu thịt sườn, nhanh dùng lửa đốt chế 97 phần, nước đủ, non giống như mùa xuân chồi non, khí huyết cũng ôn hòa dễ hấp thu, thượng đẳng. Bàn thạch miệng đầy chảy mỡ, mơ hồ không rõ đánh giá. Bên cạnh lập tức có phụ trách ghi chép vu tộc thiếu nữ, dùng phiến đá đang chuẩn bị tốt to lớn trên da thú, vẽ xuống một cái đầu châu đồ án, bên cạnh đánh dấu hơn mấy cái đơn giản vu tộc phù văn, biểu thị thượng đẳng, nướng. Cái này thiết giáp địa long thịt, quá tủi. Nấu hai canh giờ còn nhai bất động, khí huyết ngược lại là mãnh liệt, nhưng bắt đầu ăn tốn sức, trung đẳng chết xuống dưới. Một vị trưởng lão cao mày, xé rách lấy một khối cứng cỏi khối thịt. Trên da thú, một cái giản bút địa long đồ án bên cạnh, đánh dấu lên trung hạng, lâu hầm ký hiệu. Huyền Đô huynh đệ, ngươi mau nếm thử cái này thất thải gà cảnh canh. Tươi đến ta đầu lưỡi đều nhanh rất xuống. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ chim chóc nấu canh mỹ vị như vậy. Khí huyết mặc dù yếu chút, nhưng hương vị tuyệt đối là cái này. Một cái chiến sĩ nhếch lên ngón tay cái. Trên da thú, gà cảnh đồ án bên cạnh đánh dấu vị cực tươi, canh phẩm thượng tuyển, khí huyết bên trong. Chương 396, tạo hóa chi đạo, từ mỹ thực bắt đầu. Chương 396, tạo hóa chi đạo, từ mỹ thực bắt đầu. Lục Yên cũng vui vẻ ở trong đó. Hắn không chỉ có là tại giúp vu tộc chỉnh lý thực đơn, càng là tại trong quá trình này, khoảng cách gần quan sát, cảm giác các loại yêu tộc sinh mệnh kết cấu cùng năng lượng phương thức vận chuyển, đây đối với hắn lý giải hồng hoang sinh linh tính đa dạng, thậm chí thiên địa tạo hóa chi diệu, đều rất có ích lợi. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, hậu thổ bộ lạc bản chi bộ tộc chung quanh trăm vạn dặm yêu tộc coi như gặp vận đen tám đời. Ngay bình thường, bọn chúng cùng vu tộc xem như nước giếng không phạm nước sông, chẳng có xung đột, cũng nhiều là vu tộc đi săn lạc đàn yêu tộc. Nhưng bây giờ, toàn bộ bộ tộc như là giống như điên, gặp yêu liền bắt, còn chuyên chọn những cái kia nghe nói ăn ngon ra tay. Cái gì chất thịt non miệng gió đàn linh dương màu mỡ nhiều chất lỏng hương heo rừng thơm ngon ngon miệng ngọc bạc hồ. Nhao nhao gặp hai bạn. Tấm kia to lớn ra thú mỹ thực đồ phổ cũng càng ngày càng phong phú, phía trên vẽ đầy các loại kỳ chân dị thú đồ án cùng vu tộc phù văn đánh dấu. Một ngày này, bàn thạch khiêng một đầu toàn thân trắng như tuyết, đầu sinh độc giác, tản ra nhàn nhạt hàn khí dị thú trở về, dương dương đắc ý ném ở Lục Yên trước mặt. Huyền Đô huynh đệ, mau nhìn. Đây chính là đồ tốt, băng tinh độc giác thú ta đuổi nó 3 ngày 3 đêm, thật vất vả mới tại dưới chân núi tuyết bắt được. Cái đồ chơi này thịt, lạnh buốt đạn răng, nhất là sướng miệng. Lục Yên một bên thuần thục xử lý đầu này băng tinh độc giác thú, chuẩn bị nếm thử một loại ướp lạnh quái tia tươi mới phương pháp ăn, vừa hướng bàn thạch giống như vô ý nhắc nhở nói bàn thạch huynh đệ, gần đây thu hoạch tương đối khá, đồ phổ này cũng dần dần thành quy mô. Bất quá, đi săn sau khi cũng cần cảnh giác. Như vậy động tĩnh, khó tránh khỏi sẽ không dẫn tới trong yêu tộc cường giả chú ý. Bàn thạch chính nhãn ba ba chờ lấy ăn ướp lạnh thịt băng nghe vậy không hề lo lắng vung lên đại thủ, sợ cái gì? Bọn ta vu tộc tại sao phải sợ bọn hắn yêu tộc sao? Bọn hắn dám đến, vừa vặn chộp tới để huynh đệ ngươi nếm thức ăn tươi. Nhìn xem những cái kia yêu tướng, yêu thần thịt, có phải hay không càng kinh đạo? Trung quanh chiến sĩ cũng nhao nhao cười vang phụ họa, chiến ý dạt dào. Lục Yên cười cười, không cần phải nhiều lời nữa. Vu tộc thiên tính như vậy, dũng mãnh không sợ, hắn chạm đến là thôi liền có thể. Hắn cúi đầu, đem phiến tốt mỏng như cánh ve băng tinh độc giác thịt thú vật phiến để vào điều tốt nước tương bên trong, một cô kỳ dị mà mê người thanh hương lập tức tràn ngập ra. Đến, nếm thử cái này băng phách quái hương vị như thế nào. Cái này băng sảng đạn răng, tươi đẹp dị thường băng phách quái mới ăn một nửa, đã hưởng qua hương vị vu tộc chiến sĩ, liền bản năng phát ra trận trận say mê sợ hai tháng phục, mà phương xa chân trời, một cỗ khí tức kinh khủng chính bằng tốc độ kinh người tới gần. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, phản phất bị vô hình cánh lớn che đậy. Nguyên bản nóng rực ánh nắng bị băng lanh tinh huy thay thế, một cỗ sen lẫn bi thống cùng nổi giận uy áp giống như là biển gầm của tới, bao phủ toàn bộ hậu thổ bộ lạc bản chi bộ tộc. Là ai? Dám hại ta mà tính mệnh. Gầm lên giận dữ, như là cựu thiên kinh lôi nổ vàng, chấn động đến dãy núi oanh minh, trong bộ lạc đồ đẳng trụ cũng hơi rung động. Tất cả vu tộc chiến sĩ trong nháy mắt buông xuống ở trong tay đồ ăn, nắm lên bên người binh khí, khí huyết bừng bừng phân chấn, cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp một đầu thần tuấn không gì sánh được cự thú đạp không mà đến. Nó tương tự thiên mã, lại to lớn hơn uy nghiêm, toàn thân bao trùm lấy phảng phất do tinh quang ngưng tụ mà thành lân giáp, sau lưng mọc lên một đôi che khuất bầu trời tinh quang cánh chim, mỗi một lần vỗ đều vẩy xuống vô số điểm sáng, chính là băng tinh kia độc giác thú phụ thân, Chu Thiên 365 yêu thần một trong, Tinh Dực Ngựa. Tinh Dực Ngựa cặp kia thiêu đốt lên tinh thần liệt diễm cự nhãn, trong nháy mắt liền khóa chặt trong bộ lạc trên đất trống. Cái kia chưa xử lý xong băng tinh độc giác thú hài cốt, cùng ngay tại ăn như gió cuốn vu tộc bọn họ. Nó cảm nhận được rõ ràng huyết mạch đoạn tuyệt, cùng chính mình hài tử huyết nhục bị chia ăn tàn khốc cảnh tượng. Vu tộc, các ngươi đáng chết. Tinh Dực Ngựa bi vẫn đan sen, sát ý trùng thiên, quanh thân tinh huy trong nháy mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén, hóa thành vô số tinh quang mũi tên, vận sức chờ phát động. Bình thường vu tộc đối mặt yêu thần chi uy, tất nhiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà cử hành 3 năm mỹ thực đại hội bản chi bộ lạc lại không giờ mới. Nơi này có nghĩ, lại mà đến bản bộ cường giả. Bởi vậy, nhìn thấy có yêu thần trả thù, Bàn Thạch chẳng những không có e ngại, ngược lại mở to hai mắt nhìn, từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ lấy không trung uy nghi ngàn vạn tinh dực ngựa, nhất là cái kia thân tinh quang dạng rỡ lân giáp cùng mạnh mẽ cơ bắp đường cong, trong cổ họng phát ra vang rội rầm một tiếng. Hắn đông nhiên vỗ bên cạnh đồng dạng tại chảy nước miếng bàn thổ, hưng phấn mà hét lớn, thổ thúc, mau nhìn, lớn tới, khí thế kia, khí huyết này, cái này bề ngoài, tuyệt đối so với con của hắn ăn ngon nhiều. Nếu là làm thành đồ ăn bàn thổ lau đi khoe miệng, hai mắt tỏa ánh sáng, tiếp lời nói, cái kia phải là mang nhiều kình. Nướng ăn khẳng định hương, nấu canh nói không chừng có thể chịu ra tinh thần tinh hoa đến. Các minh đệ, Bàn Thạch quay người, giơ lên to lớn búa đá, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, nhưng cũng không phải bởi vì sợ hãi, nguyên liệu nấu ăn này đưa mình tới cửa. Nhìn thân thể này, cực phẩm a cực phẩm. Bắt lấy nó, đêm nay chúng ta mở một trận yêu thần yến, để Huyền Đô minh đệ cho chúng ta làm một tay chân chính thật lớn. Giống. Yêu thần yến. Tiệc lớn mặt. Bắt lấy nó. Đừng để nguyên liệu nấu ăn chạy. Vì ăn tiệc. Ăn tiệc. Ăn tiệc. Vu tộc chiến sĩ từng cái như là thấy được hiếm thấy chân bảo con ác thú, gơ binh khí, ngao ngao kêu phóng lên tận trời, chủ động hướng yêu thần tinh dực ngựa phát khởi thiên công. Tinh dực mã nguyên vốn cho rằng sẽ thấy vu tộc hoảng sợ hoặc ít nhất là ngưng trọng biểu lộ, không nghĩ tới nên đón nó là từng đôi sói đói giống như con mắt xanh mơn mận cùng vang động trời ăn tiệc khẩu hiệu, nó trong lúc nhất thời thậm chí có chút ngộng. Những này vu tộc, là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn không sợ chết sao? Không, ánh mắt của bọn hắn, đây không phải là đối mặt cường địch ánh mắt, đó là nhìn xem thức ăn ánh mắt. Hôn trướng, các ngươi lẫn yêu quá đáng. Tinh Dực Ngựa tức giận đến toàn thân tinh huy run rẩy, nó cảm giác mình làm yêu thần tôn nghiêm nhận lấy trước nay chưa có vũ đủ. Bi phân hóa thành lực lượng cường đại hơn, hai cánh chấn động, ngàn vạn tinh quang mũi tên như mưa to chút xuống. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Vu tộc các chiến sĩ khí huyết nối thành một mảnh, hình thành nặng nề vết vân, ngăn cản tinh quang mưa tên. Bọn hắn phối hợp ăn ý, có nhân chủ công, có người bên cạnh ứng, mục tiêu minh xác, cầm xuống đầu này cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Bàn Thạch một ngựa đi đầu, đũa đá mang theo khai sơn phá thạch chi lực, hung hăng bổ về phía Tinh Dực Ngựa cánh gốc. Các huynh đệ, chú ý một chút, đừng đánh hỏng tốt nhất thịt. Huyền Đô huynh đệ nói, nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh tính rất trọng yếu. Tinh Dực Ngựa nghe nói như thế, kém chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nó ra sức phản kích, tinh quang ngưng tụ thành to lớn dấu móng, đặt về Bàn Thạch. Lục Yên đứng ở phía dưới, vẫn như cũ thong dong. Bên cạnh hắn ngồi một cái hoa dâm dâu ria lao đầu, đồng dạng thong dong. Lao đầu này gọi là Bàn, là Bàn chi bộ lạc sơ tổ, hậu thổ bản bộ ở trong có một cái lấy tự thân làm họ, mở phân bộ cường giả một trong. Mà vây quanh ở một vòng này, còn có ba vị bản bộ cao thủ khác. Bàn Mạn Đung Dung cầm lấy một chuỗi nương đến vừa đúng thịt xiên, đưa tới bên miệng tinh tế nhấm nhướt, khép mắt phẩm vị cái kia băng sảng đạn răng tươi đẹp, phản phất trên đỉnh đầu cái kia yêu thần tức giận, tinh huy rơi xuống cảnh tượng, bất quá là trợ hứng khói lửa. Tiểu Hữu tay người này, thật sự là tuyệt. Chương 397, ăn nhỏ, bắt giả. Chương 397, ăn nhỏ, bắt giả. Bàn tắp chật lưỡi, hoa dâm dâu ria dính điểm nước tương cũng không để ý, thứ này thịt, trải qua ngươi chi thủ, có thể hóa ra như vậy cấp độ, đầu tiên là cực hạn băng sảng phong bế hương vị, tiếp theo vị tươi như sóng chiều ra. Rượu a. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh khí định thần nhà Lục Uyên, đục ngầu lại sâu thúy trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, nói đến, ngươi cái này điều trị nguyên liệu nấu ăn, kích phát mỹ vị bản sự, nhưng so sánh rất nhiều chỉ biết là chém chém giết giết thần thông diệu pháp, càng cho ta vu tộc chi tâm. Ba năm này, trong bộ lạc những mắt con này bọn họ, thế nhưng là đem ngươi trở thành gần với tổ vu quý nhân. Lục Yên mỉm cười, đưa tay ra hiệu một chút không trùng cái kia đang bị vu tộc các chiến sĩ như là săn bắn chân quý nguyên liệu nấu ăn giống như vây công tinh dựng ngựa, bản lão quá khen. Bất quá là một chút mạt kỹ nghệ, có thể được quý tộc yêu thích, là bần đạo vinh hạnh. Chỉ là, lần này sợ là cho quý tộc rước lấy phiền toái. Phiền phức, bàn cười nhạo một tiếng, tiện tay đem ăn sạch que go ném vào đống lửa, đây coi là cái gì phiền phức? Bất quá là đưa tới cửa thêm đồ ăn thôi. Tinh dựng ngựa. Hừ, thứ này tại yêu tộc bên trong tính cái vai trò, nhưng dám một mình xông đến ta hậu thổ bộ lạc địa bàn Dương Oai, vậy liền để hắn có đến mà không có về đi. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua giữa sân mặt khác ba vị đến từ hậu thổ bản bộ cường giả. Ba vị kia đều là khí tức trầm ngưng như núi lại bù, giờ phút này cũng chính một bên phê bình không trùng chiến cuộc, một bên thưởng thức trong tay mỹ thực, hiển nhiên cũng không có đem tinh dựng ngựa để vào mắt. Bàn Thạch tiểu tử này, mấy năm này đi theo ngươi, khẩu vị nuôi cái ăn, ánh mắt cũng độc. Bàn Lao chỉ vào không trung chính gầm rú lấy chỉ huy chiến đấu Bàn Thạch, cười nói, đều biết chọn yêu thần cấp bậc nguyên liệu nấu ăn. Không sai, có tiến bộ. Không trung, tinh dực ngựa đã là hiểm tượng hoàn sinh. Nó tuy là yêu thần, thần thông quảng đại, ánh sao chi lực của quận, nhưng nơi đây chính là hậu thổ bộ lạc khu vực hạch tâm, đại địa chi lực hùng hậu, tự nhiên áp chế nó loại này phi hành, tinh thần thuộc tính yêu tộc. Càng đừng đề cập vây công nó vu tộc chiến sĩ từng cái khí huyết trùng điên, chiến ý dâng trào, lại phối hợp ăn ý, căn bản không cùng nó liều mạng thần thông, mà là không ngừng cận thân chiến đấu, mục tiêu minh xác, gỡ cánh, đoạn móng ngựa, gắng đạt tới bảo toàn nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh tính. Chói địa thần tác, lên. Ban thổ nhìn chuẩn một cái cơ hội, hét lớn một tiếng. Trên mặt đất từng cây đồ đằng trụ đống nhiên sáng lên, mấy đạo hào quang màu vàng đất như là linh xà giống như phóng lên tận trời, trong nháy mắt cuốn lấy tinh dực ngựa bốn bó. Tinh dực thân ngựa hình trì trệ, chu thân tinh huy vì đó tối sầm lại. Cơ hội tốt. Bàn Thạch nhãn tỉnh sáng lên, thân thể cao lớn lại dị thường linh hoạt, một cái nhảy lên liền đến tinh dực bên hông ngựa mặt, trong tay to lớn búa đá mang theo âm thanh xé gió, lại không phải chém bảo, mà là dùng lưỡi búa hung hăng chụp về phía tinh dực ngựa cái cổ. Phanh, một tiếng vang trầm, tinh dực ngựa bị đánh đến đầu váng mắt hoa, tiếng tê minh cũng thay đổi điệu. Mặt khác vu tộc chiến sĩ cùng nhau tiến lên, có ôm chân, có kéo cánh, như là bầy kiến nuốt voi, ngạnh sinh sinh đem tôn này yêu thần từ không trung lôi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, kích thích đẩy trời bụi đất. Chói rắn chắc điểm, đây chính là hàng thượng đẳng, đừng để nó dễ rủ hỏng chất thịt. Bàn Thạch hưng phấn mà chỉ huy, lập tức có vu tộc lấy ra không biết loại nào yêu thú gân thuộc ra chế thành dây thừng, tướng tinh cánh ngựa chói rắn rắn chắc chắc, ngay cả miệng đều bị một đạo phù văn phong bế, chỉ có thể phát ra không cam lòng ô ô âm thanh. Một trận yêu thần cấp xung đột, lại lấy gần như thế hồ nháo kịch phương thức cấp tốc kết thúc. Vu tộc các chiến sĩ vây quanh bị bắt tinh dựng ngựa, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, đã bắt đầu thảo luận bộ vị nào thích hợp nướng, bộ vị nào thích hợp hầm, cốt tủy lại nên như thế nào xào nấu mới có thể không lãng phí. Bàn Lao cùng mặt khác ba vị đại vu lúc này mới chậm rãi đứng người lên, đi tới. Ân, khí huyết dồi dào, trong tinh quang ẩn, đúng là cực phẩm. Một vị thân mang xích hồng giáp da nữ tính đại vu quan sát tỉ mỉ lấy tinh dựng ngựa, nhẹ gật đầu, nhất là hai cánh này, ẩn chứa tinh thần tinh hoa nồng nặc nhất, Huyền Đô bằng hữu, ngươi cảm thấy làm sao nếm hương vị tốt nhất? Đuôi ngựa thịt tinh đạo, ta thích ăn, một hồi lưu cho ta cái chân. Một vị khác dáng người thon gầy, nhưng ánh mắt như điện đại vu vừa cười vừa nói. Tinh dực ngựa nghe được toàn thân phát run, nó tung hoành hồng hoang vô số năm, từ khi đầu nhập vào tiên đình về sau, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Lại bị xem như thịt cá trên thất gỗ, thảo luận như thế nào xào nấu. Nó trong mắt lộ ra tuyệt vọng cùng ngập trời hận ý. Lục Yên lúc này cũng đi tới, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua tinh dực ngựa, sau đó đối với bản lao chắp tay nói, chúc mừng bản lao cùng chư vị, thu hoạch tương đối khá. Bất quá, kẻ này dù sao cũng là tiên đình chính sách yêu thần, hôm nay vẫn lạc nơi này, chỉ sợ yêu tộc sẽ không từ bỏ thôi. Bản lao khoát tay áo, không để ý, Huyền Đô tiểu hữu yên tâm, Hồng Hoang đại địa, ta vu tộc tại sao phải sợ hắn yêu tộc sao? Tới vừa vặn, càng nhiều càng tốt, vừa vặn phong phú ta thực đơn. Hắn gây nên chung quanh vu tộc một trận cười vang. Lục Yên mỉm cười, không cần phải nhiều lời nữa. Vu yêu mâu thuẫn đoán hận chất chứa đã sâu, điểm ấy ma sát bất quá là một góc của băng sơn. Là đêm, hậu thổ bộ lạc bản chi bộ tộc cử hành thịnh đại yêu thần yến. Tại Lục Yên chỉ đạo bên dưới, tinh dực ngựa bị phân giải xử lý, từng cái bộ vị lấy khác biệt phương thức xào nấu, tinh quang dạng rỡ hai cánh bị hấp, chất thịt tươi non, vào miệng tan đi, mang theo nhàn nhạt tinh thần thanh khí. Bốn đầu tráng kiện đùi ngựa gia nhập các loại linh dược chậm lửa nướng hầm, màu sắc nước trà trắng sữa, chất keo phong phú, khí huyết chi lực bằng bạc, tinh hoa nhất thịt sườn bị cắt thành phiến mỏng, tại nóng hổi trên phiến đá thiêu đốt, giải lên Lục Yên đặc chế hương. Liệu, hương khí tràn ngập trăm dặm. Toàn bộ bộ lạc đắm chìm tại cuồng hoan bên trong, tiếng hoan hô như sấm động, khí huyết như lang yên bay thẳng trời cao. Tam thập tam trọng tiên, lang tiêu bảo điện. Trong ngày thường tiên nhạc mờ mịt, tường vân lượn lờ trong tiên đỉnh trụ cột, giờ phút này lại bị một loại áp suất thấp bao phủ. Đế Tuấn ngồi cao với tiên đế bảo tọa phía trên, sắc mặt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nhưng phía dưới đứng hầu tiên quan, các thần tướng lại từng cái nín hơi ngưng thần, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong bảo điện đường, một mặt tiên tiên linh bảo quan tiên kính chính hiện hóa lấy hạ giới cảnh tượng, chính là hậu thổ bộ lạc mở tiệc vui vẻ đằng sau, lưu lại tinh dực ngựa hải cốt cùng chưa hoàn toàn tán đi tinh thần khí tức. Kính bên cạnh, một vị phụ trách giám sát hạ giới tinh tượng cùng yêu thần mệnh đăng thần quan, chính ngâm lớp lo sợ báo cáo. Khởi bẩm bệ hạ, tinh dực yêu thần chi bản mệnh tinh đăng đã ở 3 ngày trước triệt để dập tắt. Nó vẫn lạc chi địa khí cơ biểu hiện, chính là tại vu tộc hậu thổ bộ lạc chi bản chi bộ tộc. Hiện trường lưu lại nồng đậm vu tộc khí huyết, cùng chia ăn nó huyết nhục tinh hoa vết tích thần quan thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Chia ăn. Bảo tọa bên cạnh, Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, quanh thân Thái Dương chân hỏa có chút ba động, làm cho cả đại điện nhiệt độ đống nhiên lên cao. Khá lắm vu tộc, coi là thật lấn ta thiên đình quá đáng. xem ta yêu tộc là huyết thực xúc vật phải không? Trong điện quần tình xúc động phẫn nộ, nhất là yêu tộc xuất thân thần tướng, càng là hai mắt xích hồng, đằng đằng sát khí. Chương 398, trên trời, nhân gian. Hai tướng vui mừng. Chương 398, trên trời, nhân gian. Hai tướng vui mừng. Tinh dực ngựa tuy không phải đỉnh tiêm yêu thần, nhưng cũng là thiên đỉnh chính sắc phong sắc, đại biểu cho thiên đỉnh mặt mũi. Bây giờ không chỉ có bị giết, còn bị phân mà ăn trì, như thế vô cùng nhục nhã, nếu không thêm nghiêm trị, thiên đỉnh uy nghiêm gì tồn. Ngày sau còn có cái nào yêu tộc sẽ thực tình quy thuận? Bệ hạ, Đông Hoàng. Mặt tướng nguyện lãnh binh hạ giới, san bằng cái kia hậu thổ bộ lạc, bắt hung thủ, lấy tế tinh dực đạo hữu trên trời có linh thiêng, một vị tính tình nóng nảy hùng tộc yêu thần ra khỏi hàng xin chiến. Mặt tướng tán thành. Xin mời bệ hạ hạ chỉ. Xin chiến không ngừng bên hai. Vu yêu đoán hận chất chứa đã lâu, việc này như là một cái hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên thiên đỉnh phái chủ chiến lửa giận. Đế Tuấn chậm rãi đưa tay, đè xuống trong điện ồn ào náo động. Ánh mắt của hắn thâm thúy, vượt qua quan thiên kính, phảng phất thấy được hồng hoang đại địa cách cục. Hậu thổ bộ lạc chính là 12 tổ vu một trong hậu thổ chi lệ thuộc trực tiếp bộ tộc, chiếm cứ đại địa trung ương, căn cơ thâm hậu. Tùy tiện hưng binh, sợ dẫn phát vu yêu hai tộc toàn diện đại chiến. Đế Tuấn thanh âm bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, bây giờ thời cơ chưa hoàn toàn diễn luyện thuần thục, cũng không phải là cùng vu tộc quyết chiến cơ hội tốt. Thái Nhất nhíu mày, nhìn về phía Minh Trưởng, "Huynh trưởng, chẳng lẽ giống như này nhịp? Nếu không xuất binh, thiên hạ vạn linh há không cười ta thiên đình nhát gan?" Đế Tuấn khẽ lắc đầu, không phải là nhường nhịn, mà là cần tính trước làm sao. Tinh dực cái chết, cần điều tra rõ nguyên do. Vu tộc lỗ mãng, xem thiên hạ chúng sinh làm thực vật, không biết thiên cơ, không ngày mai số, nhưng lần này cử động, lộ ra kỳ quặc. Cái kia bản chi bộ tộc, sao lại như vậy đảm lượng cùng năng lực, tùy tiện lưu lại một vị yêu thần. Đầu ngón tay của hắn tại ngự tọa trên lan can khẽ chọc, phát ra quy luật nhẹ băng lên, toàn bộ lăng tiêu điện đều quanh quẩn cái này suy nghĩ sâu xa thanh âm. Truyền lệnh xuống, Đế Tuấn ánh mắt đảo qua trong điện quần thần, lấy yêu sư côn bằng, xem kỹ việc này trước sau nhân quả. Khắc mệnh mạch trạch, vận dụng hết thể hai mắt, xác minh hậu thổ bộ lạc gần đây tất cả dị động, nhất là chú ý. Có thể có lạ lâm cường giả, hoặc dị thường cử động. Thần, lĩnh chỉ, hai vị bị điểm danh yêu thánh ra khỏi hàng con người. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù vẫn mặt có vẻ giận, nhưng gặp huynh trưởng đã có quyết đoán, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là quanh thân lượn lờ thái dương chân hỏa lại hừng hực mấy phần, hiện ra nội tâm kém xa mặt ngoài bình tĩnh. Đế Tuấn tiếp tục nói, về phần trên mặt nổi. Thái Nhất, ngươi tự mình đi một chuyến Hoa Hoàng cùng, đem việc này báo cáo nữ hoa nương nương. Vu tộc làm việc như vậy, làm nhục yêu tộc chính thể, thánh nhân lúc có thánh đoạn, sư xuất nổi danh mới có thể. Đồng thời, thông cáo hồng hoang, tinh dực yêu thần là thiên đỉnh tận trung mà vẫn, thiên đỉnh tất vì đó đòi lại công đạo. Yêu cầu làm tốt các nơi sơn thần, thổ địa, nghiêm mật giám thị vu tộc động tĩnh, nhưng có dị động, lập tức báo cáo. Cái này liên tiếp mệnh lệnh trật tự rõ ràng, đã hiện ra thiên đỉnh thái độ, lại không có lập tức nhấc lên đại chiến, mà là chuyển hướng tình báo thu thập cùng ngoại giao tạo áp lực, hiển thị rõ thiên đế thủ đoạn. Thái Nhất nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, nhẹ gật đầu. Tiến về Hoa Hoàng cung, đã là bẩm báo, cũng là một loại tư thái, có lẽ còn có thể mời được thánh nhân pháp chỉ, chiếm được đại nghĩa danh phận. Về phần các ngươi, Đế Tuấn nhìn về phía xin chiến chúng yêu thần, ngữ khí hòa hoãn lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, sẵn sàng ra trận, gấp rút thao luyện chu thiên tinh đấu đại trận. Đợi đến thời cơ thích hợp, tự có các ngươi dựa nhục thời điểm. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Chúng yêu thần cùng kêu lên đáp lời, chiến ý bị tạm thời đè xuống, chuyển hóa làm mãnh liệt hơn tu luyện động lực. Thiên đình máy này khổng lồ cỗ máy chiến tranh, bởi vì tinh dược ngựa cái chết, bắt đầu càng hiệu suất cao hơn vận chuyển lại, chỉ là tạm thời ẩn vào trong mây mù. Lục Yên cùng bộ lạc sơ tổ bàn ngồi đối diện tại bên cạnh đống lửa, thưởng thức lấy tinh dược ngựa tinh hoa nhất cốt tùy cùng mấy loại linh dược chế biến suốt. Màu sắc nước trà kim hoàng, hương khí nội liễm, cửa vào lại như quỳnh tương ngọc dịch, hóa thành dòng nước cấm tư dưỡng nhục thân cùng thần hồn. Ban buông xuống bát đá, thỏa mãn thở dài một hơi, trong mắt không còn là đơn thuần con ác thú chi dục, mà là mang theo một tia thâm trầm cảm khái. Huyền Đô tiểu hữu, ngươi ba năm này, thế nhưng là để cho ta lão gia hỏa này mở rộng tầm mắt. Dĩ vãng vu tộc đi săn, chỉ vì sinh tồn cùng mạnh lên, ăn lông ở lỗ, chưa từng nghĩ tới cái này ăn một chữ này, có thể ẩn chứa nhiều như vậy đạo lý cùng niềm vui thú. Lục Yên mỉm cười nói, vạn vật có linh, đều là thuận tạo hóa. Sao nấu chi đạo, bất quá là thuận theo nó tính, kích phát kỳ mỹ, điều hòa nó chất, làm cho càng nghi tại sinh linh hấp thu càng nộ thôi. Quý tộc thể phách cường kiện, khí huyết hùng hồn, nếu có thể tốt thêm điều trị, tại tu hành cũng không phải vô ích. Đúng vậy, a bàn ánh mắt đảo qua chung quanh những cái kia bởi vì ăn chán chê phẩm chất cao yêu thần huyết nhục mà khí huyết càng thịnh vượng, thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu các tộc nhân, ngựa khí trở nên có chút phức tạp. Ngươi cái này mỹ thực phổ vừa ra, bộ lạc các minh đệ đi săn nhiệt tình là trước nay chưa có tăng bọn, thực lực tăng lên cũng so dị vãng nhanh hơn không ít. Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, đục ngầu lại sắc bén con mắt nhìn về phía Lục Yên, phúc họa tương y để dòng chống khua chiêng như vậy, nhất là hôm nay còn làm thịt một tôn tiên đỉnh chính quy yêu thần bữa ăn ngon, sợ là đã triệt để kinh động đến 33 ngày bên trên vị kia bệ hạ. Vu yêu ở giữa tầng giấy cửa sổ này, xem như bị chúng ta thọc cái lỗ thủng đi ra. Lục Yên thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm có đoán trước, bản lao lo lắng rất là. Đế Tuấn hùng tài đại lượng, Đông Hoàng Thái Nhất dũng liệt bá đạo, yêu tộc thiên đỉnh tuyệt không phải nén giận hạng người. Thế nhưng lượng kiếp chi thế, như giang hà chảy xiết, không phải một thạch có thể ngăn, cũng không phải một cây có thể chi. Tinh dực ngựa sự tình, có lẽ chỉ là một cái tiếp nổ, đem vốn cũng không tránh được miễn xung đột, thoáng trước thời hạn một chút. Bàn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, bàn cổ phụ thần khai thiên, thanh giả tăng lên thành trời, chọc giả chìm xuống thành đất. Ta vu tộc sinh tại đại địa, trường địa mạch trọc khí, yêu tộc ở vào thiên đỉnh, ngự chu thiên thanh khí. cái này thanh trọc chi tranh, thiên địa vị trí, vốn là đạo tranh, là sinh tồn chi tranh. Cho dù không có tiểu hữu ngươi cái này mỹ thực phổ không có hôm nay yêu này thần yến, đại chiến cũng cuối cùng cũng đến. Chỉ là hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống một chút, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm kiếm, tiểu hữu thân ngươi phụ bản cổ chính tông khí tức, lai lịch phi phàm, ở đây vi diệu thời khắc nhập ta bu tộc, đánh thức cái này ăn uống chi dục nhất lên cái này đi săn chiều dâng, chỉ sợ cũng không phải là vẹn vẹn du lịch cùng giao dịch đơn giản như vậy đi. Lục Yên nên tiếp bàn ánh mắt, thản nhiên nói, bần đạo du lịch hồng hoang, sát thực ý tại cảm ngộ thiên địa, chứng kiến nhân quả. Vu tộc bản tính thẳng thắn, tôn trọng lực lượng, chính là bản cổ di trạch, bần đạo lòng có thân cận. Về phần cái này mỹ thực chi đạo bất quá là thuận thế mà làm, theo như nhu cầu. Nếu có thể dùng cái này hơi trợ quý tộc, cũng là duyên phận. Về phần lượng kiếp đại thế, bần đạo không quan trọng tu vi, sao dám nói bừa tà hữu. Bất quá là gặp nó không tránh được, nghĩ nó có thể đạo, hết sức nỗ lực, cầu cái không thẹn với lương tâm thôi. Bàn thật sâu nhìn Lục Yên một chút, nếp nhăn trên mặt giãn ra, cười ha ha một tiếng, tốt một cái không thẹn với lương tâm. Tiểu hữu là cái diệu nhân, mặc kệ ngươi ý đồ đến tột cùng như thế nào, ngươi ba năm này cho ta bộ lạc mang tới chỗ tốt là thực sự. Ta Vu tộc cân đoán rõ ràng, ngươi là ta bộ lạc bằng hữu, càng là quý khách. Cho dù trời sập xuống, cũng có ta Vu tộc 12 tổ vu đỉnh lấy. Đến, uống canh. Chương 399, Mai phủ. Chương 399, Mai phủ. Tam thập tam trọng thiên bên ngoài, Hoa Hoàng cung. Nơi đây bằng quan, không nhiễm hồng trần, cung khuyết mở mịt tại hỗn độn chi khí bên trong, tiên tinh tường hòa. Đông Hoàng thái nhất thu liễm quanh thân bá liệt thái dương chân hỏa, thần sát cung kính đứng ở ngoài cửa cung. Cho dù là hắn, tại vị này yêu tộc thánh nhân, nhân tộc thánh mẫu đạo chẳng trước, cũng không dám chậm trễ chút nào. Cửa cung im ắng mở ra, một tên y phục rực rỡ đồng nữ đi ra, không người nói, Đông Hoàng bệ hạ, nương nương cho mời. Thái nhất chỉnh lý y quan, theo đồng nữ đi vào trong cung. Chỉ gặp nữ hoa nương nương ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, quanh thân bao phủ tại mông lung đạo vận bên trong, từ bi mà đạm mạc, phảng phất nhìn xuống vạn cổ luân hồi. Thái nhất bệ hạ, chuyện gì đến nhiều thanh tĩnh? Nữ hoa nương nương thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, không mang theo mảy may khói lửa. Thái nhất không người thi lễ, tướng tinh cánh ngựa sự tỉnh từ đầu chí cuối nói ra, trong giọng nói mang theo kiềm chế phẫn nộ. Nương nương, vu tộc khinh người quá đáng. Xem ta yêu tộc như gia súc, càng đem tinh dược chia ăn. Đây là vô cùng nhục nhã, nếu không thêm nghiêm trị, thiên đình uy nghiêm quét rác, yêu tộc lòng người ly tán. Khẩn cầu nương nương bảo cho biết. Nữ hoa nương nương lặng lặng lắng nghe, thần sắc không có chút nào ba động. Đợi Thái nhất nói xong, nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh như trước, vu tộc không tu nguyên thần, không tỉnh thiên cơ, làm việc nhưng bằng bản năng huyết khí, có tiến hành này, mặc dù làm cho người phẫn uất, lại cũng ở tại bản tính bên trong. Thái nhất vội la lên, nương nương, chẳng lẽ liền mặc cho bọn hắn nữ hoa nương nương đưa tay, ngừng lời đầu của hắn, đế tuấn phái ngươi tới đây, là muốn hỏi bản cung chi ý, cũng là muốn mượn bản cung tên, thế nhưng là, Thái nhất cúi đầu, huynh trưởng thật có ý này. Vu yêu chi thế, đã như nước với lửa, tinh dực cái chết, có thể là một thời cơ. Nữ hoa nương nương ánh mắt rủ xuống, phảng phất xem thấu vô tận thời không, thấy được cái kia dây dưa không rõ nhân quả cùng kiếp khí. Nàng than nhẹ một tiếng, tiếng thở dài kia giống như ẩn chứa vô tận tạo hóa, lại như mang theo một tia bất đắc dĩ, thiên địa là quận, chúng sinh là con. Vu yêu chi tranh, chính là thiên địa thanh trọc chi đạo tranh, cũng là kiếp số cho phép. Bản cung tuy là yêu tộc thánh nhân, cũng là nhân tộc thánh mẫu, trưởng tạo hóa chi công, lại khó nghịch thiên đạo đại thế. Nàng nhìn về phía Thái nhất, ngươi trở về cáo chi đế tuấn, thiên đình muốn thế nào làm việc, tự có nó suy tính. Dưới thánh nhân, đều là du dế. Nhưng thánh nhân thuận thiên mà thành, chấp thiên chi đạo, hộ thiên địa chi hành, lượng kiếp này bên trong, không phải thiên địa có hại, không thể xuất thủ. Trong lời nói có chuyện, Thái nhất ngầm hiểu, hắn lần nữa không người, đa tạ nương nương chỉ rõ. Thái nhất cáo lui. Thái nhất sau khi rời đi, Hoa Hoàng cung bên trong yên tĩnh như cũ. Nữ hoa nương nương ánh mắt lưu chuyển, trước người trong hư không tự nhiên hiện hóa ra một bức tranh, chính là hậu thổ trong bộ lạc, Lục Yên cùng bản ngồi đối diện uống canh chẳng cảnh. Ánh mắt của nàng tại Lục Yên trên thân dừng lại chốc lát, giống như tại thôi diễn gốc dễ chân, cuối cùng lại chỉ thấy hoàn toàn mông lung thanh khí, ba đạo mở mịt hư ảnh, cùng bản cổ nguồn gốc từ sâu. Tam thanh, các ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì? Ta cảm nhận được thời không trường hà ba động kịch liệt, nương nương khẽ nói, thanh âm bé không thể nghe. Nàng cũng không nhúng tay, chỉ là lặng lặng quan sát, nàng trời sinh đứng ở thế bất bại, hết thảy chỉ cần lặng lặng quan sát liền có thể. Mà lại, thánh nhân siêu thoát, nếu không có liên quan đến đạo thống tổn tục hoặc thiên địa đại kiếp, tuyệt sẽ không tùy tiện hạ chẳng. Vu yêu chi kiếp, chính là thiên đạo vận chuyển một vòng, nàng thân là thánh nhân, càng cần cẩn thủ phân tức. Mấy tháng sau, Lục Yên cảm giác mình ở hậu thổ bộ lạc cơ duyên đã tạm có một kết thúc. Hồng hoang rộng lớn, bần đạo vẫn cần du lịch tứ phương, cảm ngộ thiên địa đại đạo. Ngày khác hữu duyên, tất lại đến với dậy. Lục Yên chắp tay từ biệt. Bàn thạch bọn người mặc dù không bỏ, cũng đành phải chuẩn bị rất nhiều chân quý yêu thú tinh lục, kỳ quả linh túy đem tặng, một mực đem hắn đưa ra bộ lạc phạm vi thế lực bên ngoài, mới lưu luyến chia tay. Lục Yên rời bản chi bộ lạc, cũng không khống chế độn quang bay thật nhanh, mà lại như bình thường vân du bốn phương đạo nhân bình thường, đi bộ đo đạc sơn hà, cảm thụ được hồng hoang đại địa sát khí cùng linh khí biến hóa vi diệu. Hắn đi tới một chỗ tên là Lạc Tinh Nguyên Hoang Cổ Bình Nguyên, nơi đây truyền thuyết từng là tam tộc đại chiến cổ chiến trường, trận kia chiến đấu, từng đánh thái cổ tinh thần truy lạc, hình dạng mặt đất kỳ lạ, có nhiều thiên thạch hố sâu, linh khí hỗn loạn, bình thường sinh linh hy lưu đến. Nhưng cũng bởi vì trận chiến tranh kia nguyên nhân, sinh thành không ít bảo vật, khiến cho không ít thần thánh nguyện ý tới tìm kiếm bảo vật. Ngay tại hắn đi tới một mảnh khoáng đạt, mặt đất che kín nóng ánh đất cắt trong hố to ương lúc, trong lòng chợt phát sinh báo động. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên bị một tầng màu tím đen yêu vân bao phủ, trong tầng mây vô số yêu văn lấp lóe, kết thành một tòa to lớn cấm trận, phong tỏa tứ phương hư không. Đại địa thành thép, càng có tứ phía phong cách cổ xưa yêu phiên từ hư không thoát ra, phân chấn tứ phương, lá cờ lay động ở giữa, thực cốt yêu hồn yêu phong màu đen gào thét mà ra. Lên trời xuống đất, đều không được lui. Cái này mai phục cũng không phải là đơn nhất cường giả, mà là một cái bố trí tỉ mỉ tuyệt sát chi cục, xuất thủ chính là Lôi Đình Bạc Quân, hiển nhiên không muốn cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám ngăn đường ta đường. Lục Yên đối mặt bất thình lình tuyệt sát chi cục, không gây mảy may bối rối. Hắn hừ lạnh một tiếng, quanh thân thanh quang đại thịnh, một đạo mông lung huyền hoàng tiểu kỳ màu vàng từ trên đỉnh đầu hiện hiện, có chút mở ra, liền rủ xuống vạn đạo huyền hoàng chi khí, đem hắn quanh thân hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Cái kia yêu phong màu đen tên là Cửu Vũ Tiêu Hồn Gió, nhất là âm độc, có thể thực nhân tiên dương, tiêu nhân đạo cơ, bình thường kim tiên bị thổi bên trên một thời ba khắc, cũng muốn hóa thành nung huyết. Nhưng mà đụng vào Lục Yên đỉnh đầu mặt kia liệp liệp triển khai tiểu kỳ màu vàng rủ xuống huyền hoàng chi khí, lại như bùn châu vào biển, chỉ kích thích nhàn nhạt cơn sóng, liền bị cái kia vạn pháp bất xâm huyền hoàng khí cơ hóa thành vô hình. Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, trong hư không truyền đến rít lên một tiếng, tràn đầy kinh hỉ, trung ương Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ. Ngươi là ai? Lại có dạng này đại cơ duyên? Thanh âm này bén nhọn chói tai, hiển nhiên người mai phục nhận ra cái này đại danh đỉnh đỉnh tiên tiên linh bảo. Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ chính là tiên tiên ngũ phương cờ một trong, chủ phong ngự, đứng ở đỉnh đầu trước lập bất bại, cùng Đông Phương Tiên Đỉnh, nữ tiên đứng đầu Tây Vương Mâu trong tay tụ tiên kỳ cùng là ngũ sắc cờ một trong. Là Hồng Hoang đứng đầu nhất tiên tiên thượng phẩm linh bảo. Lục Yên đỉnh đầu Mộ Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ, vạn đạo huyền hoàng chi khí rủ xuống, đem hắn hộ đến mưa gió không loạn. Cái kia Cửu Vũ Tiêu Hồn Gió thổi phật trên đó, chỉ kích thích vòng vòng gợn sóng, khó thương nó mảy may. Liếc nhìn tứ phương yêu phiên cùng thiên thượng màu tím yêu vân, cười lạnh nói, nếu nhận ra bảo vật này, còn dám đến đây chịu chết. Xem ra tới, cũng bất quá là chút thấy lợi tối mắt hàng người. Cuồng vọng, trong hư không truyền đến gầm lên giận dữ, mang theo bị khinh thị xấu hổ, ỷ vào tiên tiên linh bảo liền dám khẩu xuất cùng luôn. Hôm nay liền để cho ngươi biết, trời cao đất rộng. Lời còn chưa dứt, tứ phía yêu phiên chấn động kịch liệt, trên lá cờ hiện ra dữ tợn yêu thú hư ảnh, gào thét gầm rú. Yêu phong màu đen uy lực đột nhiên tăng, trong đó càng xen lẫn vô số mảnh như lông châu, lóe ra u lam hàn quang băng châm, chính là huyền âm thấu xương châm chuyên phá hộ thể chi bảo, ác độc dị thường. Chương 400, côn bằng lão tổ thăm dò. Chương 400, côn bằng lão tổ thăm dò. Đồng thời, ba phủ bầu trời màu tím trong yêu vân truyền đến trầm muộn tiếng sấm, từng đạo màu tím đen quỷ dị lôi đỉnh giống như rắn độc nô đầu ra, khóa chặt Lục Yên khí tức, đây là cực thần thần lôi nhằm vào nguyên thần hồn phách, âm tàn bá đạo. Trên dưới giáp công, phong lôi đan sen, trận pháp uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy cái tầng cấp, hiện nhiên người mai phục gặp bình thường thủ đoạn vô hiệu, lập tức vận dụng thật sự. Lục Yên thân ở trung tâm phong bạo, thần sắc nhưng như cũ thong dong. Như vậy mưu mẹo nham hiểm, không đủ đường hoàng chính đại, không ra gì, không xứng với thiên đỉnh thân phận, hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu phong lôi chi thành, truyền vào người bảy trận trong hai, người đến người nào, xưng tên ra. Cũng cho ta biết được, là phương nào đạo trích, như vậy không ra gì. Đánh rắm. Lục Yên chập ngón tay như kiếm, nhắm hướng đông nam phương hướng nhìn như tùy ý vạch một cái. Một đạo mát lạnh như nước kiếm khí ứng chỉ mà sinh, lúc đầu yếu ớt dây tóc, đón gió liền dài, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngang qua thiên địa uy hoàng kiếm quang. Kiếm quang này nhìn mắt lạnh, cũng không phải là lăng lệ chói mắt, lại mang theo một loại chu thần diệt tiên, phá diệt hết thảy, chu sát hết thảy không gì sánh được sát ý kiếm quang lướt qua, cái kia gào thét yêu phong màu đen như là bị bàn tay vô hình vút lên, trong nháy mắt trung thực xuống tới. Dây đặc huyền âm thấu xương châm càng là như là dưới ánh mặt trời băng tuyết, lặng yên tăng dã. Phúc. Hướng đông nam một mặt yêu phiên run rẩy kịch liệt, trên lá cờ một đạo yêu thú hư ảnh phát ra một tiếng gào thét, đống nhiên ảm đạm, lập tức cả mặt yêu phiên ánh sáng chớp loạn, lại xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Trận thế lập tức trì trệ. Không đối, đây là kiếm khí gì? Trong bóng tối thanh âm vừa sợ vừa giận, còn mang theo một tia khó có thể tin sợ hãi. Loại kiếm khí này cảm giác, tựa hồ đang cực kỳ lâu trước kia, ở trong thiên địa cảm nhận được qua, đó là một loại phát ra từ trong lòng khủng bố. Này chi vị Chu Tiên kiếm khí? Chu Tiên kiếm khí. Trong hư không truyền đến khó có thể tin thét lên, thanh âm kia tràn đầy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy, phảng phất nghe được một loại nào đó cấm kỵ danh hảo. Không có khả năng. Chu Tiên tứ kiếm chính là ma tổ Sao La Hầu chi bảo, sớm đã thất lạc tại đạo ma chi tranh, ngươi, ngươi như thế nào lời còn chưa dứt, Lục Yên đầu ngón tay cái kia đạo mát lạnh kiếm quang đống nhiên tăng gọn, sắc ý ngút trời, tuy không phải chân chính Chu Tiên kiếm bản thể, cũng đã đến nó thần thủy, lăng lệ vô địch. Kiếm quang quét ngang, như là dao nóng cắt dầu, mà khác ba mặt yêu phiên thậm chí không kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Trên lá cờ yêu ma hư ảnh liền phát ra thê lương rú thảm, trong nháy mắt phá toái, yêu phiên bản thể càng là răng rắc âm thanh bên trong, bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt, linh quang mất hết, hóa thành phàm vật rơi xuống trên mặt đất. Bao phủ bầu trời màu tím đen yêu vân cũng bị cái này vô địch kiếm ý xông lên mà tán, một lần nữa lộ ra càn khôn tươi sáng. Cố hóa đại địa trở về hình dáng ban đầu, toàn bộ tuyệt sát chi trận, tại trong vòng mấy cái hít thở liền bị phá đến sạch sẽ. Bốn đạo hoàng hốt thân ảnh từ trong hư không ngã ra, đều là yêu tộc bộ dáng, cầm đầu là một thân lấy áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm tu sĩ. Giờ phút này sắc mặt hắn trắng bệnh, nhìn về phía Lục Yên ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chu Tiên kiếm khí, ngươi, ngươi cùng ma tổ có quan hệ gì? Tu sĩ mặc hắc bào âm thanh run rẩy, lại không trước đó phải lối. Chu Tiên kiếm khí hung danh, tại Hồng Hoang cường giả thế hệ trước bên trong chính là như ác mộng tồn tại. Lục Yên cũng không trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, Đế Tuấn liền phái các ngươi mấy phế vật này đi tìm cái chết. Hay là nói, các ngươi là tự tác chủ trương, ham linh bảo.
đỉnh đầu hắn mậu kỳ hạnh hoàng kỳ có chút phiêu đãng, huyền hoàng chi khí rủ xuống, vạn pháp bất xâm. Vừa rồi phá trận, hắn thậm chí ngay cả bước chân cũng không từng di động một chút. Tu sĩ mặc hắc bào nghe vậy, trên mặt thanh hồng giao thoa, đã kinh lại giận, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Hắn cắn răng nói, chúng ta chính là phụng yêu sư chi mệnh, đến đây điều tra tinh dược yêu thần vẫn lạc chân tướng. Ngươi người mang trọng bảo, lại cùng vu tộc cấu kết, tất nhiên thoát không khỏi liên quan. Thức thời yêu sư côn bằng, tên của hắn dọa không được ta. Lục Yên ngữ khí bình thản, lặng lặng nhìn bốn yêu, nói với các ngươi nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì, ta là người, nhân tộc quốc khởi, đây là thuộc về ta huyền đô kiếp số. Hữu duyên, gặp lại. Lời còn chưa dứt, hắn cũng chỉ lại điểm. Lần này, cũng không phải là một đạo, mà là bốn đạo rất nhỏ lại lăng lệ vô địch chu tiên kiếm khí đồng thời bắn ra, thẳng đến bốn tên yêu tu. Tốc độ kiếm khí nhanh chóng, siêu việt thần niệm cảm ứng, phản phất không nhìn không gian khoảng cách. Cái kia bốn tên yêu tu, bao quát cầm đầu tu sĩ mặc hắc bào, thậm chí ngay cả vẻ mặt sợ hãi đều không thể mở ra hoàn toàn, mi tâm liền đồng thời xuất hiện một cái thật nhỏ điểm đỏ. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt ảm đạm, quanh thân bộc phát yêu khí như là như khí cầu bị đâm thủng giống như tán loạn, sinh cơ đoạn tuyệt, thẳng tắp từ giữa không trung ngã xuống đi, hiện ra nguyên hình, lại là ba cái hắc vũ yêu cầm cùng một đầu ngân nguyệt thiên lang. Lục Yên ống tay áo bung lên, đem bốn cổ yêu thi thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía tam thập tam trọng thiên phương hướng, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu vô tận hư không, thấy được tòa kia nguy nga lăng tiêu bảo điện. Yêu sư côn bằng, xem ra thiên đình phản ứng so trong dự đoán nhanh hơn chút, cũng càng trực tiếp. Tham dò không thành, liền hạ sát thủ, ngược lại là quả quyết. Hắn thấp giọng tự nói, hắn cũng không ở chỗ này ở lâu, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo như có như không thanh quang, dung nhập sông núi trong địa mạch, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tung tích hoàn toàn không có. Ngay tại Lục Yên sau khi rời đi ước chừng thời gian đốt một nén hương, lạc tinh trên nguyên phương không gian như là sóng nước nhộn nhạo lên, một bóng người mờ ảo lặng yên hiện hiện. Người này khí tức tối nghĩa thâm trầm, cùng bốn bề thiên địa liền thành một khối, nếu không có chủ động hiện hiện, vài không thể xem xét. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới chiến đấu dấu vết lưu lại, nhất là cái kia bốn cây đứt gãy, linh tính mất hết yêu phiên, cùng trong không khí chưa hoàn toàn tán đi chu tiên kiếm ý, lông mày có chút nhíu lên. Mộ kỳ hạnh hoàng kỳ, chu tiên kiếm khí, người này theo hầu, càng như thế khó lường. Lúc trước đạo tổ phân bảo vật này rõ ràng là rơi xuống tam thanh trong tay. Tiểu gia hỏa này cầm trong tay, hẳn là cùng tam thanh có nhiều quan hệ. Hắn thấp giọng trầm ngâm, chính là phụng đế tuấn chi mệnh em thẩm điều tra yêu sư côn bằng một sợi thần niệm hóa thân. Một kích mất mạng, gọn gàng. Hắc vũ bọn hắn ngay cả ra dáng phản kháng đều không thể làm ra. Kẻ này thực lực tuyệt không phải bình thường kim tiên. Côn bằng hóa thân trầm ngâm một lát, thân ảnh dần dần nhạt đi, trở về bản thể phụ mệnh. Lần này thăm dò, mặc dù hao tổn mấy tên thủ hạng, nhưng cũng thấy được mục tiêu một góc của băng sơn thực lực, càng quan trọng hơn là xác nhận sau người nó khả năng liên lụy khổng lồ nhân quả. Đây đối với hắn tương lai lựa chọn cực kỳ trọng yếu. Lục Yên cũng không bởi vì lần này phục kích mà thay đổi hành trình phương hướng, vẫn như cũ không nhanh không chậm du lịch lấy hồng hoang sông núi. Gặp được nhân tộc, liền truyền một truyền đạo, giúp đỡ một thanh. Gặp được kỳ địa, liền ngừng chân quan sát một chút tiên tiên linh cơ, thu thập chút kỳ hoa dị thảo. Có thể là cùng trên đường gặp phải, chưa khai linh trí dị thú chơi đùa một phen, lộ ra thản nhiên tự đắc. Bầu trời, chẳng biết lúc nào đã trở nên một mảnh u ám, phản phất hóa thành biển lớn màu đen, thâm thúy, băng lãnh, ẩn chứa thôn phệ hết thể lực lượng kinh khủng. Một cái băng lãnh, thanh âm đạm mạc, vang vọng ở giữa thiên địa. Tiểu hữu, giết người của ta, liền muốn như vậy đi thẳng một mạch, không khỏi quá không đem bần đạo để ở trong mắt. Thoại âm rơi xuống, một đạo thân mang màu đen đạo bảo, khuôn mặt cổ sơ, ánh mắt thâm thúy như vực sâu thân ảnh, từ trong hư không từng bước một bước ra. Chương 401, Đồng Lai Tiên Đạo Tiên Đỉnh. Chương 401, Đồng Lai Tiên Đạo Tiên Đỉnh. Hắn ngồi rơi xuống một bước, dưới chân không gian cũng hơi bặm mẹo, giữa thiên địa linh cơ lại như cùng chiều bái quân vương. Người đến chính là yêu sư côn bằng bản thể, mà vùng thiên địa này đúng là hắn Bắc Minh không hải thế giới. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, biến hóa thiên địa, đem đối thủ bao phủ đến chính mình sân nhà ở trong, có thể thấy được cái này uy tín lâu năm cường giả thực lực. Lục Yên đối mặt vị này hồng hoang đỉnh tiêm chuẩn thánh đại năng, chắp tay thi lễ, không tiêu ngạo không tự ti, nguyên lai là yêu sư giá lâm. Vân đạo huyền đô, hữu lễ. Về phần mấy vị đạo hữu kia, muốn thiết trận giết ta, đoạt ta linh bảo, tài nghệ không bằng người, phản bị chết, cũng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Yêu sư chẳng lẽ là muốn đích thân hạ tràng, vì bọn họ đòi cái công đạo? Côn bằng ánh mắt như điện, đảo qua Lục Yên quanh thân, nhất là lên đỉnh đầu như ẩn như hiện mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bên trên dừng lại chốc lát, lạnh lùng nói, côn bằng ánh mắt như điện, đảo qua Lục Yên quanh thân, nhất là lên đỉnh đầu như ẩn như hiện mậu kỳ hạnh hoàng kỳ bên trên dừng lại chốc lát, lạnh lùng nói, trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chính là nguyên thủy đạo huynh đồ vật, chu tiên kiếm khí càng là thượng thanh thông thiên đạo huynh bản lĩnh giữ nhà. Tiểu bối, ngươi cùng Côn Lôn Sơn bên trên ba vị đạo huynh, ra sao quan hệ? Thanh âm hắn băng hàn, khí tức quanh người dương cung mà không phát, lại làm cho toàn bộ Bắc Minh không hải đều tùy theo ngưng kết, áp lực vô hình như là ước vạn quân nước biển, từ bốn phương tám hướng để ép hướng Lục Yên. Lục Yên đỉnh đầu mậu kỳ hạnh hoàng kỳ huyền hoàng chi khí lưu chuyển, đem bộ áp lực này hóa giải thành vô hình. Thần sắc hắn không thay đổi, lạnh nhạt nói, tại hạ là thái thượng đệ tử, tam giáo thủ đồ, Huyền Đô. Côn bằng trong mắt tinh quang nổ bắn ra, khí tức quanh người ba động kịch liệt một cái trước mắt, dẫn tới toàn bộ Bắc Minh không hải đều nhấc lên vô hình mạch nước ngầm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lục Yên, phản phất muốn đem hắn từ trong ra ngoài nhìn cái thông đấu. Tam giáo thủ đồ Huyền Đô, xem ra ba vị đạo huynh đây là chọn đội, hay là đứng ở ta yêu tộc đối lập một phương? Ngươi muốn tìm lên hai tộc đại chiến phải không? Lục Yên hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng, Côn bằng lại đống nhiên khoát tay chặn lại, đánh gậy hắn, không cần nhiều lời. Ta đã biết, hôm nay xem ở ba vị thánh nhân trên mặt mũi, lão phu không cùng ngươi tiểu bối này so đo. Hắn lời còn chưa dứt, toàn bộ Bắc Minh Không Hải bỗng nhiên sôi trào, u ám màn trời như là phá toái mặt kính giống như từng khúc rạn nứt. Côn Bằng thân ảnh ở trong đó trở nên mơ hồ và mẹo, tựa hồ đang lấy một loại cực hạn tốc độ rời đi, chỉ để lại một câu băng lãnh thấu xương lời nói: ngươi làm việc quá thô ráp, tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói lượn lờ tán đi, bốn bề cảnh tượng như là thủy triều xuống giống như cấp tốc biến hóa. U ám băng lãnh Bắc Minh Không Hải biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là Lạc Tinh Nguyên cái kia quen thuộc hoang cổ bình nguyên cảnh tượng, bao cắt vẫn như cũ, phản phất vừa rồi trận kia cùng chuẩn thánh đại năng ngắn ngủi rằng có chỉ là một trận ảo mộng. Côn Bằng đúng là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại xác nhận lục yên cùng tam thanh quan hệ sau, không chút do dự thu hồi Bắc Minh Không Hải, trực tiếp bỏ chạy, một câu nói nhảm đều không có. Lục yên độc lập nguyên địa, đỉnh đầu mậu kỳ hạnh hoàng kỳ chậm rãi biến mất. Hắn nhìn qua Côn Bằng biến mất phương hướng, khóe miệng có chút câu lên một tia như có như không đường cong. Lão yêu này thật sự là trơn trượt rất. Ở trên trời là chim, tại nước là cá, tại yêu là yêu sư, đi ra chính là tiên tiên thần thánh. Xem ra lão gia hỏa này sớm như vậy liền đã có quyết định. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ. Côn Bằng chính là hồng hoang nổi danh tứ thời, giữ gìn thân. Tương lai lần thứ hai vũ yêu chi chiến, hắn thấy tình thế không ổn, có thể tại thời điểm mấu chốt nhất quyền trí bảo chạy trốn, hố lên đồng bạn đến không lưu tình chút nào. Giờ phút này xác nhận tam thanh khả năng âm thầm xếp hàng vũ tộc, trong lòng lập tức liền có quyết đoán. Yêu tộc không an toàn. Lục Yên rời Lạc Tinh Nguyên, cũng không bởi vì Côn Bằng cảnh cáo cùng rút đi mà thay đổi nỗi lòng, vẫn như cũ dựa theo chính mình tiết tấu, một đường hướng đông mà đi. Lần này du lịch, hắn không chỉ có là cảm ngộ thiên địa, càng là vì tận mắt chứng kiến thời đại này hồng hoang, nhân chứng tộc dễ rủa cùng vu yêu thịnh cực mà suy. Trên đường, hắn gặp được không ít ở phân tán nhân tộc bộ lạc. Lúc này nhân tộc, tuy là ngày kia chủng tộc, nhưng bởi vì nữ hoa nương nương tạo ra con người lúc dung nhập tiên thiên tức nhưỡng cùng tự thân tinh huyết, lại được quá rõ lao tử lập nhân giáo công đức che chở, trời sinh đạo thể, tiềm lực bất phàm. Chỉ là dù sao căn cơ nông cạn, sinh tồn gian nan, không chỉ có muốn đối mặt ác liệt môi trường tự nhiên, càng phải tránh né hung thú mãnh liệt yêu xâm nhập. Lục Yên mỗi gặp nhân tộc bộ lạc, như gặp nó gặp nạn, liền âm thầm ra tay tương trợ, hoặc xua đuổi hung thú, hoặc bố trí xuống giản dị trận pháp thủ hộ, hoặc truyền thụ đơn giản một chút sinh tồn, đánh cá và săn bắt, y dược chi thuật. Như vậy vừa đi vừa nghỉ, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, cảm giác bốn mùa luân hồi, nội sinh tử héo cát, Lục Yên đạo tâm càng trong suốt, đối với thiên địa tự nhiên lý giải cũng càng sâu một tầng. Trong bất chi bất giác, đúng là 3000 năm thời gian ung dung mà qua. Một ngày này, hắn đi tới Hồng Hoang cực đông chi địa, trước mắt sáng tỏ thông suốt, vô ngần xanh thẳm tràn ngập tầm mắt, hải thiên nhất sắc, sóng cả bao la hùng vĩ. Dâm đang gió biển mang theo bàng bạc thủy linh khí đập vào mặt, cùng đất liền hùng hậu thổ đức chi khí hoàn toàn khác biệt. Nơi đây chính là Hồng Hoang tứ hải đứng đầu, Đông Hải. So với đất liền sát khí ẩn ẩn, kiếp khí tiềm ẩn, Đông Hải chi địa lộ ra càng thêm tường hòa yên tĩnh, nhưng cũng cuồn cuộn sóng ngầm. Trong biển thủy tộc cực vạn, lân giáp hạ người phong phú, đều là phụng Long tộc vi tôn. Nhưng từ dòng Hán sơ kiếp sau, Long tộc thế nhỏ, an phận tứ hải, mặc dù vẫn là bá chủ một phương, lại sớm đã không còn thời đại viễn cổ huy hoàng. Lục Yên xuôi theo Đông Hải chi tân mà đi, gặp vô số hòn đảo chi chít khắp nơi, giống như chân châu tản mát ngọc bàn. Có hòn đảo hoang vu, chỉ có chim biển nghỉ lại, có thì linh khí dặn dào, có tu sĩ mở độc phủ, tính tụng hoàng đỉnh. Thậm chí trên hòn đảo Quỳnh Lâu Ngọc Vũ mơ hồ có thể thấy được tiên quang lượn lờ, tự thành một phương khí tượng. Hắn biết cái này Đông Hải phía trên, trừ Long tộc Thủy Tinh Cung, còn có một chỗ không thể coi thường thế lực, Tiên Đỉnh. Đạo tổ Hồng Quân Tử Tiêu Cung tam giảng đằng sau, sắp phong Nam Tiên Đông Vương Công cùng Nữ Tiên Tây Vương Mẫu, phân biệt chấp trưởng Hồng Hoang Nam Tiên Nữ Tiên sự tỉnh. Đông Vương Công dễ dàng cho cái này Đông Hải Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Tam Tiên đảo phía trên thành lập Tiên Đỉnh, mời chào của tiên, ý đồ thống ngự Hồng Hoang tán tiên thế lực, cùng Tiên Đỉnh, Vu tộc cận ẩn thành thế chân bạc. Nhưng mà Tiên Đỉnh nhìn như phong quang, kỳ thực căn cơ nông cạn. Đông Vương Công tuy có danh phận, nhưng thực lực bản thân cũng không phải là tuyệt đỉnh, cũng không có tiên tiên trí bảo chấn áp khí vận, dưới trướng tán tiên số lượng không nhiều, lòng người tăng dã, càng thêm chỗ Đông Hải cùng Long tộc, yêu tộc thế lực giao thoa, tình cảnh có chút vi diệu. Lục Yên bước ra một bước, dưới chân thanh vân tự sinh, liền vào cái kia mênh mông Đông Hải. Hắn cũng không tận lực tìm kiếm, chỉ là lần theo trong cõi u minh một tia cảm ứng, hướng cái kia linh khí nhất là hội tụ, đạo vận nhất là tưởng hóa chi địa bước đi. Không biết qua bao lâu, phía trước trên mặt biển, mây mù lượn lờ ở giữa, ba tòa to lớn tiên đảo hình dáng dần dần rõ ràng. Trên đó dãy núi cây rừng trùng điệp xanh mướt, suối chảy thác tuôn, kỳ hoa cỏ ngọc khắp nơi trên đất, linh cầm dị thú dạo bước. Đình ngài lầu các thấp thoáng ở giữa, giường cột chạm trổ, cực điểm tinh xảo, càng có vô số tiên quang xuyên thẳng qua vắng lai, đều là ngự phong thừa vân tu sĩ tiên tử. Ở giữa tòa kia hùng vĩ nhất trên tiên đảo, một tòa nguy nga bằng bạc, tản ra áp lực mênh mông tiên cung đứng sững ở đám mây. Cửa cung phía trên, lấy đạo văn viết hai cái thái cổ thần văn, Tiên Đỉnh. Tiên cung trung quanh, tường vân đoá đoá, tiên hạ huyết dài, kim trung ngọc khánh thanh âm du dương truyền đến, gột rửa tâm thần. Chỉ là, tại mảnh này tiên gia thịnh cảnh phía dưới, Lục Yên bén nhạy cảm giác được một loại miệng cọp gan thọ suy yếu, cùng một loại thâm tàng bất an cùng lo nghĩ. Phảng phất thịnh thế hoa bảo phía dưới, đã thấy lam lũ áo lót. Chương 402, nguyện cho tiên đế trung nổi danh. Chương 402, nguyện cho tiên đế trung nổi danh. Hắn vừa tiếp cận tiên đình bên ngoài, liền có hai đạo tiên quang tử ở trên đảo bay ra, hóa thành hai tên thân mang chế thức tiên giáp, cầm trong tay ngọc kích tiền tướng, ngăn ở phía trước. Người đến dừng bước. Đây là tiên đình trọng địa, tạp vụ tiên chân, cần thông bẩm mới có thể đi vào. Một tên tiên tướng cất cao giọng nói, ngữ khí khách khí. Lục Yên dừng lại đám mây, chắp tay thi lễ, bình thản nói bần đạo huyền đô, chính là Sơn Giã Tán Nhân, du lịch Đông Hải, nghe qua tiên đỉnh nổi danh, chuyên tới để bái phòng Đông Vương Công, thỉnh cầu thông báo. Huyền Đô, hai tên tiên tướng lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia mờ mịt. Hồng Hoang đại năng bên trong, tựa hồ cũng không nghe nói qua này nhân vật. Nhưng gặp Lục Nguyên khí độ bất phàm, Chu thân đạo vận thanh tĩnh tự nhiên, hiển nhiên cũng không phải là tu sĩ tầm thường, cũng không dám lãnh đạo. Lúc trước mở miệng tiên tướng ngữ khí càng hòa hoãn chút, đã là tới chơi, xin mời đạo trưởng ở đây chờ một chút, cho ta các loại bẩm báo trực nhật tinh quan. Trong đó một tên tiên tướng lấy ra một viên ngọc phù, thấp giọng bẩm báo vài câu. Không bao lâu, tiên đạo bên trong một đạo tương đối cường thịnh tiên quang bay tới, hóa thành một tên thân mang quan văn phục sức, mặt trắng không râu tu sĩ trung niên, nó khí tức đã đạt kim tiên chi cảnh. Ánh mắt của hắn rơi vào Lục Yên trên thân, quan sát tỉ mỉ một phen, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn lại có chút nhìn không thấu đạo nhân này sâu cạn, chỉ cảm thấy nó khí tức hôn nguyên như một, sâu không lường được. Bần đạo tiên đỉnh tiếp khách làm, Thanh Tùng Tử. Không biết đạo hữu quê quán ở đâu, đến từ tòa nào danh sơn. Thanh Tùng Tử chắp tay hỏi, thái độ có chút cẩn thận. Lục Yên hoàn lễ, bần đạo Huyền Đô, từ Côn Lôn mà đến, sư thừa. Thái thượng đạo đức thiên tôn. Thái thượng đạo đức thiên tôn. Thanh Tùng Tử đầu tiên là sững sờ, lập tức đông nhiên kịp phản ứng, sắc mặt đổi biến, thanh âm đều tăng lên, thế nhưng là Côn Lôn Sơn Tam Thanh đứng đầu, quá rõ thánh nhân, chính là gia sư. Lục Yên khẽ bước cằm. Thanh Tùng Tử hít sâu một hơi, thái độ trong nháy mắt trở nên không gì sánh được cung kính, thậm chí mang theo một tia sợ hãi, thật sâu vái chào, nguyên lai là thánh nhân cao độ giá lâm. Tiểu tiên có mắt không trọng, có chỗ tiếp đón không được chú đáo, vạn mong rộng lòng tha thứ. Xin mời. Mong mời. Vậy hạ như biết thánh nhân đệ tử tới chơi, nhất định mừng rỡ và phần. Hắn vội vàng nghiêng người dẫn đường, đồng thời đối với cái kia hai tên tiên tướng quát, còn không khai thiên cửa, thổi kèn lệnh. Đây là quý khách tiến đến. Hai tên tiên tướng cũng giật nảy mình, liền vội vàng không người hành lễ, sau đó một cái mở rộng tiên môn, một cái thổi lên kèn lệnh. Xếp hàng tiếp khách. Đạo tổ phía dưới, thánh nhân trí cao vô thượng, nó môn hạ đệ tử, địa vị tôn sùng, viễn siêu bọn hắn những này tiên đỉnh tán tiên. Lục bên tại Thanh Tùng Tử cung kính dẫn đường bên dưới, bước vào tiên đỉnh chi địa. Một đường đi tới, nhưng gặp tiên vụ lượn lờ, linh tuyền len ken, kỳ hoa dị thảo tản ra mùi hương thấm vào lòng người. Vô số tiên quan, tiên tử xếp hàng tiếp khách, nhìn thấy Thanh Tùng Tử cung kính như thế dẫn một vị lạ lẫm đạo nhân, đều là quăng tới hiếu kỳ cùng ánh mắt kính sợ. Xuyên qua mấy tầng cung điện lầu cát, đi qua bạch ngọc trường tiểu, cuối cùng đi vào cái kia hùng vĩ nhất trung tâm tiên cung trước đó. Phía trên cửa cung tấm biển viết Tử Phụ Cung ba cái đạo văn chữ lớn, chính là Đông Vương Công quản sự tiếp kiến quần tiên chỗ. Lúc này cửa cung mở rộng, hai hàng tiên quan đứng trang nghiêm, một tên thân mang cửu long nâng ngải đỏ thấm xa tiên bảo, đầu đội tử kim quan, khuôn mặt uy nghiêm bên trong mang theo vài phần tưởng hòa trung niên hoàng giả, đã ở cửa cung chờ đợi. Nó quanh thân khí độ ung dung, hoàng giả chi khí tràn ngập, chính là nam tiên đứng đầu, tiên đỉnh chi chủ Đông Vương Công. Hắn hiển nhiên đã đạt được thông báo, tự mình giang lên đón, có thể thấy được đối với Lục Nguyên thân phận coi trọng. Ha ha ha, quý khách lâm môn, đồng tất sinh huy. Bản vương sớm nghe nói về quá rõ thánh nhân thu một vị cao đồ, một mực vô duyên nhìn thấy, hôm nay Huyền Đô đạo hưu giá lâm ta tiên đỉnh, quả thật chuyện may mắn. Đông Vương Công vẻ mặt tươi cười, thanh âm vang dội, tự thân lên trước mấy bước đón lấy, cho đủ mặt mũi. Lục Yên cũng là tiến lên, chấp ngang hàng chi lễ, bần đạo Huyền Đô gặp qua đế quân, mạo muội tới chơi, quấy rầy đế quân thanh tĩnh. Ấy, đạo hữu lời ấy sai rồi. Sao là quấy rầy mà nói? Ngươi có thể đến, bản vương vui vẻ còn đến không kịp. Mau mời đi vào một lần. Đông Vương Công nhiệt tình lôi kéo Lục Yên cánh tay, cùng nhau đi vào Tử Phủ cung bên trong. Phân chủ khách ngồi xuống, tự có tiên nga dâng lên trà thơm tiến quả. Đông Vương Công đánh giá Lục Yên, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Đạo hữu không hổ là thánh nhân cao độ, căn cơ thâm hậu, đạo vận do trời sinh, đã quá rõ ràng vô vi chân ý, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đế quân quá khen. Lục Yên khiêm tốn một câu, phẩm một ngụm tiên trà, chỉ cảm thấy thanh khí doanh thân, khen, tráng ngon. Đông Vương Công vỗ tay cười to, trong mắt tinh quang lấp lóe, đây là Đông Hải vạn năm mây trầm, sinh tại Đồng Lai tiên đảo mây mù chỗ sâu, vạn năm vương đến một gốc dạng, là tốt nhất hương vị. Đạo hữu ưa thích liền uống nhiều chút. Hắn lời nói xoay chuyển, giống như tùy ý mà hỏi thăm, không biết đạo hữu lần này du lịch Đông Hải, có thể từng hướng Côn Lôn Sơn đưa tin. Tam Thanh Thánh Nhân gần đây vừa vặn rất tốt. Từ Tử Tiêu Cung từ biệt, bản vương đối với ba vị thánh nhân phong thái nhớ mãi không quên, chỉ hận tiên đỉnh tục vụ quân thân, không thể thường xuyên đỉnh giáo. Lục Yên buông xuống chén trà, cười nói, sư tôn cùng hai vị sư thúc ở Côn Lôn, lĩnh hội đại đạo, thanh tịnh vô vi, hết thảy mạnh khỏe. Bần đạo xuống núi du lịch, cũng là phụng sư mệnh thể nộ thiên địa, không phải có chuyện quan trọng, không tiện quấy rầy sư trưởng thanh tu. Đông Vương Công nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thất vọng, nhưng rất nhanh lại bị càng ánh sáng nóng bỏng thay thế. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, thanh âm giảm thấp xuống mấy phần, mang theo không gì sánh được thanh thần. Huyền Đô đạo hữu, ngươi chính là thánh nhân thủ đồ, kiến thức phi phàm. Biết được bây giờ hồng hoang thế cục, vũ yêu giằng co, tiếp khí ngày càng sâu. Ta tiên đình thừa đạo tổ pháp chỉ, thống ngự của tiên, vốn là điều trị âm dương, duy ổn hồng hoang. Nhưng, ai? Hắn thở dài một tiếng, mặt lộ thần sắc lo lắng. Yêu tộc tiên đình thế lớn, đế tuấn thái nhất dã tâm mừng mừng, xem ta tiên đình là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vũ tộc chiếm cứ đại địa, không tuân theo thiên mệnh, cũng không phải láng giềng thân thiện. Ta tiên đình tuy có danh phận, nhưng căn cơ còn thấp, một cây chẳng chống vững nhà a. Lục Yên lặng lặng nghe, cũng không nói tiếp, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Đông Vương Công. Đông Vương Công gặp hắn bất vi sở động, quyết định chắc chắn, trực tiếp ném ra thẻ đánh bạc. Đạo hữu, ngươi chính là người bên trong Long Vượng, thánh nhân cao đồ, há có thể sống lâu sân dã, phí thời gian tuế nguyệt. Như đạo hữu không bỏ, bản vương nguyện lấy tiên đỉnh sao Bắc cực đế quân vị trí đối đãi, địa vị không tại bản vương cùng Tây vương mẫu phía dưới, tại ta cả hai chung nổi danh, thưởng tiên đỉnh khí vận cung phụng, thống ngự một phương tiên vực, tài nguyên tận cho lấy dùng. Ánh mắt của hắn sáng rực, đến lúc đó, đạo hữu liền có thể rộng chuyển quá rõ đại đạo, giáo hóa của tiên, tích lũy vô lượng công đức. Mà tiên đỉnh đến ba vị thánh nhân môn hạ cao độ tọa trấn, cũng có thể vững chắc căn cơ, trấn nhiếp đạo trích. Đây là vẹn toàn đôi bên sự tình. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, đứng hầu tiên quan các tiên tử đều là ngừng thở, khó có thể tin nhìn về phía Đông Vương Công, vừa nhìn về phía Lục Uyên. Sao Bắc cực đế quân chưa từng có danh hiệu, đây là trực tiếp đem tiên đỉnh quyền lực khí vận phân đi ra một bộ phận. Quyền có thể thấy được nó đối với thánh nhân ủng hộ khát vọng đến mức nào. Lục Uyên trong mắt, nhìn xem trong chén chìm nổi mây châm lá trà, mờ mịt thanh khí lở lở, phản chiếu hắn khuôn mặt có chút mơ hồ. Một lát sau, hắn dương mắt, nên tiếp Đông Vương Công chờ đợi ánh mắt, chậm rãi lắc đầu, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, đế quân hậu ái, vận đạo tâm lĩnh. Nhưng sư mệnh tại thân, cần du lịch hồng hoàng, thể ngộ chúng sinh, không dám thụ này trọng bị. Lại bần đạo tu vi nông cạn, đức không xứng bị, sợ phụ đế quân nhờ vả. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, về phần tiên đỉnh cùng Vu Yêu sự tình. Bần đạo chính là phương ngoại chi nhân, không tiện nhúng tay thế gian phân tranh. Sư tôn thường nói, thiên đạo tuần hoàn, tự có nó để ý cưỡng cầu ngược lại không đẹp. Chương 403, thiên đỉnh vây công tiên đỉnh. Chương 403, thiên đỉnh vây công tiên đỉnh. Đồng Vương Công nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, đáy mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng cùng tức giận. Hắn thân là nam tiên đứng đầu, tự mình ra nên đón, vừa lấy cao vị, lại bị dứt khoát như vậy cự tuyệt. Cái này Huyền Đô, không khỏi quá không nhìn được cất nhắc. Nhưng hắn bụng dạ cực sâu, trong lòng mặc dù giận, trên mặt lại cấp tốc khôi phục như thường, chỉ là dáng tươi cười phai nhạt mấy phần, mang theo một chút tiếc nuối. À, đã như vậy, bản vương cũng không tiện cơ cầu. Chỉ là đáng tiếc đạo hữu như vậy lại tài, không thể vì ta tiên đình sử dụng, quả thật một kinh ngạc tột độ sự tình. Trong giọng nói đã mang tới mấy phần xa cách. Lục Yên phảng phất chưa tỉnh, đứng dậy chắp tay, đế quân sự vụ bận rộn, bần đạo không tiện lâu nhiễu, như vậy cáo tử. Đông Vương Công nhàn nhạt gật đầu, cũng không giữ lại, thanh tùng tử thay mặt bản vương tiên khách. Là bệ hạ. Thanh tùng tử liền vội vàng tiến lên, cung kính đối với Lục Uyên nói, Huyền Đô lên tiên, xin mời. Rời đi tử phủ cung, xuyên qua tiên đỉnh tầng tầng cung điện, Lục Uyên có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh quăng tới ánh mắt đã từ ban sơ kính sợ hiếu kỳ biến thành các loại phức tạp xem kỹ, tiếc hận, thậm chí mơ hồ địch ý. Đông Vương Công thái độ chuyển biến, trực tiếp ảnh hưởng tới phía dưới đối với hắn cách nhìn. Thanh tùng tử đem hắn đưa chí tiên ngoài đỉnh vây thiên môn, chắp tay nói, thừa tiên đi thong thả, ngữ khí mặc dù vẫn cung kính, lại thiếu đi trước đó nhiệt tình. Lục Uyên lơ đễnh đáp lễ lại, liền lái đám mây rời đi mảnh này tiên gia thị cảnh. Bay ra không xa, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba tòa tiên đảo vẫn như cũ tường vân lượn lờ, tiên quang vạn đạo, nhưng này uy hoàng phía dưới lại phảng phất có thể nhìn thấy một tia sụp đổ bóng ma. Đức không xứng vị, tất có thai hương. Tiên đỉnh khí số sắp hết vậy, hắn nhẹ nhàng thở dài, không còn lưu luyến, quay người nhìn về phía mênh mông Đông Hải chỗ sâu. Đông Vương Công mời chào, sớm tại hắn trong dự liệu. Chỉ là cái này tiên đỉnh nhìn như sắc màu rực rỡ, kỳ thực đã là liệt hỏa nấu dầu, nguy như trồng trứng. Nó kẹp ở Vu Yêu hai thế lực lớn ở giữa, lại không có chí bảo chấn áp khí vận, càng không thánh nhân làm kiên cố chỗ dựa, hủy diệt cơ hội là nhất định sự tình. Chính mình như cuốn vào trong đó, không những là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ sớm dẫn bạo mâu thuẫn, thậm chí đem tam thanh môn hạ đều kéo vào vũng bùn, vi phạm với hắn lần này nhập thế dự tính ban đầu. Sau đó nên đi nơi nào? Lục Ủy Hệ xác lập tại đám mây, phóng nhang tư phương, trong lòng khẽ nhúc đích, sinh ra một tia cảm ứng. Lục Yên Giá Vân đi tại Đông Hải phía trên, tâm niệm vừa động đã sinh cảm ứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ gặp nguyên bản trong sáng bầu trời, chẳng biết lúc nào bị kín một tầng khó mà phát giác cảm đạm chi sắc, từng tia từng sợi cấp sát khí từ hư không thẩm thấu, mặc dù nhạt lại dẻo dai, giống như mạng nhện hướng về Đông Hải chi tân tiên đỉnh phương hướng quấn quanh mà đi. Thiên đỉnh động tác vậy mà nhanh chóng như vậy. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt xuyên thấu tầng mây, phản phất thấy được cái kia treo cao cựu thiên lăng tiêu bảo địa bên trong, đế tuấn cùng thái nhất đã làm ra quyết đoán. Lúc này không chút do dự, bàn tay nắm một cái, một thanh lưới búa hư ảnh xuất hiện ở trong tay, một búa chém xuống, hư không vỡ ra, trực tiếp vượt qua ước vạn dặm khoảng cách, thoát ly Đông Hải cương vực. Cơ hồ trong cùng một lúc, tiên đình bên trong đang cùng mấy vị tâm phúc tiên quan thương nghị như thế nào tiến một bước kết giao hồng hoang đại năng, vương chắc khí vận Đông Vương Công, trong lòng đống nhiên nhảy một cái, một cố đại nạn lâm đầu hồi hộp cảm giác không có dấu hiệu nào đánh tới, để hắn vị này chuẩn thánh đại năng đều trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh. Không tốt, có người che đậy thiên cơ. Đông Vương Công đống nhiên đứng dậy, cường đại thần niệm trong nháy mắt trải rộng ra, bao phủ toàn bộ tiên đình thậm chí xung quanh nước vạn dặm hải vực. Sau một khắc, sắc mặt của hắn trở nên không gì sánh được khó coi. Tam thập tam trọng tiên, lang tiêu bảo điện, đế tuấn cao cư thiên đế bảo tọa, quanh thân lượn lờ lấy thái dương chân hỏa cùng chu thiên tinh thần chi lực, uy nghiêm vô tận. Bên trái Đông Hoàng Thái Nhất, phía bên phải Hy Hoàng Phục Hy, phía dưới Yêu Sư Côn Bằng, Bạch Trạch, Kế Mông, Anh Chiêu thập đại yêu thánh tề tụ, sát khí doanh tiêu. Đông Vương Công tự cao tự đại, chiếm đoạt nam tiên đứng đầu danh vị, tụ lại tán tiên, không tuân theo thiên đình hiệu lệnh. Đế tuấn thanh âm băng lãnh, quanh quẩn tại trong bảo điện, nay Vu Yêu tất có một trận chiến, tranh đoạt thiên địa chính thống tên. Tiên đình tòa này cỏ đầu tượng, nên nổ xong. Ánh mắt của hắn quét xuống phương quần thần, cuối cùng rơi ở bên người Thái Nhất trên thân. Thái Nhất, thần đệ tại. Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên trước một bước, quanh thân bá liệt thái dương chân hỏa cháy hùng hực, chiến ý trùng thiên. Ngươi là chinh phạt đại nguyên soái, chỉ huy chu thiên tinh đấu đại trận, mang theo thập đại yêu thánh, điểm đủ mấy triệu thiên binh thiên tướng, hạ giới Đông Hải, san bằng tiên đỉnh, bắt giết Đông Vương Công. Dương ta thiên đỉnh chi uy, thần đệ, lĩnh chỉ. Thái nhất không người, trong mắt lóe lên hừng hực sát ý yêu sư côn bằng, khi hoàng phục hy, theo chấm tại Lăng Tiêu điện quan chiến, điều hành chu thiên tinh thần, che lấp thiên cơ, trấn áp khí vận, để phòng vu tộc dị động. Tuân chỉ. Côn bằng cùng phục hy đồng thời tuân mệnh. Đông Hải phía trên, phong vân đột biến. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên ảm đạm, vô số ngôi sao ban ngày hiện hóa, tinh quang sáng chói lại mang theo sát khí lạnh như băng. 365 quả chủ tinh hào quang tỏa sáng, rủ xuống lức vạn đạo ánh sao, kết thành một tòa bao phủ toàn bộ Đông Hải chi tân vô biên đại trận hư ảnh, chu thiên tinh đấu đại trận, tuy không phải hoàn toàn thể, không dùng Hà Đồ Lạc Thư trấn áp, nhưng nó uy năng đã đủ để cải thiên hoán địa. Ầm ầm. Như sấm sét tiếng trống trận vang vọng hoàn vũ, vô số người khoác tinh quang áo giáp, đàng đàng sát khí thiên binh thiên tướng từ trên 9 tầng trời bảy trận xuống, như là ngân hà chút xuống. Tinh kỳ pháp phối, che đậy nhật nguyệt, sắc bén binh mâu chi khí cắt chém vân hải, tốc sát chi khí để Đông Hải ước vạn giặm hải vực trong nháy mắt tĩnh mịch, vạn linh ẩn nút. Đông Hoàng Thái Nhất người khoác thần giáp, cầm trong tay hỗn độn trùng, đứng ở trước trận, uy áp cái thế. Thập đại yêu thánh các hiện thần thông pháp tướng, đứng sừng sững phía sau, yêu khí quán thông thiên địa. Đông Vương Công, đi ra nhận lấy cái chết. Thái Nhất thanh âm như là cựu tiên lôi đỉnh, lôi cuốn lấy hỗn độn trùng quần quần thần uy, ầm vang vọt tới tiên đỉnh chỗ Đồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Tam Đảo. Ông, tiên đỉnh Tam Đảo phía trên, trong nháy mắt dâng lên vô số tiên quang cấm chế, tầng tầng lớp lớp, như là to lớn lưu ly bắt móc ngược, đem Tam Đảo bảo hộ ở trong đó. Đây là tiên đỉnh thành lập đến nay, Đông Vương Công hao phí vô số tâm huyết tài nguyên bày ra thủ hộ đại trận. Nhưng mà, tại Chu Thiên Tinh đấu đại trận áp bách cùng Thái Nhất quát hỏi phía dưới, tiên quang kia cấm chế ba động kịch liệt, sáng tối chập chờn, lộ ra lung lay sắp đổ. Thái Nhất, làm sao dám phạm ta tiên đỉnh? Đông Vương Công thân ảnh xuất hiện tại Đồng Lai Tiên Đảo chỗ cao nhất, đỉnh đầu hắn hiện ra một mặt tiên quang lượn lờ bảo kỳ, chính là Tiên Thiên Ngũ Phương cờ một trong phương Tây Tố Sắc Vân giới kỳ lại tên tụ tiên kỳ, cờ này vừa ra, vạn tiên hư ảnh hiện hiện, ngâm sướng đạo âm, miễn cưỡng ổn định lại đại trận hộ sơn. Phía sau hắn, Tây Vương Mẫu cũng đã hiện thân, cầm trong tay côn luân kính, sắc mặt nghiêm trọng. Vô số tiên đỉnh tiên quan, tán tiên nhao nhao lên hùng, đều cầm pháp bảo, kết trận nên địch, chỉ là phần lớn trên mặt đều mang vẻ kinh hoàng. Phạm ngươi tiên đỉnh. Thái Nhất cười lạnh, thanh trấn tứ hải, ngươi thì tính là cái gì? Các ngươi xem thường tiên đỉnh, tội lỗi đáng chém. Hôm nay chính là tiên đỉnh xóa tên thời điểm. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên gõ trong tay hỗn độn trùng. Đông. Một tiếng trung vang, hỗn độn chi khí tràn ngập, thời không vì đó ngưng kết. Chương 404, tiên đỉnh hủy diệt, Thái Dương chân hỏa luyện Đông Vương. Chương 404, tiên đỉnh hủy diệt, Thái Dương chân hỏa luyện Đông Vương. Sóng âm vô hình như là diệt thế triều tịch, hung hăng đâm vào tiên đỉnh trên đại trận hộ sơn. Giang giác. Vẹn vẹn một kích, cái kia nhìn như kiên cố không gì sánh được tiên quang cấm chế liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, xuất hiện vô số tinh mịn vết rạn. Vạn tiên trận, lên. Đông Vương Công muốn rách cả mí mắt, hét lớn một tiếng, cùng Tây Vương Mẫu đồng thời thôi động pháp lực, phía dưới vô số tiên đỉnh tiên nhân cũng đem tự thân tiên lực không giữ lại chút nào rót vào đại trận. Trong lúc nhất thời, tiên quang đại thịnh, vạn tiên hư ảnh ngưng thực, đạo âm cuồn cuộn, miễn cưỡng chống đỡ hỗn độn trùng dư ba. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thái Nhất trong mắt hàn quang lóe lên, phất tay quát, Chu Thiên Tinh Đấu, rơi. Vâng, 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 vâng. Trên bầu trời, cái kia 365 khỏa chủ tinh đồng thời sáng lên, ngưng tụ vô số thiên binh thiên tướng chi lực tinh thần của sáng, như là hủy diệt chi mâu, ngang nhiên đánh vào tiên đỉnh đại trận hộ sơn từng cái tiết điểm phía trên. Cùng lúc đó, thập đại yêu thánh đem bản bộ yêu binh, như là đàn sói chụp mồi, từ bốn phương tám hướng phát khởi tấn công mạnh. Kế mông nhấc lên đẩy trời mưa đen ăn mòn tiên quang, anh chiêu cuốn lên canh kim phong bạo cắt chém không gian, vị sa phun ra chín đầu độc hỏa đốt cháy hết thảy. Tiên đỉnh vạn tiên đại trận tại như vậy công kích mãnh liệt bên dưới, như là thuyền nhỏ trong cơn bão tố, kịch liệt lay động, quang mang cấp tốc cảm đạm. Vậy hạ, trận cơ bị hao tổn nghiêm trọng, sắp không chống đỡ nổi nữa. Một tên tiên quan thổ huyết kinh hô. Đông Vương Công sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm nhận được Chu Thiên Tinh đấu đại trận cái kia gần như thiên đạo giống như sức mạnh nghiền ép, cái này tuyệt không phải tiên đỉnh có khả năng chống lại. Hắn nhìn về phía Tây Vương Mẫu, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng. Đông Vương Công đạo hữu, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Yêu sư côn bằng thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, mang theo mê hoặc cùng băng lãnh, hẳn là thật muốn cái này đẩy đỉnh tiên chân, vì ngươi chôn cùng phải không? Côn bằng, chớ có nói bậy. Đông Vương Công gầm thét, nhưng hắn nhìn về phía chung quanh những cái kia trên mặt sợ hãi, thậm chí đã có thoái ý tán tiên, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Những này mời chào tới tán tiên, ngày bình thường hưởng tiên đỉnh cũng phụng, thật là đến sống chết trước mắt, lại có mấy người chịu hiệu tử lực. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đã có chống đỡ không nổi trận cước bị tinh lực cổ sáng oanh phá, thủ trận tiên nhân trong nháy mắt bị khí hóa, hình thần câu diện. Sụp đổ bắt đầu, như là đê đập xuất hiện một cái tổ kiến, khủng hoảng cùng tuyệt vọng cấp tốc lan tràn. Không ít tán tiên bắt đầu thoát ly đại trận, ý đồ hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Nhưng mà, Chu Thiên Tinh đấu đại trận phong tỏa thiên địa tứ phương, những cái kia chạy trốn tán tiên vừa mới tiếp xúc ánh sao hàng rào, liền bị khủng bố tinh thần chi lực rào sắt thành một mịn. Song Đông Vương Công nhìn xem cái này tận thế giống như cảnh tượng, lòng như cho ngội. Đông Vương Công, để mạng lại. Thái Nhất chờ đúng thời cơ, hỗn độn chung lần nữa vang vọng, lần này, mục tiêu trực chỉ tâm thần đã loạn Đông Vương Công. Bệ hạ coi chừng. Tây Vương Mẫu kinh hô, thôi động côn luân kính, che ở trước người. Đông. Tiếng chuông lướt qua, Đông Vương Công bị tiếng chuông dư ba quét trúng, đỉnh đầu Tố Sắc Vân giới kỳ ánh sáng run rẩy, bản thân hắn càng là như gặp phải trọng kích, máu tươi cuồn cuộn, khí tức trong nháy mắt bị bại. Thái Nhất thân hình như điện, trong nháy mắt vượt qua không gian, xuất hiện tại Đông Vương Công trước mặt, ẩn chứa Thái Dương chân hỏa nằm đấm, không chút lưu tình đánh phía đầu của hắn. Ta cùng ngươi liều mạng. Đông Vương Công trong mắt lóe lên điên cuồng, lại muốn tự bạo nguyên thần. Định. Thái Nhất cười lạnh, hỗn độn chung nhẹ nhàng rung động, thời không ngưng kết, Đông Vương Công tự bạo bị cưỡng ép đánh gãy. Sau một khắc, Thái Dương chân hỏa thôn vệ Đông Vương Công thân thể. Không tốt. Mắt thấy Đông Vương Công tại Thái Dương chân hỏa bên trong hình thần câu diện, Tây Vương Mẫu trong lòng nỗi đau lớn. Nàng cùng Đông Vương Công cùng là đạo tổ thân phong nam nữ tiên đứng đầu, chấp trưởng Hồng Hoang tiên thần, tuy không phải đạo lữ, nhưng cũng là khí vận tương liên, vinh nhục cùng hưởng đồng minh. Giờ phút này Đông Vương Công vẫn lạc, tiên đỉnh sụp đổ, trên người nàng khí vận cũng bị thương nặng phản vệ. Nhưng Tây Vương Mẫu trung quy là trải qua vô số tuế nguyệt đại năng, tâm trí viễn so với thường nhân cứng cỏi. Biết giờ phút này nếu không đi, kế tiếp bị diệt sát chính là mình. Đông Vương Công đã chết, tiên đỉnh khí vận đã tán, lại ngoan cố chống lại xuống dưới không có chút ý nghĩa nào. Thái Nhất, yêu tộc, các ngươi lạm sát kẻ vô tội, nghịch thiên hành sự, cuối cùng khó lâu dài, ta sẽ nhìn xem các ngươi như thế nào hủy diệt. Tây Vương Mẫu mắt vượng hàm sát, nhìn chằm chằm Thái Nhất một chút, cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trước người côn lôn trên kính. Đồng thời, nàng tay ngọc khẽ vẫy, cái kia nguyên bản trôi nổi tại Đông Vương Công vẫn là chỗ, ánh sáng ảm đạm tố sắc vân giới kỳ phảng phất nhận triệu hoán, hóa thành một đạo lưu quang bay vào trong tay nàng. Được Tây Vương Mẫu tinh huyết thôi động, côn lôn kính bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa có sáng chói tia quang, mặt kính không còn chiếu rọi ngoại giới, mà là hóa thành một mảnh vòng xoáy, tản mát ra vận bẹo thời không bàng bạc vĩ lực. Còn muốn chạy? Lưu lại. Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, há lại cho nàng tùy tiện đào thoát. Hỗn độn chung lại vang lên, hạo đãng trung ba hỗn hợp có Thái Dương chân hỏa, hóa thành một cái che khuất bầu trời kim ô lợi trảo, xé rách không gian, hướng về Tây Vương Mẫu chụp tới. Nhưng mà, Tây Vương Mẫu đã sớm chuẩn bị. Nàng đem Tố Sắc Vân Giới Kỳ hướng đỉnh đầu ném đi, mặc dù cờ này mất Đông Vương Công chỗ chỉ, uy năng đại giảm, nhưng dù sao cũng là tiền tiên ngũ phương cờ một trong, phòng ngự vô song. Giờ phút này mặt cờ triển khai, Vạn Tiên hư ảnh lần nữa hiện hiện, mặc dù hư ảo không ít, nhưng như cũng ngoan cường mà ngăn trở cái kia chí mạng một trảo tuyệt đại bộ phận uy lực. Vâng. Kim Ô Lợi Trảo cùng Vạn Tiên hư ảnh va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng trùng kích. Tố Sắc Vân Giới Kỳ gào thét một tiếng, ánh sáng triệt để ảm đạm, trên mặt cờ thậm chí xuất hiện mấy đạo nhỏ xíu vết rách, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tây Vương Mẫu thể nội. Mà liên tại cái này tranh thủ được trong một chớp mắt, côn lôn kính quang mang đã đem Tây Vương Mẫu triệt để bao phủ. Đột. Tây Vương Mẫu khẽ quát một tiếng, thân ảnh tại trong kính quang trở nên mơ hồ và mèo, sau một khắc, liền ngay cả cùng côn lôn kính cùng một chỗ, hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cái kia đủ để giam cầm thời không hỗn độn chúng ba, lại không thể hoàn toàn ngăn cản nàng. Thái Nhất Kim Ô Lợi Trảo bắt hụt, chỉ đem vùng không gian kia bóp vỡ nát, hóa thành đất thủy hỏa gió tàn phá bờ bãi, nhưng không thấy Tây Vương Mẫu bóng dáng. Côn Lôn Kính, thử, ngược lại để nàng chạy. Chịu ta một cái hỗn độn trùng, nào có dễ chịu như vậy. Thái Nhất nhíu mày, hơi có chút không vui, nhưng cũng không quá mức để ý cầm trong tay Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung Đông Hoàng Thái Nhất, sức chiến đấu là dưới thánh nhân người thứ nhất, không hề nghi ngờ chuẩn thánh bên trong chí cường giả. Mục tiêu chủ yếu Đông Vương Công đã chết, tiên đỉnh chủ lực hủy diệt, mục đích đã đạt tới. Tây Vương Mẫu mặc dù trốn, nhưng mất tiên đỉnh căn cơ cùng số mệnh, một người cô đơn, đã khó thành đại khí, ngày sau từ từ thành toàn chính là. Hắn quay người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua phía dưới đã thành luyện ngục tam tiên đạo, cùng những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc tuyệt vọng chạy trốn tiên đỉnh tàng quân. Giết, một tên cũng không để lại. Lãnh khốc mệnh lệnh được đưa ra, Chu Thiên tinh đấu quang mang lại thịnh, thập đại yêu thánh xuất linh thiên binh thiên tướng phát khởi sau cùng thanh tẩy. Chương 405, cứu vớt Tây Vương Mẫu. Chương 405, cứu vớt Tây Vương Mẫu. Ngoài ước vạn dặm, Đông Hải chỗ sâu nào đó phiến hoang vắng hải vực. Không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt nước giống như kịch liệt dập dờn, một đạo thân ảnh chật vật lảo đảo ngã ra, chính là mượn nhờ côn lôn kính chi lực trốn xa đến đây Tây Vương Mẫu. Nàng vừa mới hiện thân, liền rốt cuộc áp chế không nổi thương thế, đột nhiên phun ra một ngụm huyết dịch màu vàng, khí tức trong nháy mắt hể bại tới cực điểm. Cưỡng ép thôi động côn lôn kính tiến hành siêu viễn cự ly nhảy vọt, lại mạnh mẽ chống đỡ Thái Nhất nén giận một kích, mặc dù có Tố Sắc Vân Giới Kỳ ngăn cản hơn phân nửa, đạo cơ của nàng cũng đã bị hao tổn, nguyên thần chấn động. Phiền toái hơn chính là, nàng cảm giác được một cỗ bá đạo hừng hực Thái Dương chân hỏa đạo ngấn như là giỏi trong xương, chiếm cứ tại nàng kinh mạch cùng trong nguyên thần, không ngừng thiêu đốt lấy nàng sinh cơ, trở ngại nàng pháp lực khôi phục. Đây là Thái Nhất xuyên thấu qua hỗn độn trung lưu lại thủ đoạn, ý đang ngăn trở nàng cấp tốc chữa thương trốn xa. Muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu đến mấy ngàn năm thời gian. Nhất định phải mau chóng khu trừ đạo ngấn này. Tây Vương Mẫu sắc mặt trắng bệnh, ý đồ vận chuyển công pháp, lại dẫn tới thể nội Thái Dương chân hỏa phản vệ, lại là một ngụm máu tươi ho ra, thân hình cơ hồ lung lay sắp đổ. Ngay tại nàng cơ hồ muốn rơi xuống đám mây thời khắc, một đạo thanh âm bình thản đỗng nhiên ở sau lưng nàng vang lên, đạo hữu cũng phải cần cùng nhau bận điệu. Tây Vương Mẫu chấn động trong lòng, đỗng nhiên quay đầu, chỉ gặp một vị đạo nhân mặc thanh bào chẳng biết lúc nào đã đứng ở cách đó không xa trên mặt biển, chân đạp sóng xanh, đạo vận tự nhiên, chính là mới từ tiên đỉnh rời đi Lục Uyên. Hắn như thế nào ở đây? Là trùng hợp hay là? Tây Vương Mẫu trong mắt trong nháy mắt tràn ngập cảnh giác, cưỡng đè một hơi, côn lôn kính ánh sáng nhạt lấp lóe bảo vệ trước người, nghiêm nghị nói, ngươi là người phương nào? Ngươi ở đây ý muốn như thế nào? Nàng giờ phút này trọng thương tại thân, đối với bất luận cái gì đột nhiên xuất hiện người đều ôm lấy cực lớn cảnh giác. Lục Yên thần sắc không thay đổi, ánh mắt đảo qua nàng quanh thân lượn lờ ngọn lửa màu vàng kim nhạt đạo ngấn cùng Tố Sắc Vân Giới Kỳ, cười nói, "Bần đạo Huyền Đô, chính là quá rõ thánh nhân môn hạ. Vừa mới du lịch Đông Hải, ở chỗ này điên lặng nhìn sóng biển, không muốn đã thấy đạo hưu phá toái hư không mà tới. Xem đạo hưu thương thế, giống bị Thái Dương chân hỏa bản nguyên đạo ngấn gây thương tích, bá đạo hưng hực, chiếm cứ kinh mạch nguyên thần, nếu không sớm cho kịp khu trừ, sợ như giỏi trong xương, không ngừng ăn mòn sinh cơ, thương tới căn bản đạo cơ. Quá rõ thánh nhân muốn hạ. Tây Vương Mẫu trong mắt vượng vẻ cảnh giác giảm xuống, nhưng cũng không hoàn toàn biến mất. Tam Thanh cũng tại Côn Lôn Sơn, cùng Tây Vương Mẫu nói đến xem như hàng xóm, mà lại Tam Thanh thanh danh tại Hồng Hoang rất không tệ, cái này khiến Tây Vương Mẫu trong lòng nuối lòng rất nhiều. Nhưng lúc này tự thân trọng thương, giấu trong lòng trọng bảo thời khắc, nàng không dám dễ tin bất luận kẻ nào. Nguyên lai là Huyền Đô đạo hữu. Tây Vương Mẫu cô nén thể nội phòng, thanh âm vẫn như cũ mang theo xa cách cùng suy yếu, đa tạ đạo hữu lo lắng, một chút vết thương nhỏ, bản cung tự hành điều trị liền có thể, không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Nói, nàng lần nữa nếm thử vận chuyển pháp lực, ý đồ áp chế thậm chí bức ra cái kia đạo Thái Dương chân hỏa đạo ấn. Nhưng mà, cái kia nguồn gốc từ Đông Hoàng Thái Nhất cùng Hỗn Độn Trung dung hợp lực lượng sao mà bá đạo, nàng pháp lực vừa mới xúc động, cái kia màu vàng nhạt đạo ấn tựa như cùng bị chọc giận liền dương, ầm vang phản vệ. Phúc. Lại là một ngụm mang theo kim diễm máu tươi phun ra, Tây Vương Mẫu thân hình run rẩy dữ dội, khí tức quanh người như làn nến tàn trong gió, ngay cả duy trì đẳng vân đều trở nên miễn cưỡng, dưới chân tường vân cơ hồ tán loạn. Côn Lôn tính phát ra hộ thể tiên quang cũng theo đó kịch liệt chập chờn, sáng tối chập chờn. Trên mặt nàng rốt cục nhịn không được lộ ra một tia thống khổ. Mặt trời này chân hỏa đạo ấn, so với nàng dự đoán còn khó cuốn hơn cùng đáng sợ. Dựa theo này xuống dưới, mấy ngàn năm nói thiếu đi, muốn hoàn toàn khôi phục, tối thiểu vạn năm đặt cơ sở. Lục Yên thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng lần nữa, "Đạo hữu, Thái Dương chân hỏa chính là đế tuấn, thái nhất lực lượng bản nguyên, trên người ngươi thương thế này càng thêm hỗn độn trùng vô thượng thần uy, đạo ngấn đã thương tới đạo hữu bản nguyên, không tầm thường thủ đoạn có thể giải. Cưỡng ép khu trừ, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại." Vân đạo sư thừa quá rõ, đổi chỗ cùng âm dương, trải vớt dị chủng nguyên khí cũng coi như có chút tâm đắc. Như đạo hữu tin được, Vân đạo có thể thử một lần, chờ đạo hữu ổn định thương thế, tạm hoãn đạo ngấn an ổn. Hắn cũng không đảm nhiệm nhiều việc nói có thể lập tức trừ tận gốc, ngược lại chỉ ra thương thế khó giải quyết, chỉ nói ổn định tạm hoãn lộ ra cực kỳ thẳng thắn. Tây Vương Mẫu nghe vậy, trầm mặc một lát. Nàng cảm thụ được thể nội càng tàn phá bừa bãi phòng cùng sinh cơ trôi qua, lại nhìn trước mắt vị này khí độ trầm tĩnh, ánh mắt thanh tịnh đạo nhân mặc thanh bảo. Đối phương nếu là tâm hoài ý xấu, thừa dịp nàng vừa rồi cơ hồ mất đi sức phản kháng lúc xuất thủ, chẳng phải là tốt hơn? Làm gì tốn nhiều môi lưới? Còn nữa, quá rõ thánh nhân âm dương chi đạo, đúng là hồng hoang nhất tuyệt. Nó môn hạ đệ tử, có lẽ thật có biện pháp. Khẩn yếu con đầu, không phải do nàng quá nhiều do dự. Tây Vương Mẫu hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, trong ánh mắt cảnh giác rốt cục biến thành mấy phần phức tạp cảm xúc, nàng khẽ bước tạm, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia khẩn thiết, như vậy. Vậy làm phiền Huyền Đô đạo hữu. Lần này ân tình, bản cung khắc trong tâm khảm. Nói xong, nàng thể sát tinh thần buông lỏng, một mực cưỡng để lấy cuối cùng khẩu khí kia tiết ra, thân hình lung lay, suýt nữa cắm rơi đám mây. Lục Yên thấy thế, bước ra một bước, đã tới Tây Vương Mẫu bên cạnh, đưa tay bao quát, đã đem người ôm vào lòng. Đạo hữu bị thương nặng, không cần đa lễ, trước tạm tìm một chỗ an ổn chi địa chữa thương quan trọng. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, vùng biển này mặc dù hoang vắng, nhưng tuyệt không phải nơi ở lâu. Thiên đình quét sạch tiên đình dương nghiệt, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ điều tra đến phụ cận. Tâm niệm vừa động, Lục Yên lần nữa tê ra lưới búa kia hư ảnh, đối với bên cạnh hư không vạch một cái. Xoẹt xẹt. Không gian như là vải vóc giống như bị tùy tiện xé rách, hiện lộ ra phía sau một cái lâm thời mở ra tới cỡ nhỏ độc phủ, bên trong linh khí mờ mịt, mặc dù không xa hoa, lại thanh tịnh an ổn, đủ để ngăn cách trong ngoài khí tức. Đạo hữu, xin mời. Lục Yên ôm Tây Vương Mẫu, một bước bước vào trong đó. Vết nước không gian tùy theo lớp đầy, không lưu mảy may vết tích. Trong độc phủ, Tây Vương Mẫu khoanh chân ngồi tại bên trên giường mây, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức quanh người hỗn loạn, cái kiếm màu vàng nhạt Thái Dương chân hỏa đạo ngấn như là vật sống giống như tại nàng bên ngoài thân như ẩn như hiện, thiêu đốt đến không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Lục Yên tại đối diện nàng tọa hạ, vẻ mặt nghiêm túc, "Đạo hữu, Thái Nhất Thái Dương chân hỏa đạo ngấn đã xâm nhập ngươi bản nguyên, cùng ngươi Tây Hoa chí âm chi khí xung đột kịch liệt, nếu không thể điều hòa, hậu quả khó mà lường được. Bình thường pháp lực khai thông đã khó gặp hiệu." Tây Vương Mẫu nghe vậy, lông mi khẽ run, nàng tự nhiên biết rõ tự thân tình huống ác liệt đến loại tình trạng nào. Nàng nhìn về phía Lục Yên, thanh âm suy yếu lại mang theo một tia điều tra, "Cái kia, theo đạo hữu góc nhìn, phải làm như thế nào?" Lục Yên trầm ngâm một lát, giống như đang cân nhắc ngôn từ, cuối cùng thản nhiên nói, "Âm dương tương xung, chỉ có lấy âm dương tương tế chi pháp hóa giải. Bần đạo sở tu chính là quá rõ chi đạo, có thể tách rời chí dương bản nguyên cùng đạo hữu chi tây hoa chí âm bản nguyên, lấy hợp âm dương bổ sung lý lẽ. Như đạo hữu tin được, có thể nguyện cùng bần đạo đi cái kia âm dương phương pháp song tu, bằng vào ta chi dương, tế ngươi chi âm, trung hóa mặt trời kia chân hỏa lệ khí, điều hòa đạo cơ. Âm dương song tu, làm sao cái âm dương song tu pháp?" Lục Yên gật đầu, thần sắc nghiêm túc, "Đạo hữu yên tâm, vương lòng tâm thần, hết thảy giao cho ta đến chính là cái này." "Tốt ta, hết thảy nghe đạo hữu." 300 năm sau, Tây Vương Mẫu nằm tại Lục Yên trong ngực, trên mặt còn mang theo màu đỏ dư vị. "Người tên hôn đản này, đây chính là ngươi nói chữa thương phương pháp. Ngươi liền nói có tác dụng hay không đi." Lục Yên cười đến mức vô cùng sán lạ, mấy ngàn năm, đã mấy ngàn năm chưa từng ăn qua thịt. Rốt cục lại ăn được. Nguyên bản cần vạn năm mới có thể khỏi hẳn thương thế, bây giờ chỉ dùng 300 năm, liền đã chữa khỏi chín thành, còn lại một chút kia, lại tu mấy lần, liền có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Chương 406, Cộng Du Hồng Hoang chương 406. Cậu Du Hồng Hoang Tây Vương Mẫu nghe vậy, mắt vượng ngậm giận trừng mắt nhìn Lục Yên một chút, chỉ là cái kia sóng mắt lưu chuyển ở giữa, sớm đã không có ban sơ xa cách cùng cảnh giác, ngược lại nhiều hơn mấy phần khó nói nên lời phức tạp tình cảm cùng một tia xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng tránh thoát Lục Uyên ôm ấp, trên thân thể pháp lực ngưng tụ, hình thành bảy mây, ý đồ khôi phục ngày xưa cái kia ung dung hoa quý dáng vẻ, nhưng trên mặt chưa cởi ánh nắng chiều đỏ lại bại lộ tâm cảnh của nàng. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Nếu không có pháp này xác thực có hiệu quả, bản cung định không cùng ngươi bỏ qua. Thanh âm của nàng mang theo một tia ngay cả mình cũng không phát giác mềm mại, cùng nói là trách cứ, không bằng nói là oán trách. 300 năm này, đối với nàng mà nói có thể nói phá bỡ. Mới đầu chỉ là bức bách tại thương thế, bất đắc dĩ tiếp nhận cái này chưa bao giờ nghe âm dương song tu liệu pháp. Nhưng mà, theo công pháp vận chuyển, quá rõ trí dương cùng nàng Tây Hoa trí âm hoàn mỹ giao hòa, không chỉ có đem cái kia ngoan cố bá đạo thái dương chân hỏa đạo ngấn từng bước hóa đi, càng khiến cho nàng bị hao tổn đạo cơ bằng tốc độ kinh người chữa trị. Loại này bản nguyên cấp độ giao hòa của mình, mang đến không chỉ là thương thế khỏi hẳn, càng có một loại xâm nhập nguyên thần, khó mà dứt bỏ kỳ diệu liên hệ. Lục Yên nhìn xem Tây Vương Mẫu cường tự chấn định bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Hắn tự nhiên biết phương pháp kia mặc dù có một chút nhu lợi, nhưng hiệu quả thật là thật sự. Quá rõ chi đạo, vốn là am hiểu điều hòa âm dương, mà hắn đã từng cũng không chế quá thấp phối thái dương chân hỏa. Trợ Tây Vương Mẫu chữa thương đồng thời, hắn tự thân cũng thu hoạch không ít, đối với âm dương tạo hóa lý lẽ lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Ha ha, Tây Giao, phía sau ngươi có tính toán gì? Tây Vương Mẫu cảm thụ được thể nội rồi rào sinh cơ cùng hòa hợp pháp lực, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Tiên đình hủy diệt, Đông Vương công vẫn lạc, chính mình trọng thương đào vong. Vốn cho rằng đã là tuyệt cảnh, nhưng không ngờ tại chỗ này, tuyệt sử phùng sinh. Nàng nhìn về phía Lục Yên ánh mắt phức tạp khó hiểu, lai lịch người này thần bí, thủ đoạn phi phàm, lại muốn thân thể của nàng, mặc dù tiên thiên thần thánh đối với phương diện này cũng không có quá lớn lưu ý cũng không có phương diện này nhu cầu. Nhưng có một số việc làm về sau, về tâm lý liền có hoàn toàn khác biệt. Bây giờ tiên đình đã hủy diệt, bên kia ngươi không cách nào trở về. Nâng lên tiên đình, Tây Vương Mẫu trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh liền bị kiên nghị thay thế. Nàng chấp trưởng côn luân kính, thống ngự nữ tiên 5 tháng dài đằng đẵng, tâm trí tuyệt không phải bình thường. Trải qua này một khó, nàng ngược lại thấy rõ rất nhiều. Tiên đình bại trận, chính là khí số cho phép, cũng là Đông Vương công đạo hữu cùng ta. Đức không xứng bị, căn cơ nông cạn bố trí. Nàng than nhẹ một tiếng, bây giờ nghĩ đến, đạo tổ năm đó ban thưởng danh vị, có lẽ có thâm ý khác, mà không phải để cho chúng ta tranh bá hưng hoang. Trải qua tai nạn này, ta khi trở về Tây Côn Lôn, đóng cửa thanh tu, không tiếp tục để ý ngoại giới phân tranh. Cái này hồng hoang đại thế, không phải ta có thể khống chế. Lựa chọn của nàng, tại Lục Yên trong dự liệu. Tây Vương Mẫu vốn là khuynh hướng thanh tịnh tu hành nữ tiên đứng đầu, lần này kiếp nạn sau, càng biết bo giữ mình. Đạo hưu có thể nhìn thấu đoạn mấu chốt này, quả thật cử chỉ sáng suốt. Lục Yên gật đầu đồng ý, bây giờ Vu Yêu Chi tranh đã xu thế gay cấn, lần này Thiên Đình Lôi Đình thủ đoạn diệt trừ Thiên Đình, đã là lập uy, cũng là dọn sạch hậu phương. Đại kiếp mở màn, đã kéo ra. Không đếm xỉa đến, yên lặng theo dõi kỳ biến, mới là thượng sách. Nghe nói Tây Vương Mẫu muốn quy tiền côn lôn thanh tu, Lục Yên lại lắc đầu. Ánh mắt thản nhiên nhìn về phía ngoài động phủ vô ngần hùng hoang. Tây Giao lời ấy sai rồi. Đóng cửa thanh tu cố nhiên tránh được nhất thời phân tranh, nhưng đại kiếp phía dưới, nhân quả dây dưa, há lại đóng cửa liền có thể triệt để chặt đứt. Huống hồ, thương thế của ngươi mặc dù càng chín thành, cái kia cuối cùng một phần Thái Dương chân hỏa đạo ngấn nhất là ngoan cố, đã cùng đạo hữu bản nguyên xen lẫn, chỉ dựa vào tính tu hóa giải, tốn thời gian lâu ngày, lại dễ lưu thai hoàng ẩm. Tây Vương Mẫu nghe vậy, mắt phượng vi ngưng, ý của ngươi là? Lục Yên mỉm cười, đề nghị, không bằng ngươi ta kết bạn, cùng dạo hồng hoang một khoảng thời gian. Đến một lần du lịch bên trong, ta có thể tiếp tục lấy âm dương chi pháp giúp ngươi triệt để trừ tận gốc bệnh tật. Thứ hai, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, yên lặng nhìn Vu Yêu bán cờ, thể ngộ thiên địa vận chuyển, đối với ngươi ta tu hành đều có ích. Thứ ba, hắn dừng một chút, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, ngươi ta nhận biết thời gian ngắn ngủi, cùng một chỗ cộng du hồng hoang, cũng coi như khoái ý. Tây Vương Mẫu tâm niệm vừa động, nàng từ hóa hình đến nay, đa số thời gian ở Tây Côn Lôn, mặc dù cũng du lịch qua hồng hoang, nhưng như Lục Yên như vậy đề nghị lâu dài kết bạn đồng hành, lại là chưa bao giờ có. Nhìn xem Lục Yên thanh tịnh mà bằng phẳng ánh mắt, nhớ tới 300 năm này nguyên thần giao hòa, pháp lực trung tế huyền diệu thể nghiệm, cùng thể nội sát thực còn cần ngoại lực phụ trợ mới có thể triệt để thanh trừ cuối cùng thai hoang ẩm, nàng trầm ngâm một lát, cuối cùng là chậm rãi gật đầu. Cũng được, liền theo đạo hữu lời nói, chỉ là du lịch trên đường, cần lấy ẩn nấp hành tung làm đầu, chớ có lại cuốn vào không phải là. Lục Yên vỗ tay cười nói, đang lúc như vậy, hai người thương nghị đã định, liền không lại trì hoãn, lặng yên rời đi chỗ này động phủ lâm thời. Như là bình thường luyện khí sĩ, bắt đầu tại rộng lớn hồng hoang đại địa dạo chơi. Đệ nhất trạm, Lục Yên mang theo Tây Vương Mẫu đi tới Đông Hải Chi Tân, ngày xưa tiên đỉnh Tam Đảo chỗ phụ cận hải vực. Bây giờ nơi này sớm đã không còn ngày xưa thị cảnh, tinh thần chi lực lưu lại khí tức hủy diệt vẫn như cũ tràn ngập, trên mặt biển ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy phá toái pháp bảo tàn phiến cùng chưa từng hoàn toàn tiêu tán tiên linh oán nghiệm. Tây Vương Mẫu nhìn qua mảnh kia trống vắng hải vực, ánh mắt phức tạp, có tổn thương cảm giác, có thổ thức, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng. Lục Yên cũng không nhiều lời, chỉ là lặng lặng hầu ở một bên. Ở chỗ này nấn ná mấy ngày, tại dưới đêm trăng, lần nữa đi cái kia âm dương phương pháp song tu, mượn thái âm tinh lực điều hòa, tiến một bước gột rửa Tây Vương Mẫu thể nội còn xuất lại thái dương chân hỏa lệ khí. Rời đi tiên đỉnh cố địa, Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu giá vân từ đi, ẩn nặc khí tức, giống như một đôi bình thường đạo lữ du lịch Đông Hải. Nhưng gặp sóng biết và cảnh, khói giang tán màu, lúc đó có tiên đảo chìm nổi, linh thú ngao du, cảnh sát an lành chi cảnh. Nhưng mà bay bất quá 10 vạn dặm, phía trước mặt biển đột nhiên nhấc lên ngập trời ác lãng, gió tanh đập vào mặt. Nhưng gặp một đầu toàn thân đen kịt độc giác giao long chính gây sóng gió, nó chiều cao ngàn trượng, lân giáp sâu nhiên, quanh thân yêu khí trùng tiên, lại có kim tiên sơ kỳ tu vi. cái kia dao long lợi chảo phía dưới đè xuống một đầu hấp hối cá chép màu đỏ, máu nhuộm sóng biếc. Cá chép này khí tức thanh chính, nhìn thấy hai người, lớn tiếng gấp hô: "Nương nương cứu mạng, ta là nhỏ Lý, ngài trong ao nuôi cá chép nhỏ à?" Tây Vương Mẫu nghe tiếng nhìn lại, trong mắt phượng hàn quang lóe lên, nguyên bản bởi vì chữa thương mà ôn hòa khí tức đột nhiên trở nên lạnh thấu xương. Cái kia độc giác dao long phát giác được người đến khí tức bất phàm, nhất là nữ tiên kia quanh thân đạo vận thâm trầm như biển, lại để nó lòng sinh rung động. Nhưng nó tự cao có kim tiên tu vi, ở đây vùng hải vực làm mưa làm gió đã quen, lại không nỡ đến miệng huyết thực, lúc này ngẩng đầu gào thét: "Phương nào thần thánh, dám quản bản vương nhàn sự? Nhanh chóng tối lui, nếu không ngay cả các ngươi cùng nhau ướt." Tiếng gầm cuộn cuộn, mang theo tanh hôi yêu phong đập vào mặt. Lục Yên chắp tay đứng ở đám mây, cũng không xuất thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Chương 407, du lịch Đông Hải, Tiến Long Cung. Chương 407, du lịch Đông Hải, Tiến Long Cung. Tây Vương Mẫu mặt nạ hàn sương, cũng không nhiều lời. Nàng chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải, ngón tay ngọc thon dài, đối với cái kia gây sóng gió giao long, nhìn như tùy ý bắn ra. Ông cũng không kinh thiên động địa thanh thế, nhưng vương viên trong vạn dặm thiên địa linh khí trong nháy mắt bị dẫn động. Cũng không phải là cuồng bạo rút ra, mà là như là nhận lấy trí cao vô thượng triệu hoán, dịu dàng ngoan ngoãn mà nhanh chóng hội tụ ở nàng đầu ngón tay. Sau một khắc, một chút trong trẻo như ánh trăng, ẩn chứa vô hạn sinh cơ điểm sáng từ nàng đầu ngón tay bay ra, lúc đầu như hạt gạo, trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một đạo ngang qua chân trời tạo hóa thần quang. Thần quang kia lướt qua, bị giao long yêu khí ô chọc nước biển trong nháy mắt làm sáng tỏ, bốc lên ác lãng bình phục như gương, thậm chí trong biển những cái kia bị tác động đến thụ thương thủy tộc sinh linh, vết thương đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Trong nháy mắt tạo ra hóa, phúc thủ định phong đợt. Đây là Tây Vương Mẫu chấp trưởng Tây Hoa Chí Diệu chi khí, ẩn chứa tiên thiên tạo hóa cơ hội, có thể tẩm bổ vạn vật, cũng có thể phán quyết sinh tử. Cái kia độc giác giao long tại cái kia tạo hóa thần quang xuất hiện trong nháy mắt, to lớn trong con mắt liền tràn đầy vô tận sợ hãi. Nó cảm nhận được một loại đến từ sinh mệnh bản nguyên áp chế, trong vầng hào quang ẩn chứa không chỉ có là sinh cơ, càng có một loại chấp trưởng chúng sinh hòa phúc, phán định âm dương trật tự sát phạt chi năng. Nó muốn chạy trốn, muốn bung ra dưới vớt cá chép, muốn chui vào biển sâu, nhưng bốn bề không gian phảng phất đã bị cái kia nhìn như ánh sáng dịu dịu triệt để ngưng kết. Nó ngàn trượng yêu thần, kim tiên cấp pháp lực, tại đạo thần quang kia trước mặt, nhỏ bé đến như là bụi bặm. Tạo hóa thần quang nhẹ nhàng xoát qua giao long thân thể, không có kịch liệt bạo tạc, không có thảm liệt gào thét. Cái kia giao long thân thể cao lớn, như là bị đầu nhập liệt dương băng tuyết, từ đầu bắt đầu, từng khúc tăng dã, hóa thành tinh thuần nhất hạt linh khí, trở về giữa thiên địa. Nguyên thần của nó thậm chí ngay cả chạy trốn giật cơ hội đều không có, liền tại trong thần quang chôn bụi. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, mang theo một loại làm người sợ hãi ưu nhã cùng đạm mạc. Trước một khắc còn hung uy ngập trời kim tiên giao long, sau một khắc đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa, phảng phất chưa từng tồn tại. Chỉ có cái kia bị tịnh hóa đổi mới hoàn toàn mặt biển, cùng trong không khí lưu lại nhàn nhạt thanh hương, tỏ rõ lấy vừa rồi phát sinh hết thảy. Tây Vương Mẫu tay ngọc hơi chiều, cái kia đuôi trọng thương cá chép màu đỏ liền nhẹ nhàng bay tới trước người nàng. Nàng đầu ngón tay chạy ra ôn nhuận tạo hóa tiên quang, nhẹ nhàng phất qua cá chép vết thương, cái kia sâu đủ thấy xương vết thương cấp tốc khép lại, vẻ ngoài khí tức cũng khôi phục nhanh chóng, biến thành một cái 4-5 tuổi hồng y tiểu nha hoàn, trải lấy hai cái nhỏ búi tóc, gương mặt béo ị, rất đáng yêu. "Nhỏ Lý, đa tạ nương nương ân cứu mạng." Tây Vương Mẫu nhìn xem nó, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, tiên đỉnh phá diệt, lại là khổ các ngươi. Khẽ vuốt nó búi tóc, u thở dài, tạo hóa sinh cơ chi khí tự nhiên lưu chuyển, an ủi nhỏ Lý kinh hoàng chưa định tâm thần. Lục Yên ở một bên yên lặng nhìn, ánh mắt đảo qua thanh tịnh như gương mặt biển, cái kia độc giác giao long lưu lại một chút long tộc khí tức chưa hoàn toàn tan đi. Xem ra, cái này Đông Hải Long tộc, thời gian tựa hồ cũng không yên ổn. Lục Yên bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia như có thâm ý tìm tòi nghiên cứu. Cái này giao long tuy không phải thuần huyết chân long, nhưng thân có long tộc huyết mạch, ở đây tàn phá bừa bãi, long tộc dường như không người quản thúc, trong đó có lẽ có kỳ quặc. Tây Vương Mẫu cũng có cảm giác, mắt phượng khẽ nâng, nhìn về phía biển sâu, long tộc từ Long Phượng đại kiếp sau, nghiệp lực cuốn thân, sớm đã không còn biến cổ bá chủ chi uy, ở chết tứ hải, đã mất đã từng vì thế. Nàng vừa dứt lời, phía trước mặt biển bỗng nhiên lần nữa cuộn cuộn, nhưng cùng vừa rồi giao long gây sóng gió ô trọc khác biệt, lần này dâng lên chính là thành chính hạo nhiên xanh thẳm hơi nước. Chợt, nước biển hướng hai bên tách ra, một đội y giáp tươi sáng, cầm trong tay nghi trượng lính tôn tướng của xếp hàng mà ra, người cầm đầu chính là một vị đầu sinh ngọc giác, khuôn mặt tuấn lãng, người khoác kim giáp người trẻ tuổi, sau người nó còn đi theo mấy vị khí tức thâm hậu, hiển nhiên là trưởng lão long tộc bộ dáng nhân vật. Cái này trẻ tuổi thái tử đem người tiến lên, đối với Tây Vương Mẫu cùng Lục Yên không người liền bái, thái độ cực kỳ cung kính. Đông Hải Long cung thái tử Nga Quảng, phụ phụ vương chi mệnh, chuyên tới để bái kiến Tây Vương Mẫu nương nương, thượng tiên. Vừa rồi tuần đêm trên biển xin đến báo, cảm giác nương nương tiên giá dáng lâm Đông Hải, cũng có tiêu tiểu mạo phạm tiên uy, phụ vương nghe ngóng tức giận, đặc mệnh tiểu long đến đây tạ lỗi, cũng quét sạch hải vực, chờ đón nương nương cùng thượng tiên pháp giá. Nga Quảng giọng thành khẩn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Tây Vương Mẫu chính là cùng tổ long cùng thời đại đại năng, mặc dù tiên đình đã diệt, nhưng bản thân tu vi tại, địa vị ngay tại, long tộc không dám chậm trễ chút nào. Huống chi, bên cạnh còn có một vị sâu không lường được, tới đặt song song thượng tiên. Tây Vương Mẫu thần sắc lạnh nhạt, cũng không bởi vì long tộc thái tử cung kính mà có bao nhiêu biến hóa, chỉ là khẽ bước cằm, thái tử có lòng. Bản cung dọc đường nơi đây, ngẫu nhiên gặp cố nhân, thuận tay xử trí một nghiệt chướng, cũng là không cần lao sư độc chúng. Ngao Quảng đội vàng nói, nương nương giá lâm Đông Hải, chính là ta long tộc chuyện may mắn. Phụ vương đã ở long cung chuẩn bị mộng yến, khẩn cầu nương nương cùng thượng tiên rời bước, cho ta long tộc hơi tận tình địa chủ hữu nghị, cũng là bồi tội. Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu liếc nhau, thần niệm khẽ nhúc nhích, đã trao đổi ý kiến. Long tộc mặc dù suy, nhưng nội tình vẫn còn, khống chế tứ hải, tin tức linh thông. Lần này gặp nhau, có lẽ có thể từ đó hiểu rõ đến càng nhiều như Kim Tiên đỉnh động thái thậm chí Hồng Hoang thế cục. Lại Long cung này, cũng là đáng giá du lịch. Nếu như thế, vậy làm phiền thái tử dẫn đường. Lục Yên mỉm cười đáp ứng. Ngao Quảng đại hỉ, đội vàng nghiêng người tránh ra con đường, "Nương nương, thượng tiên, xin mời." Chỉ gặp lính tôm tướng cua tách ra đường thủy phía dưới, một đầu do nước lọc nguyên lực ngưng tụ mà thành óng ánh thông đạo nối thẳng biển sâu, ánh sáng sáng chói, ven đường có dạ minh châu tô điểm, chiếu sáng đáy biển giống như ban ngày, các loại kỳ chân dị bảo, san hô cỏ ngọc trưng bày hai bên, lộng lẫy phi phàm. Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu mang theo nhỏ Lý, đặt vào thủy nguyên thông đạo, Ngao Quảng cùng trưởng lão Long tộc phía trước dẫn đường, đội nghi trượng theo sát phía sau, một đường hướng về Đông Hải Long cung bước đi. Càng là xâm nhập, càng là có thể cảm nhận được Long cung chi xa hoa cùng khổng lồ. Đình đài lầu các đều do thủy tinh, mã não, bảo ngọc xây thành, giường cột chạm trổ, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cung điện khổng lồ bầy liên miên bất tuyệt, bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm hải vực, trên đó có to lớn trận pháp lồng ánh sáng bao phủ, ngăn cách nước biển, bên trong linh khí dồi dào, viễn siêu một chút động thiên phúc địa. Ven đường thấy, tuần biển giả xoa, lực sĩ, tấu nhạc bồi nữ, giao nhân, đều là ngay ngắn trật tự, nhìn thấy Ngao Bính dẫn quý khách mà đến, đều cùng kính hành lễ. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một tòa không gì sánh được rộng lớn chủ điện, trên tấm biển sách Đông Hải Long cung bốn cái thái cổ thần văn, kim quang long lánh, long uy ẩn hiện. Trước cửa điện, Đông Hải Long Vương Ngao Lâm xuất lĩnh Long Hầu, một đám Long tử Long tôn cùng quy thừa tướng, Kình Nguyên xoáy các loại trọng thần, sớm đã chờ đợi đã lâu. Ngao Lâm thấy hai người đến, bước nhanh về phía trước, không mình hành lễ, thanh âm vang dội mà mang theo kính ý, "Tiểu Long Ngao Lâm, mang theo Đông Hải Long cung trên dưới, cung nên Tây Vương Mẫu Nương Nương, cung nên thượng tiên pháp giá. Nương Nương cùng thượng tiên quang lâm, khiến cho ta Đông Hải động tất sinh huy." Chương 408, bí địa chữa thương, Long tộc nhân tình. Chương 408, bí địa chữa thương, Long tộc nhân tình. Vị này Đông Hải Long Vương, tu vi bất quá đại la, đối mặt hai người lộ ra đặc biệt khiêm tốn. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt đáp lại, Long Vương không cần đa lễ. Lục Yên cũng chắp tay hoàn lễ, bần đạo huyền đô, quấy rầy Long Vương. Không dám không dám, mau mời nhập điện. Ngao Lâm liền tranh thủ hai người đón vào Long cung chính điện. Trong điện càng là cực điểm xa hoa, mái vòm khảm nạm lấy vô số lớn chừng cái đấu dạ minh châu, như là chu thiên tinh thần, mặt đất phủ lên ôn nhuận bạch ngọc, bốn phía vách tường đều là thủy tinh lưu ly, có thể rõ ràng thưởng thức ngoại giới mỹ lệ thế giới đáy biển. Sơn hào hải vị đẹp soạn, quyền tương ngọc dịch sớm đã chuẩn bị đầy đủ, có mỹ lệ giao nhân nữ tử trong điện hát hay múa giỏi. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Ngao Quảng nâng chén mời rượu, một phen khách sáo đằng sau, chủ đề một cách tự nhiên dẫn tới vừa rồi sự tình. Nói ra thật xấu hổ, cái kia độc giác nghiệt giao vốn là Tây Hải một chi thứ Long tộc hậu duệ, bởi vì tính tình năng ngược, không phục quả thuốc, bị trục xuất tộc tịch, lưu lạc đến ta Đông Hải biên giới gây sóng gió. Tiểu Long quản giáo không nghiêm, đã quấy rầy nương nương cùng thượng tiên, thực sự sai lầm. Ngao Quảng mặt lộ vẻ xấu hổ, giải thích nói. Lục Yên đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn giống như tùy ý đảo qua Ngao Quảng cùng mấy vị trưởng lão Long tộc, chậm rãi nói, Long Vương nói quá lời. Chỉ là xem cái kia giao long làm việc, không kiêng nể gì cả, hình như có chỗ ỷ lại. Bây giờ Hồng Hoang không yên, Vũ Yêu rằng có, Tiên Đỉnh vương diệt, tứ hải chi địa, Long tộc gắn bó không dễ à. Hắn lời này chạm đến là tôi, lại làm cho Ngao Quảng bọn người hơi biến sắc mặt. Một vị trưởng lão Long tộc nhịn không được thở dài, thượng tiên minh giám. Ta Long tộc từ viễn cổ chiến dịch, nguyên khí đại thường, nghiệp lực ép thân, tu hành gian nan. Bây giờ chỉ có thể lui khỏi vị trí tứ hải, ngày càng gian nan. Thiên đỉnh thế lớn, bây giờ tựa như tia chớp hủy diệt tiên đỉnh, sợ là đã chuẩn bị cùng Vu tộc đại chiến. Ta Long tộc Ngao Quảng trừng trưởng lão kia một chút, giống như trách hắn nhiều lời, nhưng lập tức chính mình cũng lộ ra một nụ cười khổ, để nương nương cùng thượng tiên chê cười. Bây giờ Long tộc thật là như giẫm trên băng mỏng, chỉ cầu có thể an phận ở một góc, kéo dài huyết mạch, không còn dám có cầu mong gì khác. Tây Vương Mẫu tĩnh nhiên lặng nghe lấy, cũng không nói xen vào. Nàng biết Long tộc tình cảnh, nhưng cũng minh bạch Long tộc tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, nó tích lũy nội tình cực kỳ thâm hậu. Cùng tiên đình khác biệt, chưa hẳn liền thật sợ ai, chỉ là vấp ngã một lần, khôn lên một chút, không muốn lại cuốn vào đại kiếp thôi. Lục Yên nghe vậy, mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve ôn nhuận chén ngọc, ánh mắt dường như lơ đãng đảo qua Long cung mái vòm cái kia mô phỏng chu thiên tinh thần dạ minh châu trận liệt, chậm rãi nói, Long Vương quá khiêm tốn. Long tộc nội tình thâm hậu, tung tạm liễm phong mang, cũng không phải bình thường thế lực nhưng so sánh. Vu Yêu chi tranh, chính là thiên địa đại kiếp, tránh né mũi nhọn, chậm đợi lúc biến, quả thật cử chỉ sáng suốt. Hắn lời nói một trận, cảm nhận được bên cạnh Tây Vương Mẫu thể nội cái kia tiên ngoan cố thái dương chân hỏa đạo ngấn bởi vì bốn bề nồng đậm thủy linh khí tầm bổ mà hơi có bình phục, trong lòng khẽ nhúc nhích, tiếp tục nói, không dối gạt Long Vương, Tây Vương Mẫu đạo hữu trước đây gặp nạn, là thái dương chân hỏa đạo ngấn gây thương tích, mặc dù đã ổn định thương thế, nhưng vẫn cần trí âm trí tĩnh chi địa, dựa vào tinh thuần thủy nguyên mới có thể triệt để trừ tận gốc. Không biết Long cung bên trong có thể có loại này bí cảnh, có thể tạm mượn đường bạn an dưỡng chút thời gian. Ngao Lâm nghe chút, trong mắt tinh quang lóe lên, đây chính là cùng hai vị này đại năng kết thiện duyên tuyệt hảo cơ hội. Hán đội bằng đáp, có. Thượng tiên nói cực phải. Ta Đông Hải Long cung chỗ sâu, thật có một chỗ ưu đảm chính là thời điểm thiên địa khai ích, tiên thiên quy thủy chi nguyên nhan biến thành, trí âm trí tĩnh, hàn khí nội ẩn mà không tiết ra ngoài, nhất là tẩm bổ âm thần, hóa giải hòa độc. Nương nương nếu không chê, cứ việc sử dụng. Tây Vương Mẫu nghe vậy, cũng khẽ bước cằm, thanh âm thanh lanh vang lên, làm phiền Long Vương hao tâm tổn trí. Không dám, không dám. Nương nương chịu dùng, là tiểu Long vinh hạnh. Ngao Lâm vui mừng quá đỗi, lập tức phân phó quy thừa tướng, nhanh đi đem U Đàm thủy phủ thu thập thỏa đáng, mở ra đại trận, không được sai sót. Quy thừa tướng lĩnh mệnh mà đi. Yến hội tiếp tục, bầu không khí càng hòa hợp. Ngao Lâm cùng mấy vị trưởng lão Long tộc càng là nhiệt tình, không ngừng giới thiệu Long cung sơn hào hải vị, tứ hải kỳ văn, trong ngôn ngữ cũng để lộ ra càng nhiều như hôm nay đỉnh độc tĩnh. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Ngao Lâm gặp thời cơ chín muồi, phất tay lui tả hữu người hầu cùng ca múa, chỉ để lại mấy vị tâm phúc trưởng lão cùng thái tử Ngao Quảng. Thần sắc hắn hơi có vẻ nghiêm trọng, đối với Lục Uyên cùng Tây Vương Mẫu nói nương nương, thượng tiên, không phải là tiểu Long nhiều lời, thực lại như hôm nay đỉnh chi thế, xác thực làm cho người kinh hãi. Cái kia Đông Hoàng Thái Nhất mang theo Chu Thiên Tinh đấu đại trận chi uy, quét ngang thiên đỉnh, ý nghĩa không gần như chỉ ở lập uy, càng tại chỉnh hợp Hồng Hoang khí vận, lấy ứng đối vu tộc. Hắn hạ giọng, nghe nói Đế Tuấn, Thái Nhất đã triệt để thôi diễn hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cần thiết tinh thần cờ đều là đã luyện thành, lấy Hà Đồ Lạc Thư làm tâm, uy lực. Nghe nói có thể kháng nhất định thánh nhân. Lục Uyên lặng lặng nghe, thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng như gương sáng. Vu yêu cuối cùng quyết chiến đã không xa. Long tộc cử động lần này đã là lấy lòng, cũng là tìm kiếm minh hữu, hoặc là nói là hy vọng kết xuống một phần thiện duyên, là Long tộc lưu một đầu đường lui. Dù sao một trận Long Phượng sơ kiếp cho bọn hắn mang tới ký ức thật sự là quá nặng nề. Ai nào biết trận này trời cùng đất so với lúc trước Tam tộc đại chiến càng kinh khủng kiếp số sẽ phát triển thành cái tình trạng gì? Chu Thiên Tinh đấu đều thiên thần sát, đều là nghịch tiên chi lực. Lục Uyên than nhẹ một tiếng, tiếp vận cùng một chỗ, không phải sức người có thể ngăn. Long Vương cẩn thủ tứ hải, không ra mặt, không xuất hiện, trong đại kiếp tự có một chút hy vọng sống. Ngao Lâm bọn người tất nhiên là nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, vội vàng nâng chén, đa tạ thượng tiên chỉ điểm. Tiến tất, quy thừa tướng đến báo, U Đàm thủy phủ đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngao Lâm tự mình dẫn đường, mang theo Lục Uyên cùng Tây Vương Mẫu xuyên qua tầng tầng cung điện, đi vào lòng cung cực sâu chỗ. Trên đường đi hạ cấm chế trung điểm, thủy nguyên chi lực càng ngày càng tinh thuần nồng đậm, ngưng kết thành thể lòng linh lộ, phiêu phủ ở trong thông đạo. Cuối cùng, đám người dừng ở một cánh phong cách cổ xưa trước cửa đá. Thạch môn phi kim phi ngọc, phía trên khắc đầy cổ lão long văn cùng thủy chi đạo ấn, tản ra mênh mông xa xăm khí tức. Phía sau cửa cũng không có nước dấu vết, chỉ có một mảnh thâm thúy hắc ám, nhưng từ đó lộ ra tiên tiên quý thủy tinh khí, tinh thuần đến cực điểm, để Tây Vương Mẫu mừng rỡ, thể nội cái kia kia sao động thái dương chân hỏa đạo ngấn đều yên lặng mấy phần. Nương nương, thượng tiên, nơi đây chính là ta Long cung Ú Đàm linh huyệt. Cửa đá tự có chân pháp, mở ra sau, bên trong tự thành thiên địa, tuyệt đối tĩnh mịch an toàn. Tiểu Long liền không phải dậy nương nương thanh tu. Ngao Lâm cung kính nói ra, đưa qua một viên điều khiển trận pháp bảy rồng phù chiếu. Tây Vương Mẫu tiếp nhận phù chiếu, khẽ mút cằm, làm phiền Long Vương. Lục Uyên cũng đối Ngao Lâm nói Long Vương thịnh tỉnh, bần đạo cùng nương nương ghi khắc. Ngao Lâm liên tục nói không dám, sau đó liền dẫn đám người thối lui, chỉ lưu hai vị quý khách ở đây. Tây Vương Mẫu thôi động phù chiếu, cửa đá vô thanh vô tức trở ra, một cỗ tinh thuần đến cực điểm, băng hàn bên trong chứa tiên tiên quý thủy chi khí đập vào mặt, làm cho người nguyên thần cũng vì đó một rõ ràng. Phía sau cửa cũng không phải là trong tưởng tượng đầm nước, mà là một mảnh vô ngần hắc ám hư không, chỉ có ở trung tâm có một ngụm bất quá hơn một trượng vương tuyền nhãn, chính ao hạt dũng động đen như mực, nhưng lại hóng ánh sáng long lanh quý thủy chi tinh. Đó chính là tiên tiên quý thủy chi nguyên nhãn. Nguyên nhãn trung quanh, hư không phảng phất đều bị đông cứng, tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm chạp, tuyệt đối trí âm trí tĩnh. Quả nhiên là một chỗ tạo hóa chi địa. Lục Uyên khen, ở đây chữa thương, làm ít công to. Tây Vương Mẫu trong mắt cũng lộ ra vẻ hài lòng, nàng nhìn về phía Lục Uyên, lần này lại thiếu ngươi một phần nhân tình. Chương 409, phương Tây chi địa, thành tâm thành ý người. Chương 409, phương Tây chi địa, thành tâm thành ý người. Lục Uyên cười nói, giữa ngươi và ta, không cần khách khí. Trước tạm chữa thương quan trọng. Hai người đi vào cái này U Đàm không gian, cửa đá tại sau lưng khép kín, triệt để ngăn cách trong ngoài. Tây Vương Mẫu đi thẳng tới cái kia quý thủy nguyên nhãn bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển công pháp, thu nạp cái kia tinh thuần không gì sánh được tiên tiên quý thủy tinh khí, tập bổ bản thân Tây Hoa chi âm chi khí, tiến một bước làm hao mòn mặt trời kia chân hỏa đạo ngấn. Thời gian tại mảnh này tĩnh mịch trong không gian lặng yên trôi qua. Hồng Hoang đại địa, Vu Yêu hai tộc ma sát ngày càng tấp nập, tiểu quy mô không ngừng xung đột bùng phát, sát khí tràn ngập thiên địa, lượng kiếp khí tức càng nồng đậm. Trong nháy mắt, Long cung U Đàm bên trong đã qua đi trăm năm. Một ngày này, Tây Vương Mẫu quanh thân cuối cùng một tia màu vàng nhạt thái dương chân hỏa đạo ngấn, tại tinh thuần quý thủy tinh khí cùng Lục Uyên hợp thời độ tới quá rõ trí dương điều hòa lại, rốt cục triệt để chôn bụi, hóa thành hư vô. Nàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, đáy mắt thần quang trầm tĩnh, khí tức quanh người hòa hợp không tì vết. Rốt cục, khỏi hẳn nàng than khẽ một hơi, trăm năm qua căng cứng tâm thần triệt để buông lỏng. Lục Uyên cũng tùy theo mở mắt, mỉm cười nhìn lại, chúc mừng đạo hữu, đại đạo căn cơ không tổn hao gì. Tây Vương Mẫu đứng dậy, đối với Lục Uyên trịnh trọng thi lễ, lần này nếu không có đạo hữu nhiều lần tương trợ, sợ khó có hôm nay. Ân này, Tây Giao vinh thế không quên. Lục Uyên thản nhiên nhận nàng cái này thi lễ, tiến lên một bước, nắm chặt tay của nàng, con đường phía trước từ từ, nguyện cùng đạo hữu dắt tay đồng hành, cùng tham khảo đại đạo. Tây Vương Mẫu lòng bàn tay hơi ấm, cũng không tránh thoát, chỉ là bên thai có chút phím hồng, mắt phượng cụp xuống, nhẹ nhàng ân một tiếng. Trăm năm ở chung, chữa thương nội đạo, nguyên thần giao hòa, có chút tình cảm, sớm đã ở buồng tim mọc dễ nảy mầm, không nói cũng hiểu. Hai người rời đi U Đàm, ra cửa đá. Long Vương Ngao Lâm tựa hồ một mực phái người lưu ý lấy nơi đây, rất nhanh liền nghe tin tức chạy đến. Cảm giác được Tây Vương Mẫu trên thân viên kia rung sung mãn, không còn chút nào nữa chỉ trệ khí tức cường đại, Ngao Lâm trong lòng càng là kính sợ, đội vàng nói chúc, chúc mừng nương nương thánh thể khôi phục. Lần này mượn bảo địa chữa thương, nhận Long Vương chi tình. Tây Vương Mẫu ngữ khí hỏa hoan rất nhiều. Nương nương chết sát tiểu Long. Ngao Lâm cười nói, lập tức lại mặt lộ một kia vừa đúng ngượng nghịu, ta thiếu ngươi Long tộc một cái nhân tình, về sau nếu có cần, có thể tìm ta đòi hỏi, không quá phận sự tình, ta có thể đáp ứng. Tây Vương Mẫu nói ra. Long Vương Ngao Lâm nghe vậy, trong mắt lập tức bộc phát ra ngạc nhiên quan mang, liền vội vàng không người hành lễ, tiểu Long không dám. Có thể giúp nương nương chữa thương, đã là tiểu Long chuyện may mắn, sao dám thi ân cầu báo. Trên miệng hắn mặc dù nói như thế, nhưng hai tay khẽ run lại bại lộ nội tâm kích động. Một vị chuẩn thánh đại năng, chính miệng hứa hẹn một cái nhân tình, đôi này bây giờ như dẫm trên băng mỏng lòng tộc mà nói, đều là chất bảo, đối với hắn Ngao Lâm mà nói, càng là một đạo không có gì sánh kịp hộ thân phủ. Liền xem như tổ Long, cũng cao hơn nhìn hắn nhỏ Lâm tí nhất mắt. Tây Vương Mẫu khẽ bước cảm, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tính cách thanh lãnh, không thích quá nhiều khách sáo, hứa hẹn đã ra, liền sẽ không sửa đổi. Lục Yên thấy thế, biết điều tiếp lời đầu, đối với Ngao Lâm cười nói, Long Vương không cần quá khiêm tốn. Lần này thật là có nhiều cái dày, bây giờ Tây Giao đạo hữu thương thế cũng đã, chúng ta liền không ở lâu. Ngao Lâm thấy hai người đã quyết định đi, cũng không dám ép ở lại, chỉ là ân thiết đạo, nương nương, thượng tiên ngày sau như rảnh rỗi rảnh, vạn mong lại đến Đông Hải, để tiểu Long có cơ hội lại tận tình địa chủ hữu nghị. Lập tức, hắn tự mình đem Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu đưa ra Long Cung, cho đến Đông Hải mặt biển, nhìn qua hai người giá vân đi xa, lúc này mới không ngậm miệng được hồi Long Cung. Trên đám mây, cơn phong lạnh thấu xương, lại gần không được Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu quanh thân ba trượng. Sau đó, muốn hướng nơi nào? Tây Vương Mẫu nghiêng đầu hỏi, thanh âm mặc dù vẫn như cũ réo rắt, lại so ngày xưa nhiều hơn mấy phần không dễ dàng phát giác lưu hòa. Khỏi hẳn tương thế, để nàng tâm thần đều sướng. Lục Yên suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Tây Như Hạ Châu phương hướng, thản nhiên nói, nghe qua phương Tây chi địa mặc dù cằn cỗi, lại cũng có huyền kỳ. Không bằng ngươi ta đi về phía Tây, nhìn xem cái kia tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị tiền bối, bây giờ đem phương Tây kinh doanh đến như thế nào. Đều nói phương Tây cằn cỗi, không biết là cái làm sao cằn cỗi pháp, bây giờ phương Đông tiếp khí ngày trướng, ngược lại là phương Tây, an ổn rất nhiều, không đến liền đi xem một chút. Tây Vương Mẫu đối với đi nơi nào cũng không gì không thể, nghe nói muốn đi phương Tây, cũng là sinh ra mấy phần hiếu kỳ, tiên ma cũ cướp. Phương Tây linh mạch bị hao tổn nặng nhất, có thể xưng cằn cỗi, hai vị đạo hữu có đại nghị lực, đại công đức, đi xem một chút cũng tốt. Hai người liền định ra cử chỉ, trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm khoảng cách, tiến về phương Tây mà đến. Qua Tây Côn Lôn, lại xuyên qua không gian mấy lần, tiến vào phương Tây địa giới. Hai người đứng ở đám mây, phóng tầm mắt nhìn tới, trong lòng đều là chấn động. Phương Đông chi địa, mặc dù cũng có tranh đấu sát phạt, nhưng trên đại thể sơn hà cẩm tú, linh khí dồi dào, sinh linh phồn thịnh. Mà trước mắt cái này phương Tây đại địa, lại phảng phất bị một cái vô hình cự thủ hung hăng trà đã qua. Cảnh hoang tàn khắp nơi, đất chết bản giảm, cháy đen dãy núi như là cự thú thi hải, trầm mặc đứng sừng sững ở trên cánh đồng hoang. Sâu không thấy đáy đại địa vết rách răng khắp nơi, như là giữ tận vết sẹo, từ đó ẩn ẩn lộ ra làm cho người khó chịu địa hỏa sát khí. Trong không khí linh khí mỏng manh đến cực điểm, thậm chí mang theo một tia mục nát hương vị, kém xa phương Đông như vậy tươi mát rạng rỡ. Chợt có sinh linh tung tích, cũng nhiều là chút nhịn hạn nhịn tích của cây tinh quái, hình thái nhỏ gầy, khí tức bề bài. Đây cũng là năm đó đạo ma chi tranh lưu lại thương tích cây Vương Mẫu nhẹ giọng thở dài, nàng chấp trưởng tạo hóa, đối với sinh cơ mẫn cảm nhất. Giờ phút này chỉ cảm thấy vùng đại địa này như là một cái sắp chết tự nhân, sinh cơ cơ hồ đoạn tuyệt. Năm đó sao La Hầu tự bạo, cơ hồ hủy phương Tây căn cơ. Địa mạch đứt gãy, linh cơ tán loạn, không phải là bình thường thủ đoạn có thể chữa trị. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, có thể ở nơi này lập xuống đạo thống, cũng ý đồ chữa trị không biết bao nhiêu nguyên hội, xác thực làm cho người kính nghệ. Chính trong ngôn ngữ, chợt thấy nơi xa chân trời có mênh mông Phật quang dâng lên, nương theo lấy tiếng tụng kinh lớn lao cùng từ bi nguyện lực ba động. Hai người lẫn nhau, thu liễm khí tức, giá vân chậm rãi tới gần. Chỉ gặp tại một chỗ to lớn nhất địa mạch khe nước trên không, tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị đạo nhân chính đứng lơ lửng giữa không trung. Bọn hắn khuôn mặt vẫn như cũ khó khăn, thân hình gầy gò, nhưng quanh thân tản ra ý chí lại như là bản thạch kiên định. Tiếp dẫn đạo nhân đỉnh đầu ba viên xá lợi tử chỉ nổi, nở rộ vô lượng quang minh, quang mang kia cũng không phải là sắc bén chói mắt, mà lại như là ôn nhuận cam lộ, chậm rãi rót vào phía dưới cái kia không ngừng tràn ra sát khí khe nước. Quang mang chỗ đến, cuồng bạo địa hỏa sát khí phảng phất được vô yên, bước lên chi thế dần dần chậm, khe nước biên giới có yếu ớt màu vàng đất linh quang bắt đầu hội tụ, ý đồ lấp đầy cái kia đáng sợ vết thương. Nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp, mỗi một phần tiến triển đều phảng phất tại đối kháng toàn bộ thiên địa tàn phá ý chí. Chuẩn đề đạo nhân thì cầm trong tay thất bảo diệu thụ, thần sát chuyên chú. Hắn mỗi một lần huy động bảo thụ, đều xoát ra thất thải hào quang kia ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng tạo hóa lý lẽ, như là nhất linh xảo diệt trâm, cẩn thận từng ly từng tí cắt tỉa đứt gãy, dây dưa linh mạch mảnh mỡ, ý đồ đưa chúng nó một lần nữa liên tiếp. Chương 410, Thiên Chi Hóa Thân, bài kiến thánh nhân. Chương 410, Thiên Chi Hóa Thân, bài kiến thánh nhân. Sắc mặt hắn so ngày thường càng lộ vẻ khó khăn, nhưng hắn động tác không có chút nào đình trệ, trong miệng hùng vĩ nguyện lực kinh văn như là tia nước nhỏ, không ngừng dung nhập dưới chân đại địa, ta như chứng được vô thượng bồ đề, thành chính cảm giác đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Không lấy vô thượng chính cảm giác ta làm Phật lúc, thập phương thế giới, tất cả chúng sinh, làm cho sinh ta sát, đều là cô tím mải trần kim sát thân. Không lấy chính cảm giác cái kia nguyện lực hùng vĩ mà thương xót, cùng mảnh này tàn phá thiên địa cộng minh, phản phất tại một chút xíu tỉnh lại nó yên lặng đã lâu sinh cơ. Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu ở một bên lặng lặng quan sát, cũng không phải dậy. Tây Vương Mẫu mắt phượng bên trong ánh sáng lưu chuyển, nàng tại lấy tự thân tạo hóa chi đạo quan sát tiếp dẫn chuẩn đề thủ đoạn, càng xem càng là kinh hãi. Đây cũng không phải là đơn giản pháp lực tu bổ, mà là lấy tự thân đại đạo làm dẫn, lấy hoành nguyện làm cơ sở, gần như là tại cùng vùng thiên địa này tàn phá bản nguyên tiến hành một loại gian nan đối thoại cùng dung hợp. Từ thần ma đại chiến đến nay, vô số nguyên hội, quyết chí thể không rời, chưa bao giờ cải biến, chưa bao giờ lùi bước, cho dù thành thánh, chân thân lui khỏi vị trí ngoài tam thập tam tiên, trong hỗn độn vẫn có hóa thân đang làm lấy vẫn đang làm sự tình. Vô số nguyên hội, bọn hắn đã là như thế vượt qua sao? Lục Yên thì thảo, hắn tự hỏi, như đổi lại chính mình, có thể hay không có như vậy bền lòng cùng nghị lực, hao phí vô tận với nguyện, chuyên chú chữa trị địa mạch chuyện này. Đáp án có lẽ là phủ định. Phần này kiên trì đã siêu thoát ra bình thường lòng cầu đạo, càng gần như hơn một loại cao thượng hy sinh cùng kính dâng. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hôm nay thấy vậy, mới biết hai vị tiền bối chi hoài nguyện, tuyệt không phải nói ngoa. Lục Yên cảm khái nói, hắn nhớ tới hậu thế Tây Phương giáo đại hưng, căn cơ sớm tại lúc này, liền do tiếp dẫn chuẩn đề một viên ngói một viên gạch, lấy vô tận tâm huyết cùng tuế nguyện đặt vững. Tựa hồ là cảm ứng được hai người nhìn chăm chú cùng cái kia không có chút nào ác ý than thở, xa xa tiếp dẫn cùng chuẩn đề chậm rãi thu công. Cái kia to lớn khe nước cũng không có biến hóa rõ ràng, chỉ là tràn ra sát khí tựa hồ phai nhạt một phần, biên giới thổ linh chi quang ngưng thật một kia. Bực này chữa trị, khắp cả phương Tây đại địa mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhưng chính là cái này không có ý nghĩa một tia tiến triển, lại phảng phất để hai vị đạo nhân khó khăn trên khuôn mặt, nhiều hơn một phần khó mà phát giác an ủi. Bọn hắn xoay người, ánh mắt nhìn về phía Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu vị trí. Ánh mắt thanh tịnh mà thâm thúy, mang theo một tia mỏi mệt, nhưng cũng không có bị quấy rầy không vui. Chuẩn đề đạo nhân đi đầu đánh cái chắp tay, thanh âm ôn hòa lại khó nén khàn khàn, nguyên lai là Tây Vương Mẫu nương nương cùng Huyền Đô tiểu hữu pháp giá quang lâm phương Tây đất nghèo, bần đạo cùng sư huynh không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Tiếp dẫn đạo nhân cũng gật đầu thăm hỏi, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập từ bi, để hai vị đạo hữu chê cười. Nơi đây hoang vu, không quá mức cảnh trí, chỉ có chúng ta một chút đần công phu, khó coi. Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu đội vàng bái kiến thánh nhân. Lục Yên nghiêm mặt nói, hai vị tiền bối nói gì vậy? Bần đạo cùng Tây Giao đạo hữu du lịch đến tận đây, gặp hai vị là chữa trị phương Tây địa mạch, lo lắng hết lòng, ước vạn năm không thôi, trong lòng chỉ có kính nể. Như thế công đức, cảm thiên động địa, công đức vô lượng. Tây Vương Mẫu cũng mở miệng nói, trong giọng nói mang theo kính trọng, hai vị đạo huynh tâm hệ thương sinh, kiên trì bền bỉ, lấy đạo tự thân đổ gánh chịu một phương thiên địa chi trọng, quả thật hồng hoang mẫu mực, Tây Giao bội phục. Chuẩn đế nghe vậy, trên mặt khó khăn tựa hồ tan ra một tia, thở dài, đạo hữu quá khen. Nơi đây vốn là chúng ta cố thổ, bị đại kiếp này, sinh linh đồ thán, chúng ta thân là địa chủ, há có thể ngồi nhìn? Bất quá là tận một phần tâm lực thôi, chỉ là địa mạch tổn thương quá nặng, không phải một ngày chi công, đến nay chưa hết toàn công, mỗi lần nghĩ chi, trong lòng hổ thẹn không thôi. Tiếp dẫn cũng là đê mi thủy mục, tụt một tiếng Phật hiệu, thương xót chi ý càng đậm, chúng sinh đều là khổ, chúng ta lực mỏng, thiên địa chi đạo thường, mặc dù thánh nhân cũng khó tu bổ, chỉ có như thế một cái bản biện pháp, mặc dù ước vào năm, không dám lười biếng. Thánh nhân từ bi. Lục Yên cảm thán một câu, không người cúi đầu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau, ánh mắt chỗ sâu hình như có ngàn vạn nhân quả lưu chuyển. Bọn hắn nhìn về phía Lục Yên lúc, ánh mắt kia phảng phất xuyên thấu biểu tượng, thẳng đến bản nguyên, nhưng lại bị ba đạo thân ảnh ngăn lại. Chuẩn đề đạo nhân cầm trong tay thất bảo diệu thụ, nhẹ nhàng vung lên, trung quanh hoang vu cảnh tượng lập tức biến ảo, hóa thành một mảnh thanh tịnh ao sen, kim liên phun trào, phạm sướng ẩn ẩn. Hắn mỉm cười mở miệng, thanh âm mang theo kỳ dị lực xuyên thấu, Huyền Đô tiểu hữu, thân ngươi phụ tam thanh truyền thừa, phần này duyên phận chính là trong hồng hoang cũng thuộc về duy nhất. Có câu nói là, duyên phận thâm hậu người, khi gánh đại nhân quả, có đại thành tựu. Tiếp dẫn đạo nhân nói, trên đỉnh ba viên xá lợi tử tỏa ra ánh sáng chói lọi, chiếu rõ hư không ngàn vạn diệu tướng đã có duyên đến tận đây. Không như nghe ta hai người giảng một đoạn phương Tây diệu pháp. Không đợi Lục Yên đáp lại, hai vị thánh nhân liền đã ngồi ngay ngắn đài sen, miệng tụng chân luôn. Trong chốc lát, mặt đất nở sen vàng, trên trời rơi xuống cam lâm. Tiếp dẫn đạo nhân giảng chính là tịch diệt siêu thoát chi pháp, chữ câu đều là chỉ hướng đại đạo bản nguyên. Chuẩn đề đạo nhân nói lại là nhân quả luân hồi chi diệu, mỗi một nói đều không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Lục Yên cùng Tây Vương Mẫu tính tỏa lắng nghe, nhưng gặp bốn bề cảnh tượng theo thanh âm giảng đạo không ngừng biến ảo. Khi thì hóa thành bể khổ vô biên, chúng sinh chìm nổi; khi thì hiện hiện cực lạc tịnh thổ, vạn vật triều tông. Tây Vương Mẫu nghe được trong mắt vượng dị sắc liên tục, nàng chính là Tây Hoa Chí Diệu chi khí hóa sinh, cùng Vương Tây Tịch Diệt siêu thoát chi đạo rất có chỗ tương thông. Giờ phút này nghe đạo, lấy người khác chi đạo nghiệm chứng chính mình chi đạo, đối với tạo hóa lý lẽ lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Lục Yên càng là đắm chìm trong đó, hắn thần hồn đặc thù, nội tính siêu phàm, giờ khắc này ở hai vị thánh nhân không giữ lại chút nào giảng đạo bên trong, quá rõ Ngọc Thanh chi đạo cùng Vương Tây Diệu pháp ấn chứng với nhau. Quá rõ chi đạo, thanh tịnh vô vi, Ngọc Thanh chi đạo, thuần theo tự nhiên, Vương Tây Diệu pháp, tiến bộ dũng mãnh, độ người độ mình. Nhất giả xuất thế, nhất giả nhập thế, nhìn như tương phản, kỳ thực không bàn mà hợp âm dương bổ sung chi diệu. Trong cơ thể hắn pháp lực tự hành vận chuyển, tiên quang cùng mơ hồ hiện hiện Phật quang giao thế lấp lóe, lại có dung hợp chi thế, đạo hạnh tại trong lúc vô thanh vô tức phi tốc tăng trưởng. 300 năm giảng đạo thời gian đống nhiên mà qua. Đến lúc cuối cùng một thanh âm lúc rơi xuống, Lục Yên khí tức quanh người đã khác biệt. Nguyên bản trong tiên quang, mơ hồ nhiều một sợi siêu thoát tự tại ý vận, tăng thêm mấy phần huyền diệu. Chuẩn Đề đạo nhân nhìn xem Lục Yên biến hóa, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn cùng tiếp dẫn lẫn nhau, chậm rãi mở miệng, "Huyền Đô tiểu hữu, ngươi cùng ta phương Tây hữu duyên, không bằng tại ta Tây Phương giáo bên trong treo cái danh hiệu, làm khách khanh, địa vị chỉ ở ta hai người phía dưới. Không biết cái này chính quả, ngươi có bằng lòng hay không gánh vác một gánh?" Lời vừa nói ra, Tây Vương Mẫu có chút nhíu mày. Nàng biết phương Tây hai thánh nặng nhất duyên phận, như vậy trực tiếp mời, sợ là nhìn ra Lục Yên trên người bất phàm. Lục Yên trầm ngâm một lát, lại là túi người hành lễ, hai vị thánh nhân hậu ái, vần đạo cảm kích. nhưng ta chính là Tam Thanh môn hạ Tam Mạch đại sư mình, thân này không nên lại vào Tây Phương giáo. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, chu thân thanh khí lưu chuyển, hai bóng người từ trong cơ thể hắn đi ra. Chính là lưu tại Mãng Hoang thế giới phân thân, Lục Anh Kỳ, Lục Khinh Vân hai nữ. Hai nữ dung mạo cùng Lục Uyên giống nhau đến 7-8 phần, lại đều là thân nữ nhi. Một người thân mang trắng thuần đạo bào, khí chất thanh lãnh như trăng, một người thân mang xanh nhạt váy lụa, thần thái linh động hoạt bát. Các nàng đối với hai thánh túi đầu nhẹ nhàng, Lục Anh Kỳ, Lục Khinh Vân bái kiến thánh nhân. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy thế, trong mắt đồng thời bộc phát ra sáng chói tinh quang. Chương 411, chủ động nhập kiếp. Chương 411, chủ động nhập kiếp. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy thế, trong mắt đồng thời bộc phát ra sáng chói tinh quang. Lấy bọn hắn thánh nhân tôn sư, một chút liền có thể nhìn thấu hai người này nền móng, đây rõ ràng chính là hai bộ thiên chi hóa thân. Hơn nữa còn là có đại tiềm lực thiên địa. Hai người bọn họ vừa mới nhìn Lục Uyên căn nguyên, lại bị Tam Thanh đạo ảnh ngăn lại, tự nhiên liền biết được trên thân người này tất có đại thành tựu, đại nhân quả. Kết một thiện duyên, có táo không có táo đánh lên một gậy. Thấy được cái này hai bộ thiên chi hóa thân, rất nhiều suy đoán tự nhiên ở trong lòng hiện hiện. Biết cái này 300 năm giảng đạo, kết thiện duyên này, thật là chiếm đại tiện nghi. Chuẩn đề vỗ tay cười to, rượu, rượu, rượu. Tiểu hữu lại có như thế tạo hóa, luyện thành cái này hai bộ thiên chi hóa thân. Tiếp dẫn cũng là gật đầu, tốt. Này hai hóa thân cùng tiểu hữu bản tôn khí vận tương liên, nhưng lại độc lập thành đạo, chính là tiếp nhận ta phương Tây nhân quả nhân tuyển tốt nhất. Thiên chi hóa thân, không có bình cảnh có thể nói, chính quả lớn bao nhiêu, các nàng đều có thể gánh chịu nổi. Gánh chịu nổi tương ứng quả vị, tự nhiên có được tương ứng thực lực. Mặc dù so với chính mình chứng đạo trở thành chuẩn thánh hơi yếu chút, nhưng bọn hắn tự thân theo hầu đặc tính bao dung, đồng dạng có được rộng lớn tương lai. Nhị thánh nhìn nhau gật đầu, đồng thời đưa tay, tước đoạt tự thân căn bản đại đạo bên ngoài cảm ngộ, ngưng tụ thành đạo quả chính quả. Trong chốc lát, toàn bộ phương Tây thiên địa vì thế mà chấn động. Vô số kim liên tử hư không hiện lên, bắt bảo công đức ao hư ảnh hiện hiện, thất bảo trong rừng ngàn vạn linh căn dáng rất hiểu điệu. Mênh mông thánh nhân uy áp bao phủ tứ cực, liền ngay cả tại phía xa phương đông mấy vị thánh nhân cũng lòng sinh cảm ứng. Chuẩn đề đạo nhân trước tiên mở miệng, thanh âm vang vọng hùng hoàng, hiện có Lục Anh Kỳ, thân phụ vô lượng nhân quả, tâm hoài từ bi chi niệm, chính là ta Tây Phương giáo từ bi Phật tổ, chấp trưởng giáo hóa chi trách, độ hóa chúng sinh. Thoại âm rơi xuống, một đạo sáng chói Phật quang từ cựu thiên rủ xuống, bao phủ tại Lục Anh Kỳ trên thân. Nàng trắng thuần đạo bào trong nháy mắt hóa thành thất thải thiên y diệp, đầu đội bảo quan, cầm trong tay ngọc tịnh bình, quanh thân tản mát ra thanh tịnh từ bi chi ý tu vi tại trong nháy mắt đột phá tới chuẩn thánh, trở thành một đạo chi chủ. Tiếp dẫn đạo nhân tùy theo mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hùng vĩ, hiện có Lục Khinh Vân, linh tuệ siêu quần, thông suốt văn pháp, chính là ta Tây Phương giáo trí tuệ Phật tổ, chấp trưởng kinh tạng pháp điển, mở ra chúng sinh trí tuệ. Lại một đạo mênh mông Phật quang rơi xuống, Lục Khinh Vân xanh nhạt váy lụa hóa thành màu vàng, cầm trong tay kinh quyển, mi tâm linh quang lập lòe, phản phất tận chứa thế gian hết thảy trí tuệ. Tu vi của nàng đồng dạng đột phá tới chuẩn thánh, trở thành một đạo chi chủ, cùng Lục Anh Kỳ tương xứng. Hai nữ thụ phong hoàn tất, đối với nhị thánh lại bái, tạ thánh nhân ân điển. Giờ khắc này, hồng hoang chấn động. Tây Phương giáo đột nhiên thêm ra hai vị chuẩn thánh cấp độ Phật tổ, địa vị gần như chỉ ở dưới thánh nhân, bực này biến cố để thế lực khắp nơi cũng vì đó ghé mắt. Lục Uyên nhìn xem một màn này, trong lòng minh ngộ. Nhị thánh đây là mượn hắn thiên chi hóa thần, là Tây Phương giáo tăng thêm hai vị đỉnh phong chiến lực, đồng thời cũng đem hắn cùng Tây Phương giáo khí vận một mực khóa lại. Tây Vương Mâu ở một bên thấy kinh hãi, nàng không nghĩ tới Lục Uyên lại có như thế thủ đoạn, càng không có nghĩ tới phương Tây nhị thánh sẽ như thế hào phóng. Trực tiếp tước đoạt tự thân vô số nguyên hội đạo cảm giác ngộ, ngưng tụ thành chuẩn thánh đạo quả, ban cho hai vị hóa thân như vậy tôn bị. Chuẩn đề nhìn xem thụ phong hoàn tất hai nữ, hài lòng gật đầu, từ đó, từ bi, trí tuệ hai Phật tổ, địa vị tôn sùng, gặp thánh nhân đúng vậy bái, có thể tự do xuất nhập linh sơn. Tiếp dẫn nói bổ sung, hai vị Phật tổ ngày sau có thể riêng phần mình tuyển 36 vị Bồ Tát, 360 vị La Hán làm chúc ổng, khác ban thưởng bát bảo kim thân, cửu phẩm đại sen. Nhị thánh liên tiếp ban thưởng rất nhiều pháp bảo, quyền hành, để Tây Vương Mẫu cũng không khỏi động dung. Bực này ban thưởng, cơ hồ là đem Tây Phương giáo non nửa vốn liếng đều giao cho hai nữ. Không đối, cái này căn bản là đem Tây Phương giáo biến thành sát giống, đem hết thể đều đặt ở hai vị này Phật tổ trên thân. Đây là cái gì? Làm giảm cầu không? Không đến mức đi. Lục Uyên bản tôn cảm thụ được Tây Phương giáo khí vận gia trì, trong lòng cũng là chấn động. Hắn vốn chỉ là muốn tìm cái điều hòa chi pháp, không nghĩ tới nhị thánh lớn như thế thủ bút. Đa tạ hai vị thánh nhân. Lục Uyên trịnh trọng hành lễ. Chuẩn đề cười nói, tiểu hữu không cần đa lễ. Đây là các nàng nên được cơ duyên. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn về phía Lục Uyên, bây giờ chúng ta chính là chân chính người mình. Ta mặc dù không biết ba vị đạo huynh có cái gì tính toán, nhưng theo sát tất nhiên không sai. Ngươi tuy có chúng ta ngũ thánh che chở, nhưng chúng ta sẽ không tùy tiện vì ngươi xuất thủ. Ngọc Thanh sư minh ban thưởng ngươi hạnh hoàng kỳ, Thái Thanh sư minh không ban cho ngươi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chắc hẳn cũng là ý này. Đại La đỉnh phong, cuối cùng có yếu, ngươi còn cần tìm được chính mình chi đạo, chứng được chuẩn thánh đạo quả, trở thành một đạo chi chủ, mới có chân chính thực hiện tư cách. Lục Yên ngầm hiểu huyền đô tránh khỏi. Huyền môn nhữ cầm đầu, tam giới đạo vi tôn. Đi thôi, đi thôi. Ngươi chi đạo, tại sắp phạt. Bây giờ đại kiếp sắp nổi, chính là ngươi tung hoành thời điểm. Lục Uyên cùng Tây Vương Mẫu rời đi, hai vị tân tấn từ bi Phật tổ cùng trí tuệ Phật tổ thì lưu lại, bắt đầu chấp trưởng Tây Phương giáo quyền hành, trải bước nhân quả, tuyên truyền giảng giải diệu pháp. Lúc này Tây Phương giáo vừa lập, còn xa mới tới Phật giáo thành lập thời điểm. Có các nàng tọa chấn, Tây Phương giáo khí vận càng vững chắc. Trên đám mây, Lục Uyên xem lần này phương Tây chi hành, thu hoạch viễn siêu mong muốn. Không chỉ có trợ Tây Vương Mẫu triệt để khỏi hẳn, tự thân đạo hạnh tiến nhanh, càng cùng Tây Phương giáo kết xuống thâm hậu thiện duyên, hai vị hóa thân được Phật tổ tôn vị, khí vận tương liên, tương lai đều có thể. Lục Yên ánh mắt xa xăm, nhìn về phía Bất Chu Sơn phương hướng, nơi đó là Vu tộc tổ đỉnh chỗ, cũng là bây giờ Hồng Hoang sát khí nồng nặc nhất chi địa. Thánh nhân chi ý, cao viễn khó dò. Nhưng đạo tại sát phạt bốn chữ, lại không phải nói ngoa. Bây giờ Vu yêu rằng co, kiếp khí ngày càng sâu, giữa thiên địa sát phạt chi khí đã huyên áo. Ta muốn chứng đạo, đóng cửa khổ tu chố vô dụng, cần nhập kiếp đi một lần, tại trong sát phạt minh ngộ kỳ đạo, đương tụ đạo quả. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, lửa khí chuyển thành ôn hòa, chỉ là con đường phía trước hung hiểm, kiếp khí mê tâm, Tây Giao ngươi hay là về Tây Côn Lôn đi. Tây Vương Mẫu ngắt lời hắn, đã đồng hành, tự nhiên cùng tiến tới. Ta mặc dù không thích phân tranh, lại không phải sợ các người. Thú hổ, người ta bây giờ khí vận tương liên, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi cái này huyền môn đứng đầu đến tột cùng có thể đi ra như thế nào một đầu thông thiên đại đạo. 300 năm chữa thương, 100 năm long cung làm bạn, 300 năm nghe đạo chứng kiến, giữa hai người giảng buộc sớm đã khắc sâu không gì sánh được. Lục Yên trong lòng hơi ấm, nắm chặt tay của nàng, cười nói, tốt. Vậy liền để cho ngươi ta dắt tay, xông vào một lần cái này Vu yêu sát tràng, nhìn một phen kiếp vận phong quang. Hai người không do dự nữa, khống chế đột quang, thẳng hướng cái kia Bất Chu Sơn phương hướng mà đi. Càng đến gần Bất Chu Sơn khu vực, giữa thiên địa bầu không khí liền càng ngưng trọng thêm. Sát khí như thực chất giống như tràn ngập ở trong không khí, linh khí trở nên cuồng bạo mà hỗn loạn, thường xuyên có thể thấy được trên bầu trời có yêu thần tuần tra, phía trên đại địa có Vu tộc bộ lạc di chuyển, đi săn cự thú, song phương tiểu quy mô ma sát xung đột cơ hồ ở khắp mọi nơi. Một ngày này, hai người đi tới một mảnh hoang cổ phía trên không dãy núi, chợt nghe đến phía dưới truyền đến rung trời tiếng la giết cùng năng lượng cuồng bạo ba động. Chương 412, sinh tử bộ. Phán quan bút. Chương 412, sinh tử bộ. Phán quan bút. Chỉ gặp phía dưới trong sân gốc, sát khí trùng thiên, tiên quang cùng yêu mang kịch liệt va chạm. Rõ ràng là Vu tộc cùng yêu tộc ngay tại kịch liệt chém giết. Một phe là mười mấy tên Vu tộc chiến sĩ, cầm đầu là một tên đại vu, thân hình khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, thân cao trăm trượng, cầm trong tay một thanh gô đào trượng, sát khí cuốn quanh, gầm thét liên tục, chính là hậu thế nổi tiếng đại vu khoa phụ. Một phương khác thì là mấy trăm tên yêu tộc tinh nhuệ, do một tên yêu thần xuất lĩnh, bố trí xuống chiến trận, yêu khí liên kết, hóa thành các loại hung thú pháp tướng, không ngừng đánh thẳng vào Vu tộc trận tuyến. Song phương chém giết thảm liệt, đại địa băng liệt, dãy núi sụp đổ, máu tươi nhuộm đỏ sân gốc. Vu tộc nhục thân cường hành, cận chiến vô địch, nhưng yêu tộc số lượng đông đảo, chiến trận biến ảo, pháp bảo đều xuất hiện, trong lúc nhất thời lại đánh đến khó hòa giải. Là Vu yêu hai tộc ở đây chém giết. Tây Vương Mẫu mắt vượng ngưng lại, xem tình hình, tựa hồ là vì cái gì tranh đoạt. Lục Yên ánh mắt như điện, xuyên thấu tầng tầng năng lượng loạn lưu, nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu nhất. Chỉ gặp nơi đó địa mạch cuộn cuộn, âm khí cùng sinh khí xen lẫn, hình thành một mảnh kỳ lạ hỗn độn khu vực. Một cỗ huyền hoặc khó hiểu tiên thiên đạo vận đang từ bên trong chậm rãi phát ra, dẫn động thiên địa pháp tắc cộng minh. Không đối, cũng không phải là tranh đoạt, mà là có dị bảo sắp xuất thế. Dẫn động nơi đây âm dương nhị khí mới đưa bọn hắn hấp dẫn mà đến. Lục Yên trong nháy mắt minh ngộ, chúng ta vừa lúc vượt qua, vật này cùng chúng ta hữu duyên. Ngay tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, ầm ầm, toàn bộ sân cốc, thậm chí phương viên mấy trăm vạn dặm thiên địa, đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Trên trời cao, ban ngày sao hiện, nhưng lần này hiện hiện tinh thần lại không phải chu thiên tinh đấu, mà là hai viên chưa từng thấy qua u ám tinh thần, nhất giả chủ sinh, nhất giả chủ chết, tản ra làm người sợ hai âm dương khí tức luân hồi. Cùng lúc đó, sâu trong lòng đất truyền đến cựu u mở giống như minh, vô số hư ảo quỷ một quan, hoàng tuyệt lộ. Cầu nại hà dị tượng tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất, ước vạn hồn phách cầu nguyện cùng kêu rên thanh âm phảng phất vượt qua thời không chuyển đến. Một cỗ minh ngông, cổ lão, chấp trưởng sinh tử đạo vận, như là ngủ say thái cổ cự thần thức tỉnh, ầm vang giáng lâm. Đây là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo xuất thế dị tượng. Tây Vương Mẫu nhãn tỉnh sáng lên, mà lại là cùng sinh tử tương quan trí bảo. Lục Yên trong lòng cũng là kịch chấn, cố khí tức này, cố này quyền hành. Hắn trong nháy mắt nghĩ đến hai kiện trong truyền thuyết linh bảo. Trong sân gốc, ngay tại chém giết Vu yêu hai phe cũng bị cái này kinh thiên động địa dị tượng sợ đến tạm thời dừng tay, nhao nhao nhìn về phía địa mạch kia quần của chỗ. Chỉ gặp cái kia hỗn độn khu vực trung tâm, âm dương nhị khí điên cuồng xoay tròn, cuối cùng hóa thành một cái cự đại thái cực đồ án. Thái cực đồ chậm rãi tách ra, hiện lộ ra một đen một trắng hai đạo sáng chói chói mắt tiên thiên bất diệt linh quang. Linh quang màu đen bên trong, bao vây lấy một bản nhìn như phong cách cổ xưa sách, trang sách không phải vàng không phải ngọc, trên đó đạo văn dày đặc, phảng phất ghi lại hồng hoang chúng sinh tục danh, sinh nhật, tử kỳ, vô cùng vô tận nhân quả sợi dây vận mệnh quấn quanh trên đó. Tản mát ra giới định sinh tử vô thượng uy nghiêm, chính là thiên địa nhân ba sách một trong, chấp trưởng âm dương sinh tử, hồng hoàng sinh linh thọ nguyên hết đầu kết cục, sinh tử bộ. Linh quang màu trắng bên trong thì là một chi toàn thân như ngọc bút lông, ngòi bút lông tơ ẩn chứa nhất quyết vận mệnh, phán định công đức vô thượng quyền năng, đầu bút lông chỗ hướng, giống như có thể đoạn nhân quả, định tử sinh. Chính là cùng sinh tử bộ sen lẫn mà ra, có thể phán định sinh linh công tội, vẽ pháp thảo vận mệnh tiên thiên linh bảo, phán quan bút. Hai quyển đỉnh cấp tiên thiên linh bảo nhẹ nhàng trôi nổi, sinh tử luân hồi đạo vận như là sóng nước quyết tán ra đến, làm cho ở đây toàn bộ sinh linh vô luận là vu là yêu đều cảm thấy tự thân hồn phách rung động, phản phất vận mệnh đã bị nó vô hình dẫn dắt. Sinh tử bộ, phán quan bút. Khoa phụ đại vu mở to hai mắt nhìn, hô hấp thô trọng. Hắn mặc dù không tu nguyên thần, nhưng cũng bản năng cảm nhận được hai món bảo vật này đối với vu tộc cực kỳ trọng yếu, loại kia trình độ trọng yếu không gì sánh kịp. Là chấp trưởng sinh linh thọ nguyên trí bảo. Cái kia yêu tộc yêu thần càng là trong mắt buộc phát ra sáng chói đến cực điểm quan mang, đoạt lấy bọn chúng, dâng cho thiên đế, hẳn là công lao ngất trời. Yêu tộc đem chân chính chấp trưởng chúng sinh sinh tử, trở thành tiên địa chí tôn. ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, là càng thêm điên cuồng chém giết. Đoạn. Bảo vật là yêu tộc ta. Vu tộc các huynh đệ, quyết không thể để yêu tộc đạt được. Chiến đấu trong nháy mắt gay cấn, vì cái này đủ để ảnh hưởng hồng hoang cách cục chí bảo, Vu yêu song phương đều đỏ mắt, không tiếc lấy mệnh tương bác. Trên đám mây, Tây Vương Mẫu nhìn về phía Lục Uyên, ánh mắt nghiêm trọng, "Huyền Đô, bảo vật này quan hệ trọng đại, liên lụy sinh tử quyền hành, nhân quả cực lớn. Chúng ta nàng lời còn chưa dứt, đã thấy Lục Uyên ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia sinh tử bộ cùng phán quan bút, nguyên thân khí cơ cùng cái kia tràn ngập sinh tử đạo vận ẩn ẩn của mình. Trong thức hải của hắn, hai đầu đạo thì hiện hiện, chính là tại Tây Du thế giới, lấy được đệ nhất pháp tác sinh tử. Đối với sinh tử, hắn cảm nộ cực sâu, mấy lần khai thiên, mấy lần diệt thế, sinh tử với hắn mà nói, là đủ để đột phá chuẩn thánh đạo tác. Chỉ là hắn có càng lớn truy cầu, cũng không muốn dùng cái này chứng đạo. Nhưng hắn đối với sinh tử pháp tắc cảm ngộ, chính là dẫn dắt hai thứ bảo vật này xuất thế mấu chốt. Bảo vật này hoàn toàn chính xác cùng ta có duyên. Luân hồi đại đạo là một đầu đủ để thành thánh đạo tắc, còn tại pháp tắc sinh tử phía trên, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Hắn như có được, có lẽ đều có thể trực tiếp thay thế hậu thổ hóa luân hồi thành thánh. Bảo bối chủ động đưa tới cửa, dù là hắn không tuyển chọn lấy luân hồi chi đạo thành thánh, cũng không thể tùy tiện buông tha. Thầy giao. Lục Yên quay đầu nhìn về phía Tây Vương Mẫu, ánh mắt kiên định. Bảo vật này liên lụy quá lớn, ta muốn tranh chi. Tây Vương Mẫu cùng hắn ánh mắt giao hội, trong nháy mắt đọc hiểu trong lòng của hắn quyết đoán cùng suy tính. Nếu như thế, ta liền cùng ngươi giành giật một hồi. Vừa bạn, cũng hoạt động một chút gân cốt. Thoại âm rơi xuống, hai người nhìn nhau cười một tiếng, an ý tự sinh. Lục Yên bước ra một bước đám mây, không còn ẩn nấp thân hình, âm thanh trong trẻo như đồng đạo âm, trong nháy mắt vượt trên phía dưới tiếng la giết. Bảo vật này cùng bần đạo hữu duyên, nên vì ta đoạt được. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong sơn cốc mỗi một cái Vu yêu trong hai, mang theo không thể nghi ngờ nói bận. Ngay tại kịch chiến khoa phụ cùng cái kia yêu tộc yêu thần đồng thời giật mình, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị đạo nhân mặc thanh bào đứng ở hư không, đạo vận tự nhiên, sâu không lường được. Nó bên cạnh, một vị ung dung hoa quý, khí độ phi phàm nữ tiên đứng yên, chính là Tây Vương Mẫu. Tiên đỉnh Tây Vương Mẫu, còn có người kia là ai? Yêu tộc yêu thần biến sắc, sinh ra lòng kiên kỵ. Tây Vương Mẫu chính là chuẩn thánh đại năng, tiên đỉnh mặc dù diện, dư uy vẫn còn. Lục Yên ánh mắt bình tĩnh, đảo qua phía dưới, bảo vật này liên quan đến hồng hoàng chúng sinh luân hồi trật tự, không phải sát phạt chi khí, không nên trở thành Vu yêu tranh đấu thẻ đánh bạc. Bần đạo muốn lấy chi, đã định em dương, tự sinh tử, chư vị còn xin tạo thuận lợi. Cuồng vọng, yêu tộc yêu thần giận dữ, ngươi nói lấy liền lấy, coi ta thiên đỉnh không người sao? Diêu nhân, bảy trận, ngay cả bọn hắn cùng một chỗ cầm xuống.